Chương 147, Tề tụ phong quỷ kho. Chương 147, Tề tụ phong quỷ kho. Ngay tại Vương Tuệ thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, trang viên bên ngoài trong bóng đêm, một đạo xinh đẹp thân ảnh lặng yên hiện hiện, chính là cái kia tuyệt thế yêu nữ Nhạc Ỷ La. Mà ở sau lưng nàng, mấy đạo càng thêm cường đại, càng thêm ảm đạm không rõ thân ảnh, cũng chính từng bước một hướng phía Chư Cắt Thế Gia tới gần. Gia Cắt Khổng Bình trái tim bỗng nhiên trầm xuống, vừa định mở miệng nói cái gì, ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa bỗng nhiên từ trang viên hậu viện phương hướng chuyển đến, toàn bộ tòa nhà đều kịch liệt lắc lư một cái, chén trà trên bàn đinh đương rung động, ngã một chỗ. Ta dựa vào Gia Cắt Khổng Bình kém chút lại từ trên giường bắn lên đến. Tình huống như thế nào? Đội phá rỡ sớm đi làm. Vương Tuệ sắc mặt so vừa rồi còn khó coi hơn, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hậu viện phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không đối, là phong quỷ kho. Hai vợ chồng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Không kịp nghĩ nhiều, hai người phủ thêm áo ngoài, ngay cả giày đều kém chút mặc ngược, như điên hướng lấy hậu viện phóng đi. Phong quỷ kho, đây chính là bọn hắn Chư Cắt Thế Gia đời đời kiếp kiếp bảo vệ cấm địa. Bên trong giam giữ đồ vật, tùy tiện chạy đến một cái, đều đủ toàn bộ hoàn thành uống một bầu. Hai người một đường phi nước đại, còn chưa tới hậu viện, một cô âm lanh thấu xương yêu khí đã đập vào mặt. Khi bọn hắn xông vào hậu viện lúc, cảnh tượng trước mắt để cho hai người trong nháy mắt tê cả da đầu. Chỉ gặp dãy kia quanh năm bị phụ lục cùng trận pháp bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ khố phòng trước, một đạo thân ảnh màu đỏ chính lơ lửng giữa không trung, chính là Nhạc Ỷ La. Thời khắc này nàng sớm đã không có trước đó bộ kia tuyệt thế yêu nữ thong dong, một đầu tóc đen lộn xộn bay múa, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy điên cuồng cùng oán độc. Nàng hai tay ngưng tụ hắc khí nồng đậm, một lần lại một lần, bất chấp hậu quả hành kích lấy phong quỷ kho cửa lớn. Mở, cho lão nương mở cửa. Trình Mục, cái tên Vương bắt đả ngươi, các loại đem ta nguyên thần giải phóng, cái thứ nhất liền đi tìm ngươi, đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Nàng điên cuồng tiếng thét chói tai, ở trong trời đêm quanh quẩn, tràn đầy vô tận hận ý mỗi một lần công kích, phong quỷ kho mặt ngoài phù văn liền sẽ sáng lên kim quang, đưa nàng yêu lực triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng này qua mang, cũng theo công kích của nàng, tại một chút xíu mà trở nên ảm đạm. Gia Cát Khổng Bình thấy khỏe mắt giật giật. Nhạc Ỷ La, hắn nghẹn ngào kêu lên. Vương Tuệ chăm chú nhìn Nhạc Ỷ La, đôi mi thanh tú khóa chặt. Khổng Bình, ngươi nhìn nàng khí tức, mặc dù yêu khí trùng thiên, nhưng căn cơ phù phiếm, căn bản bất ổn, cái này, đây chỉ là nhục thể của nàng. Gia Cát Khổng Bình sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hít sâu một hơi. Ý của ngươi là, nguyên thần của nàng ở bên trong? Không sai. Vương Tuệ ngưng trọng gật đầu. Lúc trước hẳn là chỉ tới kịp đưa nàng nguyên thần phong ấn, nhục thể của nàng lại may mắn đào thoát. Hiện tại, nàng là trở lại nguyên thần, muốn nhân thần hợp nhất, khôi phục đỉnh phong thực lực. Ta thích cái quay quay. Gia Cát Khổng Bình chỉ cảm thấy một trận đau răng. Chuyện này là sao a? Chuyển phát nhanh đưa tới cửa, người thu hàng là chính mình. Nghiệp vụ này ta cũng không muốn xử lý a. Hắn háng giọng một cái, cả gan tiến lên một bước, bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế. Này, yêu nữ kia, ban ngày ban mặt. A không, càng khôn tươi sáng phía dưới, dám mạnh mẽ xông tới dân trạch, phá hư tài sản riêng. Ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian thu tay lại. Không phải vậy, không phải vậy ta cần phải báo cảnh sát. Nhạc Ỷ La bỗng nhiên quay đầu, một đôi đoán độc con mắt gắt gao tiếp cận hắn. Lan, vẹn vẹn một chữ, lại mang theo vô tận sát ý, để ra các Khổng Bình trong nháy mắt sợ run cả người, câu nói kế tiếp toàn nén trở về. Đúng lúc này, một đạo khôi ngô cao lớn bóng đen tự dưng tại Gia Cát Khổng Bình vợ chồng trước người hiện hiện. Thân ảnh kia mặc cổ lao áo giáp, toàn thân tản ra giống như núi nặng nề âm khí, một đôi tròng mắt trống rỗng mà thâm thúy, chính là Chư Cắt Thế Gia đời đời truyền lại thủ hộ giả, đỉnh phong quỷ tướng thực lực quỷ phó. Quỷ phó vừa xuất hiện, liền yên lặng ngăn tại phong quỷ kho cùng Nhạc Ỷ La ở giữa. Mặc dù không nói một lời, nhưng này cố cường đại cảm giác áp bách, lại làm cho điên cuồng Nhạc Ỷ La cũng vì đó một trận. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, nhưng lại tại cái này muốn mạng trước mắt. Cha, mẹ, hoa, các ngươi đang chơi cái gì nha? Thả pháo hoa sao? Thật xinh đẹp a. Hai đạo thanh thúy giọng trẻ con phá vỡ mảnh này ngưng trọng yên tĩnh, chỉ gặp một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải cùng một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà từ trong nhà chạy ra, tò mò nhìn giữa không trung yêu khí tràn ngập Nhạc Ỷ La. Gia Cát Khổng Bình cùng Vương Tuệ mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Tiểu tổ tông của ta ai? Gia Cát Khổng Bình nhanh khóc. Ai bảo các ngươi đi ra? Tiểu hải tử không cho phép nhìn, mau trở về. Hắn một bên hô hào, một bên luống cuống tay chân muốn đi đem hải tử kéo trở về. Quỷ phó thân ảnh lại càng nhanh, nó chỉ là thân hình thoát một cái, tựa như cùng như thuấn di xuất hiện tại hai đứa bé trước người, khoan hậu bóng lưng đem bọn hắn một mực bảo vệ, ngăn cách tất cả nguy hiểm. Nhạc Ỷ La chỉ là lạnh lùng lườm hai đứa bé kia một chút, liền đã mất đi hứng thú. Đối với nàng mà nói, hiện tại không có bất kỳ sự tình gì so thu hồi nguyên thần của mình quan trọng hơn. Phong ấn, quả nhiên lợi hại. Nàng thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệnh. Trước đó bị Trịnh Mục trọng thương, thực lực của nàng xa chưa khôi phục, chỉ dựa vào một bộ nhục thân, muốn phá vỡ cái này ra cắt ra mấy đời người ra chỉ phong ấn, hay là quá miễn cưỡng. Đáng giận, còn kém một chút xíu. Nhạc Ỷ La cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ngay tại nàng chuẩn bị xúc tích lực lượng, phát động một kích cuối cùng lúc, đùng, 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 một trận chậm chạp mà rõ ràng tiếng vỗ tay từ trang viên khác một bên trong bóng tối truyền đến. Nhạc cô nương phong thái vẫn như cũ, chỉ là làm gì khổ cực như thế đâu. Một cái mang theo khàn khàn tiếng cười vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt nham hiểm nam nhân trung niên, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn một cái tay áo trống rỗng, theo gió tung bay bảy, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Ở phía sau hắn, còn đi theo mười mấy tên đồng dạng người mặc áo bào trắng, khí tức âm lãnh Bạch Liên giáo đệ tử. Gia Cát Khổng Bình vừa nhìn thấy người tới, lập tức sù lông lên. Bạch Liên giáo chủ, ta nổ vào. Các người đám này giả thần giả quỷ ra hỏa, không ở bên ngoài lừa gạt tiền hương hỏa, tìm ta nhà tới làm gì? Nhà chúng ta không tin cái này. Bạch Liên giáo chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt ý cười. Gia Cát gia truyền nhân, hay là như thế miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá, bản tọa hôm nay tâm tình tốt, không cùng ngươi tiểu bối này so đo. Ánh mắt của hắn vượt qua tất cả mọi người, tham lam rơi vào tòa kia phong quỷ kho bên trên, trong mắt lóe ra cùng nhiệt. Nhạc cô nương muốn thu hồi nguyên thần, khôi phục thực lực, trả thù trình mục. Mà bản tọa thôi, chỉ là muốn xin mời bên trong một vị lão bằng hữu đi ra, nói chuyện cũ thôi. Vương Tuệ nghe được lão bằng hữu ba chữ, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái kinh khủng suy nghĩ xông lên đầu. Nàng La Thất Hành, huyết ma chân linh. Mục tiêu của ngươi là năm đó bị chúng ta ra cắt ra tiên tổ phong ấn huyết ma chân linh. Ha 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 ha. Bạch Liên giáo chủ ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng điên cuồng. Không hổ là tinh thông mệnh lý vương nữ sĩ, quả nhiên một chút liền rõ ràng. Không sai. Hắn bỗng nhiên vung lên cái kia còn sót lại cánh tay, cùng nhiệt mà quát. Trình mục đoạn ta một tay, thù này không đội trời chung. Đợi bản tọa thả ra chân linh, tới dung hợp, thực lực chắc chắn thông thiên triệt địa. Đến lúc đó, chỉ là một cái Mao Sơn Trình mục đáng là gì? Toàn bộ thiên hạ đều chính là ta Bạch Liên giáo thiên hạ. Tên điên, lại tới một người điên. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 148, phong quỷ khố bị yêu quỷ tập. Chương 148, phong quỷ khố bị yêu quỷ tập. Ra các Khổng Bình cảm giác mình bó tay toàn tập, buổi tối hôm nay là ngày gì? Vậy viện tâm thần lập đoàn sao? Một cái muốn lấy hồi nguyên thần báo thủ, một cái muốn thả ra ma đầu xưng bá thế giới. Các ngươi họ có thể hay không chuyển sang nơi khác? Nhất định phải tại nhà ta hậu biệt làm. Cân nhắc qua chủ xí nghiệp cảm thụ sao? Nhạc ỷ la nhìn xem cùng Tiếu Bạch Liên giáo chủ, nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Phế vật, liền xem múa mép thua môi. Bạch Liên giáo chủ cũng không tức giận, chỉ là thâm trầm cười cười. Đã như vậy, bản tọa liền trợ nhạc cô nương một chút sức lực. Hắn vung tay lên, kết trận. Trợ nhạc cô nương phá vỡ trận này. Sau lưng Bạch Liên giáo các đệ tử lập tức lĩnh mệnh, cấp tốc kết thành một cái quỷ dị trận pháp. Từng đạo ô hế bạch quang phóng lên tận trời, cùng nhạc ỷ la yêu khí tụ hợp cùng một chỗ. Hai cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng, tập hợp thành một luồng, nhắm ngay phong quỷ khố nóc phòng cùng một cái vị trí. Cho ta phá. Nhạc ỷ la cùng Bạch Liên giáo chủ đồng thời gầm thét. Vâng. Lần này tiếng vang so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố. Năng lượng cuồng bạo dòng lũ hung hăng đánh vào trên nóc nhà, vô số phủ văn trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, kiên cố nóc nhà bị ngạnh sinh sinh xé mở một cái cự đại lỗ thủng. Ta dựa vào phòng của ta đỉnh, đây cần bao nhiêu tiền a? Ra các Khổng Bình phát ra bi thống kêu rên, nhưng mà không ai để ý tới hắn. Tại nóc phòng phá vỡ trong nháy mắt, Nhạc ỷ la thân ảnh hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, không chút do dự như thiểm điện chui vào lỗ rách kia bên trong. Ngay tại nàng tiến vào sát na, một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố quỷ khí đột nhiên từ lỗ thủng kia bên trong phóng lên tận trời, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy quang trụ màu đen, tương dạng không đều nhuộm thành màu mực. Vô số bị đè nén trăm năm, ngàn năm gào thét cùng cười thé, từ phong quỷ khố nội bạo phát ra tới. Đây không phải là thống khổ kêu rên, mà là sắp thoát khốn cuồng hỉ cùng nhảy cẫng. Phong quỷ khố nội ứng khí trung trời, vô số bị phong ấn quỷ vật nhảy cẫng hoan hô, sắp xông ra. Phòng của ta đỉnh, ta bảo vật ra truyền phong quỷ khố a. Ra các Khổng Bình nhìn xem trên nóc nhà cái kia lỗ thủng khổng lồ, quỷ khí như là mở áp như hồng thủy mãnh liệt mà ra, đau lòng đến kém chút tại chỗ qua đời. Đây chính là tổ thượng truyền xuống cơ nghiệp. Cái này tiền sửa chữa được bao nhiêu tiền? Hắn tháng này tiền tiêu vặt còn có hay không tin tức manh mối? Lao công, đừng gạo. Nhanh nghĩ biện pháp. Vương Tuệ thanh âm lộ ra trước này chưa có lo lắng. Lại không đem lỗ thủng này chắn, đồ vật bên trong toàn chạy đến, toàn bộ thành Kim Lăng đều được xong đời. Ra các Khổng Bình một cái giật mình, cũng không nói hoài tới đau lòng tiền, bảo mệnh quan trọng. Hắn một cái bước xa xông về trong phòng, luôn cung tay chân lục tung. Rất nhanh, hắn khiêng một khối to lớn màu vàng đất vải dầu vào ra. Lão bà, tiếp được. Hắn hét lớn một tiếng, đem hoàng bố ra sức ném không trung. Vải vàng kia đón gió tăng trưởng, phía trên chu sa vẽ phủ văn lóe ra yêu ớt kỳ quang, hướng phía lô rách kia trùng xuống. Thái cực vô lượng, càn khôn tá pháp. Vương Tuệ hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo nhu hòa bạch quang đánh vào hoàng bố phía trên, ý đồ đem nó cố định. Âm dương di chuyển, phong. Ra các Khổng Bình cũng lập tức phối hợp, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng nói lẩm bẩm. Hai vợ chồng hợp lực, khối kia to lớn hoàng bố cuối cùng miễn cưỡng phủ lên lỗ thủng, trùng thiên quỷ khí vì đó trì trệ. Vô số quỷ vật bị trận pháp chi lực áp chế, không cam lòng phát ra gào thét, lại tạm thời không cách nào xông phá tầng này phong tỏa. Nhưng mà ngay tại hai người vừa mới thở dài một hơi trong nháy mắt, chỉ là hạt đạo cũng tỏa hào quang, cười lạnh một tiếng truyền đến. Bạch Liên giáo chủ thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở giữa không trung, hắn nhìn xem khối kia lung lay sắp đổ hoàng bố, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn chỉ là khoát tay, cách không một trường bố ra, cho bản tọa cũng ngay. Vâng. Một đạo ô hế bạch quang gào thét mà ra, tinh chuẩn đánh trúng vào khối kia hoàng bố. Hoàng bố bên trên phủ văn trong nháy mắt ảm đạm, cả khối bố bị lực lượng cuồng bạo phá tan thành từng mảnh. Phúc. Trận pháp bị phá, ra các khổng bình như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun tới, cả người bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Lao công. Vương Tuệ kinh hô một tiếng, đội vàng chạy tới đỡ dậy hắn. Ta không sao. Khu cụ ra các khổng bình dãy rủa lấy đứng dậy, lao vết máu ở khóe miệng, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem giữa không trung Bạch Liên giáo chủ. Kim đang cảnh. Người cái tên này, vậy mà cũng là Kim đang cảnh. Vừa rồi một trường kia, hắn cảm thụ được rõ ràng, cái kia cố bàng bạc linh lực, tuyệt đối là Kim đang cảnh tu sĩ mới có thể có. Bạch Liên giáo chủ chậm rãi đáp xuống trong viện, đi theo phía sau một đám cường nhiệt giáo đồ. Bọn hắn không chút do dự đi theo giáo chủ, cùng một chỗ vọt vào phong quỷ khố phàm bi. Hiện tại mới nhìn ra đến, đã chậm. Bạch Liên giáo chủ cười gằn, từng bước một đi hướng phong quỷ khố cửa lớn. Nhạc cô nương đã tiến vào, bản tọa cũng nên đi gặp ta lão bằng hữu. Hắn gái kia cụt một tay bỗng nhiên vung lên, một cỗ lực lượng tà dị trực tiếp đem phong quỷ khố nặng nề cửa đá chấn động đến vỡ nát. Ngăn lại hắn, Gia Cát Khổng Bình muốn rách cả mí mắt, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị thể nội khí huyết sôi trào ép tới không thể động đậy. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, gia hỏa này từ lúc mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là cùng Nhạc Ỷ La hợp tác đơn giản như vậy. Nhạc Ỷ La muốn nguyên thần, mà tên điên này muốn là so nguyên thần khủng bố gấp một vạn lần đổ bật. Huyết ma chân linh, một khi vật kia được thả ra, đừng nói thành kim lăng, toàn bộ thiên hạ đều sẽ sinh linh đổ thán. Vương Tuệ viện trợ phu, sắc mặt đồng dạng trắng bệch như tờ giấy. Hai tay của nàng đang bay nhanh bấm đốt ngón tay lấy, đầu ngón tay thậm chí bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệch. Đồng nhiên, thân thể nàng chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ta hiểu được. Ta toàn minh bạch. Vương Tuệ tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang phát run. Cái gì? Lão bà ngươi minh bạch cái gì? Gia Cát Khổng Bình gấp đến độ không được. Nhạc Ỷ La. Nàng căn bản không phải vì đánh vỡ phong ấn thu hồi nguyên thần đơn giản như vậy. Vương Tuệ ngữ tốc cực nhanh nói. Nàng trước đó từ phong bị khố lý cho tới, căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh. Đây chẳng qua là một bộ có được bộ phận lực lượng lục thân. Nguyên thần của nàng chủ thể, một mực bị chúng ta ra cắt ra trận pháp hạch tâm áp chế ở phong quỷ khố chỗ sâu nhất. Nàng vừa rồi làm hết thảy, bao quát cùng Bạch Liên giáo hợp tác, cũng là vì đánh vỡ trận pháp, để nàng phía ngoài lục thân có thể xông đi vào, cùng bên trong nguyên thần một lần nữa dung hợp. Chứ, cái quái gì? Gia Cát Khổng Bình nghe được sửng sốt một chút. Ý của ngươi là mua một tặng một? Không, là hợp hai là một. Một khi nàng lục thân cùng nguyên thần hợp nhất, hắn thực lực đem khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Thậm chí lại bởi vì trăm năm áp chế cùng oán khí, trở nên so trước kia càng mạnh. Vương Tuệ trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Một cái khôi phục đỉnh phong tuyệt thế yêu nữ, một cái muốn thả ra thượng cổ ma đầu tiên điên. Xong, lần này triệt để xong. Gia Cát Khổng Bình cảm giác mắt tối sầm lại. Tặng đầu người cũng không phải như thế tặng a. Không được. Hai chúng ta khẳng định chịu không được. Gia Cát Khổng Bình quyết định thật nhanh, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Lão bà, Diêu Nhân, nhất định phải Diêu Nhân. Bây giờ có thể cứu chúng ta, chỉ có hắn. Vương Tuệ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Người nói là Trình Mục. Đối với chỉ có hắn. Đề cử chuyên hot. Đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành. Ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 149, cầu viện Mao Sơn xin mời chân nhân. Chương 149, cầu viện Mao Sơn xin mời chân nhân. Ra các khổng bình từ trong ngực móc ra một tấm nhiều nếp nhăn lá bùa màu vàng, đây là sư môn đặc chế ngàn dặm phụ truyền tin, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hắn cắn nát đầu ngón tay, dùng máu tươi ở trên lá bùa cực nhanh vẽ lấy cái gì. Mao Sơn Trình Mục, kim đan trung kỳ, đạo pháp thông huyền, nhất định có thể đánh ngã hai cái này bệnh tâm thần. Sư muội Bạch Nhu Nhu bây giờ đang ở Mao Sơn, để nàng đi cầu viện, khẳng định tới kịp. Hắn một bên nói, một bên đem toàn thân còn thừa không nhiều pháp lực toàn bộ quán chú đến trong lá bùa. Đi. Gia Cát Khổng Bình khẽ quát một tiếng, trong tay lá bùa trong nháy mắt hóa thành một cái thiêu đốt lên hỏa diễm hạt giấy. Cánh chấn động, phóng lên tận trời, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ biến mất ở trong màn đêm. Làm xong đây hết thảy, cả người hắn đều hư thoát, sủi lơ tại Vương Tuệ trong ngực. Lão bà, còn lại, liền xem thiên ý. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Mao Sơn, trăng sáng sao thưa, sơn phong thanh lương. Hậu sơn một chỗ tĩnh thất bên ngoài, Bạch Nhu Nhu vừa mới kết thúc một ngày tu hành, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía nàng bay tới. Bạch Nhu Nhu trong lòng giật mình, vô ý thức đưa tay tiếp được. Hỏa diễm tán đi, một cái mang theo cháy đen hạt giấy lẳng lặng nắm tại lòng bàn tay của nàng. Nàng nhận ra cái này, đây là sư minh Gia Cát Khổng Bình ngàn dặm phụ truyền tin. Trừ phi gặp được nguy cơ sinh tử, nếu không sư minh tuyệt sẽ không vận dụng vật này. Xảy ra chuyện. Bạch Nhu Nhu trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền tranh thủ pháp lực rót vào hạt giấy. Hạt giấy trong nháy mắt triển khai. Gia Cát Khổng Bình cái kia gấp rút mà hư nhược thanh âm tại trong óc nàng vang lên. Sư muội cứu ta, phong quỷ khố bị phá, Nhạc Ỷ La nguyên thần hợp thể, Bạch Liên giáo chủ muốn lấy máu ma chân linh, nhanh xin mời Trịnh Mục sư minh đến đây. Vạn phân khẩn cấp, trầm thì thiên hạ nguy rồi. huyết ma chân linh. Bạch Nhu Nhu con người bỗng nhiên co vào, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết sắc tận thời. Bốn chữ này đại biểu ý nghĩa, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Đây chính là có thể làm cho toàn bộ tu hành giới cũng vì đó run rẩy tồn tại cấm kỵ. Nàng không dám có chút trì hoãn, quay người liền hướng phía một tòa đỉnh núi khác giống như nổi điên chạy tới. Nơi đó là Huyền Vi chân nhân phủ đệ, cũng là Trịnh Mục sư huynh lần này bế quan địa phương. Nàng một bên chạy, trong lòng một bên cầu nguyện. Trịnh sư huynh, ngươi có thể ngàn vạn muốn xuất quan a. Rất nhanh, Huyền Vi chân nhân phủ cái kia phong cách cổ xưa cửa lớn xuất hiện ở trước mắt. Bạch Nhu Nhu ngay cả cửa cũng không kịp gõ, dùng hết lực khí toàn thân, mang theo tiếng khóc nức nở hô to. Bạch Nhu Nhu có thiên đại việc gấp, cầu kiến Trịnh Mục sư huynh. Nàng gọi tới trước cửa phủ đệ, đối với cửa lớn đóng chặt, thật sâu quỳ xuống. Kim Lăng gia cắt ra nguy cơ sớm tối, thượng cổ huyết ma sắp xuất thế. Khẩn cầu Trịnh Mục sư huynh lập tức xuất quan, xuất thủ tương trợ, giải trừ chư các thế gia cùng thiên hạ nguy cơ. Phủ đệ cửa lớn ầm vang mở rộng. Một người mặc rộng rãi đạo bào, tóc tùy tiện dùng chiếc châm gỗ thắt tuổi trẻ nam nhân đi ra. Hắn ngáp một cái, duỗi lưng một cái, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ chưa tỉnh ngủ lười biếng. Sư muội a, hơn nửa đêm, gào cái quỷ gì đâu? Trịnh Mục rủi rủi con mắt, thấy do quỷ trên mặt đất, khóc đến lê hoa đái vũ bạch nu nu. Ôi, tiểu sư muội của ta, đây là ai khi dễ ngươi? Nói cho sư minh đi đem hắn cho cốt đều cho dương. Sư minh. Bạch Nhu Nhu nhìn thấy Trịnh Mục, tinh thần đỗng nhiên chấn động, lộn nhào nhào tới, ôm chặt lấy bắp đuổi của hắn. Trịnh Mục sư minh, cầu ngài mau cứu chư các sư minh, mau cứu thiên hạ thương sinh a. Ngừng ngừng ngừng. Trịnh Mục bị nàng bộ này đại tiền để cho làm mơ hồ, vội vàng quát tay. Trước buông tay, nam nữ thủ thụ bất thân biết hay không? Một cái nữa, cái gì liền thiên hạ thương sinh? Ta bế cái quan công phu, trời liền sập. Trên miệng hắn nói không đứng đắn lời nói, ánh mắt lại rơi tại Bạch Nhu Nhu trong tay cái kia cháy đen trên hạt giấy. Ngàn dặm phù truyền tin, hay là hao hết pháp lực thôi phát khẩn các bạn. Trên mặt hắn lười nhác trong nháy mắt thu liễm ba phần, trở nên nghiêm túc lên. Nói, chuyện gì xảy ra? Bạch Nhu Nhu không dám trì hoãn, ngựa tốc cực nhanh đem ra các khổng bình cầu cứu tin tức thuật lại một lần. Phong quỷ khố bị phá, nhạc ỷ lang nguyên thần hợp thể, Bạch Liên giáo chủ muốn thả ra thượng cổ huyết ma chân linh. Huyết ma? Trình Mục lông mày vặn đứng lên. Sách, đám này tà tu thật sự là không làm nhân sự à, mỗi ngày liền nghĩ làm chút có không có. Sư minh, chứ các sư minh bọn hắn nhanh không chống nổi. Ngài mau ra tay đi. Bạch Nhu Nhu trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn. Đi, biết. Trình Mục nhẹ gật đầu, biểu lộ nhìn không ra cái gì khẩn trương. Không phải liền là nhạc ỷ la thêm một cái Bạch Liên giáo chủ thôi, bao lớn chút chuyện. Dọn dẹp một chút, chúng ta cái này xuất phát. Hắn đối với bầu trời đánh cái vang dội hô lên. Lão kê, đi làm. Vừa dứt lời, một tiếng cao vút to do gà gáy vạch phá bầu trời đêm. Một đạo lưu quang màu vàng từ phía sau núi phóng lên tận trời, quen quẩn trên không trung một vòng, lập tức đáp xuống, vững vàng rơi vào Trịnh Mục trước mặt. Đó là một cái trường cao cỡ một người gà trống lớn. Nó toàn thân bao trùm lấy lông vũ màu vàng. Ở dưới ánh trăng chạy xuôi như kim loại quang trạch, màu gà đỏ tươi như lửa, ánh mắt sắc bén, thần tuấn phi phàm. Chính là Trịnh Mục tọa kỵ, thượng cổ dị chủng, nộ tình kê. Bạch Nhu Nhu bị thần điểu này khí thế cả kinh lui lại nửa bước, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Trịnh Mục lại ghét bỏ vô vô của gà. Bảo ngươi đi làm lề mà lề mề, tháng này tích hiệu còn cần hay không? Nộ tình kê bất mãn đủ cục hai câu, dùng đầu cọ sát cánh tay của hắn. Đi, thiếu giả ngây thơ. Trịnh Mục xoay người nhảy lên gà cõng, đối với còn đang ngẩn người Bạch Nhu Nhu vẫy vẫy tay. Đi lên a, sư muội, thời gian đang gấp đâu. A a. Bạch Nhu Nhu như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tại Trịnh Mục trợ giúp bên dưới, run run rẩy rẩy bỏ lên. Ngồi bước vàng. Trịnh Mục nhắc nhở một câu. Lão kê, mở lớn nhất mã lực, mục đích Kim Lăng gia cắt ra, xuất phát. Ở. Nộ tình kê hít dài một tiếng, hai cánh bỗng nhiên chấn động, cuốn lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh chóng, để Bạch Nhu Nhu ngay cả kêu sợ hãi đều không phát ra được, chỉ có thể gắt gao bắt lấy Trịnh Mục đảm bảo, khuôn mặt nhỏ bị cuồng phong thổi đến thay đổi hình. Quá nhanh. Đây chính là Kim Đan kỳ đại tu sĩ thực lực sao? Đây chính là trong truyền thuyết thần thú nộ tình kê sao? Vẹn vẹn thời gian chừng nửa nén hương, một tòa bao phủ tại trong hắc vụ khổng lồ trang viên liền xuất hiện ở trên đường chân trời. Tốt, đến trạm. Trịnh Mục bố nộ tình kê, ra hiệu nó đáp xuống trên một chỗ sườn núi. Sư minh, vì cái gì không bay thẳng đi qua? Bạch Nhu Nhu không hiểu hỏi. Người ngốc ca. Trịnh Mục cho nàng một cái ngươi có phải hay không không có đầu óc ánh mắt. Ra cắt ra là làm gì? Kỳ môn độn giáp tổ tông. Nhà bọn hắn bên ngoài khẳng định hiện đầy các loại trận pháp cấm chế. Chúng ta như vậy nên ngang bay vào đi, cùng trực tiếp nói cho địch nhân ta đến trộm nhà khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta phải lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần. Trịnh Mục nhảy xuống gà cõng, vô giận đu gà đầu. Ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi một chút liền về. Nói xong, hắn mang theo Bạch Nhu Nhu hướng phía dưới núi Chư Cát phủ để đi đến. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 150, Lôi đỉnh phá sát. Chương 150, Lôi đỉnh phá sát. Hai người vừa tới gần phủ đệ phạm vi, một cỗ nồng đậm đến tan không ra âm sát chi khí liền đập vào mặt. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Ngay sau đó, từng đợt vô cùng thê lương chu lên từ phủ đệ chỗ sâu chuyển đến, quỷ khóc thần hào, linh thai nhức óc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Chư Cắt phủ đệ trên không, mây đen ép thành. Vậy căn bản không phải mây đen, mà là do vô cùng vô tận sát khí cùng oán khí ngưng tụ mà thành mây đen. Trong tầng mây, vô số diện mục giữ tợn oan hồn lệ quỷ đang lăn lộn, đang gầm hét, đang thét đảo, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Toàn bộ Chư Cắt phủ đệ, giờ phút này như là hóa thành cửu lũ quỷ vực. Đầu đen rau muống Trịnh Mục đều nhìn ngây người. Cái này phô trương, có thể a? Sát khí này nồng độ đều nhanh vượt qua chúng ta Mao Sơn phía sau núi Trấn Ma Cốc cùng thuộc sơn đám kia lỗ mũi châu chân yêu tháp. Hắn sờ lên cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia Cắt ra đây là đem mấy trăm năm hàng tồn đều cho duy nhất một lần phóng xuất, chuẩn bị mở âm gian gia niên hoa sao? Bạch Nhu Nhu nào có hắn tốt như vậy tâm thái, nhìn thấy cái này kinh khủng cảnh tượng, nàng hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Sư Minh, thật đáng sợ, đừng sợ. Trịnh Mục vỗ vỗ bờ vai của nàng, trên mặt trêu tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại tuyệt đối tự tin. Sư muội, ngươi ở chỗ này đợi, tuyệt đối đừng chạy loạn. Nhìn sư huynh ta, cho ngươi toàn bộ tuyệt chiêu mà. Lời còn chưa dứt, mũi chân hắn một chút, cả người phóng lên tận trời. Bèn, một đôi do thuần túy lôi quang tạo thành to lớn cánh chim tại sau lưng của hắn đột nhiên triển khai. Huyền lôi dự, vô số nhỏ vụn hồ quang điện màu vàng tại trên cánh chim nhảy vọt, phát ra lốp bốp bạo hưởng, đem hắn tôn lên tựa như lôi thần giáng thế. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới mảnh kia quỷ khí âm trầm trang viên, ánh mắt băng lãnh. Một đám cô hồn dã quỷ, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Cho ra bỏ. Chiếm cứ tại trên không tòa phủ đệ vô số quỷ vật trong nháy mắt bị chọc giận. Bọn chúng cảm nhận được cái kia cỗ chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực, đó là bọn chúng trời sinh khắc tinh. Giống. Lấy ngàn mà tính lệ quỷ hóa thành từng đạo hắc khí, hung hãn không sợ chết hướng lấy trên bầu trời Trịnh Mục nào tới. Muốn đem cái này có can đảm khiêu khích bọn chúng tồn tại xé thành mảnh nhỏ. Đến hay lắm. Trịnh Mục không lùi mà tiến tới, quanh thân lôi quang đại thịnh. Huyền lôi hộ pháp, chân thân hiển thánh. Thân hình của hắn ở trong ánh chớp kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn thân cao 10 trượng, toàn thân quấn quanh lấy lôi điện màu vàng uy nghiêm pháp thân. Pháp thân bắp thịt cuộn cuộn, chấn mắt tròn xoe, tựa như thiên đình hộ pháp thần tướng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đối mặt phô thiên cái điểm mà đến quỷ triều, Trịnh Mục biến thành huyền lôi hộ pháp chỉ là khinh thường giơ cánh tay lên. Một thanh hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ mà thành trạm mã đao xuất hiện trong tay hắn. Lôi pháp, thịnh thiên. Hai tay của hắn cầm đao, đối với mảnh kia mãnh liệt quỷ triều, một đao quét ngang. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đạo sáng chói đến cực hạn lôi quang màu vàng, lấy không thể địch nổi tư thái, ngang qua trời cao. Phàm là bị lôi quang quét trúng quỷ vật, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngay tại cuồng bạo lôi đỉnh chi lực bên dưới trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Một đao, vẹn vẹn một đao, mấy ngàn con lệ quỷ tạo thành quỷ triều, liền bị thanh không một mảng lớn. Trên bầu trời đám quỷ vật xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Bọn chúng cái kia hỗn loạn trong ý thức, lần thứ nhất cảm nhận được tên là sợ hãi cảm xúc. Vẫn chưa xong đâu. Trịnh Mục hừ lạnh, thân hình lóe lên, vọt thẳng tiến vào mảnh kia sát khí ngưng tụ hải tâm. Cho lão tử phá. Hắn giơ cao lôi đao, dùng hết toàn lực, hung hăng đánh xuống. Một đao này, phản phất bổ ra hỗn độn, chặt đứt cả côn. Ầm ầm. To lớn đám mây màu đen từ giữa đó bị một phân thành hai, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực ở trong đó điên cuồng tàn phá bờ bãi, đem tất cả sát khí cùng oán khí đều tịnh hóa. Bầu trời sáng tỏ thông suốt, chiếm cứ tại Chư Cắt phủ để trên không mây đen sát khí bị quét sạch sành xanh. Ánh trăng sáng trong một lần nữa vẩy hướng đại địa, xua tán đi tất cả khói mù cùng hắc ám. Trong phủ đệ, nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng Gia Cắt ra đám người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này thần tích giống như một màn. Bọn hắn nhìn thấy một cái đỉnh tiên lập địa lôi quang cự nhân, cầm trong tay thần binh, một đao chạm phá bầu trời hắc ám. Cái kia uy nghiêm, cái kia thần lực, để bọn hắn phát ra từ linh hồn cảm thấy run rẩy cùng kính sợ. Trời, thiên thần một cái tuổi trẻ ra cắt ra từ đệ tử lẩm bẩm, lập tức cuồng nhiệt quỳ xuống. Là thiên thần hạ phàm tới cứu chúng ta. Thần tiên hiển linh, Trịnh Mục tán đi phát thân, huyền lôi dực chậm rãi thu nạp, từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, vững vàng đứng ở trong đình viện. Hắn phủi phủi trên thân không tồn tại cho bụi, một mặt phong khinh vân đạm. Giải quyết, kết thúc công việc. Trong viện, ra các khổng bình tại thê tử Vương Tuệ nâng đỡ, mang theo sống sót sau hai nạn ra cắt ra đám người, bước nhanh lao đến. Hắn nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi đến quá phận đạo nhân, kích động đến toàn thân phát run, trực tiếp xuất linh đám người, cùng cùng kính kính quỳ xuống. Vạn bối ra các khổng bình, xuất ra cắt ra trên dưới, cảm tạ Trịnh Mục đạo trưởng giáng lâm tương trợ. Trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy vô tận cảm kích. Trịnh Mục đạo trưởng, phong quỷ khố có đại sự xảy ra. Bên trong quỷ vật lập tức liền muốn toàn bộ lao ra ngoài, khẩn cầu ngài xuất thủ, trấn áp những này nghiệt chướng. Phong quỷ khố. Trịnh Mục nhíu mày, nhìn về phía một mặt đội vàng ra các khổng bình. Danh tự này nghe chút cũng không phải là địa phương tốt gì. Đạo trưởng, ngài nghe ta nói. Ra các khổng bình quỳ trên mặt đất, cơ hồ là bỏ đến Trịnh Mục trước mặt, thanh âm cũng thay đổi điệu. Phong quỷ khố là ta ra các gia lịch đại tiên tổ dùng để trấn áp hung hồn lệ quỷ địa phương. Bên trong giam giữ nước cờ trăm năm qua chúng ta hàng phục tất cả quỷ vật. Nhưng lại tại vừa rồi, chúng ta cảm ứng được phong quỷ khố chỗ sâu nhất phong ấn xuất hiện ba động kịch liệt. Chỉ sợ là đồ vật bên trong muốn đi ra. Bên cạnh hắn thê tử Vương Tuệ cũng là sắc mặt trắng bệnh, nói bổ sung. Đạo trưởng, ở trong đó lợi hại nhất là vài thập niên trước bị chúng ta tiên tổ liệu mình phong ấn tuyệt thế yêu nữ, Nhạc Y La. Cái quái gì? Trịnh Mục móc móc lỗ tai. Nhạc Y La. Danh tự này, làm sao nghe được có chút quen hay? Không sai, chính là nàng. Gia Cát Khổng Bình trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chúng ta hoài nghi là nàng đang trùng kích phong ấn, muốn thoát khốn mà ra. Một khi để nàng thành công, hậu quả khó mà lường được a. Nàng sẽ đem nơi này tất cả mọi người giết, sau đó dẫn động trong kho tất cả quỷ vật. Đến lúc đó, toàn bộ phương viên trong dặm đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Nghe hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu giải thích, Trịnh Mục cuối cùng minh bạch. Thì ra chính mình vừa rồi tại bên ngoài tân tân khổ khổ rõ ràng tiểu quái, kết quả chân chính buộc tại trong phó bản nghẹn đại chiêu đâu. Náo loạn nửa ngày, vừa rồi cái kia mấy ngàn con lệ quỷ chỉ là thức nhắm khai vị. Được rồi, đừng khóc. Trịnh Mục có gật đầu lớn, khoát tay áo. Mang ta đi nhìn xem. Đạo trưởng, ngài đáp ứng. Gia Cát Khổng Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra cuồng hỉ. Nói nhảm. Trịnh Mục liếc mắt. Nếu không muốn như nào, giữ lại nàng đi ra ăn tết ta. Ta tiếp các ngươi đơn, liền phải phụ trách tới cùng, chuyên nghiệp tốt ta. Trên miệng hắn nói nhẹ nhõm, trong lòng lại nhấc lên mấy phần cảnh giác. Có thể làm cho một cái truyền thừa mấy trăm năm huyền học thế gia sợ hãi như vậy tồn tại, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng. Gia Cát Khổng Bình kích động đến nói năng lộn xộn, liền vội vàng đứng lên dẫn đường. Một đoàn người xuyên qua cảnh hoang tàn khắp nơi đình viện, rất mau tới đến một tòa nhìn thường thường không có gì lạ từ đường trước. Từ đường đại môn đóng chặt, phía trên dán đầy tầng tầng lớp lớp lá bùa màu vàng. Trung ương nhất là một khối to lớn vải vàng, phía trên dùng chu sa vẽ lấy phức tạp trấn áp phù văn. Có thể giờ phút này, những lá bùa kia chính không gió mà bay, bay phất phới. Vải vàng bên trên chu sa phù văn càng là lúc sáng lúc tối, từng luồng mắt trần có thể thấy quỷ khí màu đen đang từ trong khe cửa điền cuồn ra bên ngoài thẩm thấu. Âm lãnh, bạo ngược, hoán độc. Vẹn vẹn đứng tại cửa ra vào, cũng làm người ta cảm giác toàn thân rét run, linh hồn đều đang run sợ. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 151, Lôi pháp phong kho tỉ mỉ la. Chương 151, Lôi pháp phong kho tỉ mỉ la. Đạo trưởng, chính là chỗ này. Gia Cát Khổng Bình chỉ vào từ đường, răng đều đang run rẩy. Trịnh Mục nheo mắt lại, đánh giá tòa này phong quỷ kho. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đang ở bên trong thức tỉnh, điên cuồng đánh thẳng vào cửa ra vào phong ấn. Nguồn lực lượng này, xa so với vừa rồi cái kia mấy ngàn con lệ quỷ cộng lại còn kinh khủng hơn được nhiều. Có chút ý tứ. Trịnh Mục khỏe miệng có chút dương lên. Đi, các ngươi lui ra phía sau, nơi này giao cho ta. Hắn từ trong ngực lấy ra một nắm lớn trống không đùa vàng, đầu ngón tay lôi quang lóe lên, bắt đầu trống giống bé bừa. Xoát xoát xoát. Lôi đỉnh màu vàng phù văn trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt là cấn tại bùa vàng phía trên. Trong nháy mắt, hàng trăm tấm ẩn chứa bảng bạc lôi lực phụ triện đã hoàn thành. Đi. Trịnh Mục vung tay lên. Hàng trăm tấm lôi phù hóa thành từng đạo kim quang, tinh chuẩn dán tại từ đường bốn bách tường cùng trên nóc nhà. Giữa lẫn nhau do lôi quang màu vàng sợi tơ kết nối, tạo thành một cái cự đại lôi pháp kết giới. Thiên lôi làm dẫn, địa hỏa là bằng, bát phương và hồn, vạn tà cấm đi. Lôi vong đại trận, lên. Theo hắn quát khẽ một tiếng, toàn bộ từ đường trong nháy mắt bị một cái cự đại lôi quang màu vàng che đậy bao phủ. Vô số tinh mịn hồ quang điện màu vàng tại cái lồng bên trên điên cuồng du tẩu, phát ra tư tư tiếng vang, đem tất cả tiết ra ngoài quỷ khí toàn bộ tinh hóa. Làm xong đây hết thảy, Trịnh Mục mới phủi tay, đối với một mặt mộng bức ra các Khổng Bình đám người nói: "Giải quyết, ta trước bố cái trận, phòng ngừa bên trong các tiểu khả ái đợi lát nữa chạy loạn khắp nơi. Các ngươi ngay tại bên ngoài trông coi, cho ta xem trọng trận pháp này, đừng để nó ngừng." "Đạo trưởng, ngài muốn một người đi vào?" Gia Cát Khổng Bình quá sợ hãi, ở trong đó quá nguy hiểm. "Sư Minh, ta đi chung với ngươi." Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Đám người nhìn lại, chính là Gia Cát Khổng Bình sư muội, Bạch Nhu Nhu. Nàng chẳng biết lúc nào cũng theo tới, giờ phút này chính một mặt kiên định nhìn xem Trịnh Mục. "Ngươi?" Trịnh Mục trên dưới đánh giá nàng một chút. Tiểu cô nương dáng dấp rất thủy linh, tu vi cũng vẫn được, miễn cưỡng mò tới đạo cơ và cửa. Nhưng ở loại chiến đấu cấp bậc này bên trong, cùng pháo hôi cũng không có gì khác nhau. "Ngươi đi vào làm gì? Ủng hộ cho ta trợ uy sao?" Bạch Nhu Nhu bị hắn chẹn họ một chút, khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cứng cổ nói ra: "Ta đối với phong quỷ kho kết cấu bên trong so người quen thuộc, có thể cho ngươi dẫn đường, mà lại ta cũng có thể hỗ trợ đối phó một chút tiểu quỷ, vì ngươi chia sẻ áp lực." Được rồi, đừng làm loạn thêm." Trịnh Mục không kiên nhẫn phất phất tay: "Ngươi điểm này công phu mèo quạo, đi vào không đủ người ta nhét cái răng, thành thành thật thật đợi ở bên ngoài." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người, quay người đi hướng từ đường cửa lớn. "Ta dựa vào, phong ấn này đủ rắn chắc đó a." Trịnh Mục đưa thay sờ sờ khối kia to lớn hoàn bố, vào tay chỗ truyền đến một cỗ cường đại kháng cự chi lực. Hắn hít sâu một hơi, kim đan trung kỳ pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong hai tay. Cho ra mở. Hai tay của hắn bắt lấy hoàng bố biên giới, đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Tê lạc. Một tiếng chói tai vải vóc xé rách tiếng vang lên. Khối kia ngưng tụ ra cắt ra mấy đời tâm huyết trấn áp hoàng bố, lại bị hắn ngạnh sinh sinh xé xuống. Giống. Cơ hồ tại hoàng bố bị kéo xuống trong mấy mắt. Một cỗ khủng bố tới cực điểm quỷ khí triều dâng, xen lẫn vô số quỷ vật rít lên, từ trong môn phun ra ngoài. Đến hay lắm. Trịnh Mục đã sớm chuẩn bị, không lùi mà tiến tới, quanh thân lôi quang bùng lên, trực tiếp nên đón cái kia cố quỷ khí bập vào. Phanh! Từ đường đại môn bị hắn trùng điệp đóng lại. Lôi quang đại trận trong nháy mắt quang mang đại thịnh, đem tất cả ý đồ xông phá kết giới quỷ khí toàn bộ ngăn cản trở về. Trong đình viện, chỉ để lại một mặt lo lắng ra các khổng bình, Vương Tuệ, cùng cái kia cắn môi, đầy mắt không cam lòng Bạch Nhu Nhu. Phong quỷ trong kho, đưa tay không thấy được năm ngón. Nồng đậm đến tan không ra quỷ khí tràn ngập mỗi một tấc không gian, không khí lại lạnh lại sền sệt, hút vào trong phổi đều mang một cỗ thi thú vị. Vô số song con mắt màu đỏ tươi ở trong hắc ám sáng lên, mang theo tham lam cùng bạo ngược, nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xâm nhập vào sống. Sách, hoàn cảnh này, mở nhà ma chủ đề nhạc viên tuyệt đối kiếm lợi máu. Trình Mục đầu đen rau muốn một câu, đối với chung quanh những ánh mắt không có hảo ý kia nhìn như không thấy. Hắn mở rộng bước chân, trực tiếp hướng phía quỷ khí nồng nặc nhất chỗ sâu đi đến. Giống. Một cái không có mắt ác quỷ từ trong bóng tối lập ra, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng phía Trình Mục cổ cắn tới. Trình Mục mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn tiện tay từ trong túi lấy ra một tấm phù triện, con ngón đúng ra. Thái thượng phù triện thuật, phá tà. Kim quang lóe lên. Con ác quỷ kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại kim quang trung hóa làm phi hôi. Trình Mục bước chân không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Ven đường không ngừng có quỷ vật từ bốn phương tám hướng đánh tới, ý đồ đem hắn xé nát. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn tiện tay vung ra phù triện oanh sắt thành cát bã. Đều nói rồi đừng đến phiền ta, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Trình Mục hơi không kiên nhẫn. Những tiểu lâu la này giết một chút cảm giác thành tựu đều không có, còn lãng phí hắn phù. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp mở lớn, một phát trưởng tâm lôi thanh tràng. Nhưng cân nhắc đến cái này cố phòng kiến trúc kết cấu, sợ không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem toàn bộ địa phương cho làm sập, đến lúc đó còn phải phí sức đi bắt những cái kia đi ra ngoài quỷ, được không bù mất. Cho nên hắn chỉ có thể đè nén lực lượng, dùng tinh chuẩn nhất phụ triện thuật tiến hành điểm sát. Dù vậy, cùng nhau đi tới, hồn phi phách tán trong tay hắn quỷ vật không có 100 cũng có 80. Xuyên qua một đầu thật dài, chất đầy xương khô đường hành lang, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phong quỷ kho chỗ sâu nhất là một cái cự đại dưới mặt đất trống rỗng. Trống rỗng trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa do vô số bạch cốt cùng ngưng kết máu đen đắp lên mà thành âm trầm tế đàn. Trên tế đàn, từng đạo hắc khí phóng lên tận trời, hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Một người mặc áo cưới màu đỏ, dung mạo tuyệt mỹ lại mặt không có chút máu thiếu nữ, đang lặng lặng đứng tại chính giữa tế đàn. Nàng chính là Nhạc Y La. Giờ phút này, nàng chính nhắm mắt lại, hai tay bóp lấy quỷ dị pháp quyết. Ở chung quanh nàng, vô số do người giấy biến hóa mà thành yêu ma quỷ quái. Ngay tại điên cuồng cắn xé, thôn vệ lấy từ bốn phương tám hướng gọn tới quỷ hồn. Những cái kia bị ra cắt ra phong ấn trăm năm lệ quỷ, quỷ vương, tại những người giấy này yêu ma trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Bọn chúng bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành tinh thuần nhất hồn lực, thông qua một loại nào đó quỷ dị nghi thức, liên tục không ngừng đất bị hút vào tế đàn. Mà tại tế đàn đỉnh, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra vô tận tà ác cùng không rõ khí tức màu đen nguyên thần, ngay tại chậm rãi nhảy lên, tham lam hấp thu những năng lượng này. Nhạc Ỷ La mục đích rất rõ ràng, nàng phải dùng cái này đầy kho quỷ hồn làm tế phẩm, triệt để dung hợp viên này nguyên thần, khôi phục chính mình thời kỳ đỉnh phong thực lực. Đúng lúc này, nàng lông mi thật dài bỗng nhiên chấn động một cái, đột nhiên mở mắt. Đó là một đôi như thế nào băng lãnh mà đoán độc con mắt. Khí tức này ánh mắt của nàng xuyên thấu trùng điệp quỷ khí, tựa hồ thấy được ngay tại bên ngoài đại sát tứ phương trình ngục. Nhạc Ỷ La trên khuôn mặt lộ ra một cái tàn nhẫn đến cực điểm dáng tươi cười, sát ý nghiêm nghị. Lần này, ta nhất định phải đưa ngươi trừ hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 152, Lôi Xu phá Mâu Chu Ác Quỷ. Chương 152, Lôi Xu phá Mâu Chu Ác Quỷ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Chư Cắt phủ để ngoài mấy chục dặm trên một mảnh hoang dã, một người mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm, toàn thân tản ra khí tức chẳng lành thân ảnh, đối diện chiếu vào một tấm cổ lão địa đồ da dê, phân biệt lấy phương hướng. Hán chính là Bạch Liên giáo chủ, huyết ma nguyên thần nơi phong ấn, hẳn là ngay tại kề bên này. Hán ngẩng đầu nhìn về phía Chư Cắt phủ để phương hướng, trong mắt lóe ra tham lam cùng cuồng nhiệt. Hắn căn cứ địa đồ ra dê chỉ dẫn, chính hướng phía huyết ma nguyên thần phong ấn địa bước nhanh tiến lên. Nhạc Ỷ La cảm giác được Trịnh Mục tới gần, tấm kia tuyệt mỹ lại không có chút huyết sắc nào trên gương mặt, hoán độc cảm xúc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Lại là ngươi. Nàng bén nhọn thanh âm ở trên không trong động quanh quẩn, mang theo lạnh leo thấu xương. Đúng là âm hồn bất tán đạo sĩ túi. Nàng không còn bảo lưu, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Trên tế đàn vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn, thôn vệ hồn phách tốc độ tăng vọt mấy lần không chỉ. Những cái kia vừa mới còn dương nhanh múa vút lệ quỷ vương, giờ phút này giống như là bị ném tiến vào cối xay thịt, liên miên đất bị xé nát, hóa thành tinh thuần nhất hồn lực dòng lũ, tuôn hướng đỉnh tế đàn. Nắm đấm kia lớn nhỏ màu đen nguyên thần, nhảy lên đến càng kịch liệt. Mỗi một lần nhảy lên, đều phóng xuất ra làm người sợ hãi tà ác thần quang, lăng lệ vô địch. Nhạc Ỷ La khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt, thực lực liên tục tăng lên. Ta đi, đây là mở cuồng bạo hình thức a. Trịnh Mục niết miệng, cảm thụ được cái kia cố càng ngày càng mạnh cảm giác áp bách, khiến cho cùng ta đoạt nhà ngươi a giờ cờ một máu giống như, cần thiết hay không? Hắn dừng bước lại, không còn keo kiệt pháp lực của mình, lại dùng phù triện một tấm điểm sát xuống dưới, món ăn cũng đã lạnh. đợi nàng triệt để dung hợp nguyên thần, chính mình sợ không phải muốn thể nghiệm một thanh cái gì gọi là cạo gió sư phụ cho bột kỳ cọ tắm rửa. Trịnh Mục hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên. Ngũ Lôi chính pháp, nghe ta hiệu lệnh. Trong cơ thể hắn kim đan hơi chấn động một chút, tinh thuần pháp lực trào lên mà ra. Ầm. Chói mắt điện quang tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, nhảy bọn, phát ra lốt bút bạo hưởng. Lôi pháp, muốn phá hủy nơi này sao? Trên tế đàn nhạc ỉ la phát ra một tiếng rêu cợt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, tại loại này phong bế hoàn cảnh bên dưới vận dụng quy mô lớn lôi pháp, không khác tự sát. Nhưng mà, Trịnh Mục tiếp xuống thao tác, lại làm cho trên mặt nàng dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ gặp Trịnh Mục hai tay bỗng nhiên hợp lại, lại bỗng nhiên kéo ra. Đoàn kia cùng bạo lôi điện cũng không có nổ tung, ngược lại tại hắn tinh chuẩn điều khiển bên dưới, bị kéo thành một tấm to lớn lưới điện. Chút tài mọn nhạc ỉ la lời nói còn chưa nói xong, Trịnh Mục nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Bạo! Hắn khẽ quát một tiếng. Tấm kia to lớn lưới điện trong nháy mắt phân hóa, giải thể, hóa thành hàng trăm hàng ngàn chi do thuần túy lôi điện tạo thành đoàn mâu. Mỗi một chi lôi mâu đều chẳng qua dài đến một xích, cô đọng tới cực điểm, tản ra khí tức hủy diệt. Thái thượng lôi trụ cột, hóa hình phá mâu. Đi! Trịnh Mục cong ngón búng ra. Hiu 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 bù bù. Lít nha lít nhít lôi su phá mâu giống như là đã có sinh mệnh, trên không trung xẹt qua từng đạo hoa mỹ điện quan quy tích. Tinh chuẩn lách qua kiến trúc thừa trọng kết cấu, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới quỷ vật bắn trụ mà đi. Đây cũng không phải là pháp thuật, mà là nghệ thuật, là bạo lực mỹ học. Những quỷ vật kia căn bản không kịp phản ứng, liền bị lôi mâu trong nháy mắt xuyên thủng. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Lôi điện chi lực trong nháy mắt bộc phát, đưa chúng nó hồn thể từ nội bộ triệt để bốc hơi, chôn bụi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường hành lang cùng trống rỗng bên ngoài, rơi ra một trận do lôi điện tạo thành tử vong chi vũ. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, vây công Trịnh Mục quỷ vật liền bị thành không hơn phân nửa. Trịnh Mục trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở cùng rẹ phở ập một dạng điên cuồng vang lên. Đốt, chém giết 100 năm lệ quỷ, công đức trị 150. Đốt, chém giết tăng linh, công đức trị 80. Đốt, chém giết quỷ vương tàn hồn, công đức trị 500. Trịnh Mục công đức trị số dư còn lại, chính lấy một loại làm cho người vui vẻ tốc độ điên cuồng tăng bọn. Vô hồ, cất cánh. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Đợt này a, đợt này là kiếm lời máu. Cùng lúc đó, phong quỷ kho bên ngoài, ra các khổng bình. Bạch Nhu Nhu cùng Vương Tuệ Chính mang theo một đám trừ cắt thế gia đệ tử, thần sắc khẩn trương canh giữ ở bên ngoài. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cố phòng cái kia cố trùng thiên quỷ khí ngay tại ba động kịch liệt. Thỉnh thoảng còn có kim quang cùng lôi quang từ đó lộ ra. Trịnh đạo trưởng hắn, một người ở bên trong thật không có vấn đề sao? Một tên đệ tử trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọt, có chút lo âu hỏi. Y miệng, chúng ta có thể làm, chính là tin tưởng Trịnh đạo trưởng, đồng thời bảo vệ tốt nơi này, tuyệt không để bất luận cái gì một con quỷ vật chạy đi. Ra các khổng bình trầm giọng quát. Lời tuy như vậy, hắn nắm chắc quả đấm hay là bại lộ nội tâm của hắn bất an. Đúng lúc này, phong quỷ kho nóc nhà đột nhiên ầm ầm một tiếng, bị nội bộ năng lượng cuồng bạo nổ tung một lỗ hổng lớn. Hơn 10 đạo bóng đen rít lên lấy từ trong lỗ hổng thoát ra, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Không tốt, có quỷ chạy ra ngoài. Bạch Nhu Nhu kinh hô. Kết trận, ngăn bọn chúng lại. Vương Tuệ phản ứng cực nhanh, lập tức hạ lệnh. Tất cả gia cắt gia đệ tử trong nháy mắt hành động, chuẩn bị bố trí xuống thiên la địa võng. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, đột nhiên xảy ra dị biến. Những cái kia chạy trốn đi ra quỷ vật, vừa bay ra không đến 10 mét. Trong không khí đột nhiên sáng lên từng mảnh màu vàng lôi văn pháp trận. Những pháp trận này trống rông xuất hiện, phản phất một tấm vô hình lưới lớn, sớm đã bao phủ toàn bộ phong quỷ kho trên không. Ầm. Trốn được nhanh nhất con quỷ kia vương đụng đầu vào lôi vong bên trên. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đưa nó bao khỏa, tại một tiếng ngắn ngủi rên rỉ bên trong, trực tiếp đem nó đánh thành cho bụi. Ngay sau đó, mặt khác quỷ vật cũng liên tiếp đụng vào. Hạ trang đều không ngoại lệ, tất cả đều tại lôi quang màu vàng bên trong hồn phi phách tán. Trước sau bất quá vài giây đồng hồ, mười mấy cái may mắn chạy ra quỷ vật liền bị tàn sát hầu như không còn. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, đây là lúc nào bày ra pháp trận? Một tên đệ tử trợn mắt hốt hoồm, tự lẩm bẩm. Ra các khổng bình con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt viết đầy rung động. Là Cửu Thiên Thần Lôi Ngự Ma trận, Mao Sơn thượng thanh phái bí mật bất truyền. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Trịnh đạo trưởng, hắn vậy mà tại tiến vào trước đó, liền đã lặng yên không một tiếng động bày ra cường đại như thế chuẩn bị ở sau. Hắn đã sớm liệu đến hết thảy. Đám người nghe vậy, lại nhìn về phía tòa kia quỷ khí âm trầm khố phòng lúc, ánh mắt đã từ lo lắng biến thành triệt triệt để kính sợ. Vị này tuổi trẻ đạo trưởng, hắn thực lực cùng tâm trí đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một bên khác, khoảng cách Chư Cát phủ để ngoài mấy chục dặm một mảnh hoang dã chỗ sâu, Bạch Liên giáo chủ thân ảnh xuất hiện tại một cái bị dây leo cùng loạn thạch che giấu động phủ cổ lao cửa vào. Trên địa đồ ghi lại, chính là chỗ này. Hắn khàn khàn tự nói, dưới mũ trùm hai mắt lóe ra tham lam cùng cuồng nhiệt. Đẩy ra ngăn cửa cự thạch, một cỗ mục nát, khí tức âm lãnh đập vào mặt. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo hấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 153, nhục thân nguyên thần cuối cùng hợp nhất chương 153, nhục thân nguyên thần cuối cùng hợp nhất trong đạo phủ, khắp nơi đều là tán loạn quan tài. Có đã mục nát, có còn duy trì nguyên dạng. Trên mặt đất bày khắp thật dày một lớp cho bụi, đầu lâu cùng bạch cốt khắp nơi có thể thấy được. Bạch Liên giáo chủ chậm rãi đi vào, chân đạp tại trên xương khô, phát ra răng rắc tiếng vang. Hắn quét mắt bốn phía, từ những này di hài bên trên lưu lại yếu ớt khí tức, phán đoán lấy bọn hắn khi còn sống thân phận. Hừ, nguyên lai là năm đó trấn áp huyết ma đám ngu xuẩn kia. Bạch Liên giáo chủ phát ra cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Vì một cái gọi là thương sinh đem chính mình khiến cho thân tử đạo tiêu, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn có thể cảm giác được, những người chết này khi còn sống cảnh giới đều không thấp. Trúc cơ đỉnh phong khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có mấy cỗ hư đan thậm chí kim đan tu sĩ hài cốt. Nhưng này thì như thế nào? Bây giờ còn không phải hóa thành một đống xương khô, thành bụi bằng lịch sử. Mà hắn muốn đạt được bọn hắn liều chết bảo vệ đồ vật, đặt vào chân chính đỉnh phong. Hắn không nhìn những cái kia tản mát ở bên pháp khí cùng điện tịch, trực tiếp hướng phía động phủ chỗ sâu nhất đi đến. Một cỗ như có như không, lại cường hãn đến cực hạn uy năng, đang từ nơi đó chuyển đến. Xuyên qua một đầu hành lang rất dài, hắn đi tới một cái cự đại thạch thất. Thạch thất trung ương, thình lình đứng sừng sững lấy một tôn cao tới mấy trượng tượng thần. Tượng thần diện mục mơ hồ, hình thái dữ tợn, trên thân quấn quanh lấy to cỡ miệng chén xích sắt màu đen. Trên xích sắt, dán đầy lít nha lít nhít, sớm đã phai màu phù triện. Một cỗ kinh khủng phong ấn chi lực, gắt gao áp chế tượng thần nội bộ đồ vật. Tìm được. Bạch Liên giáo chủ nhìn thấy tượng thần này trong nháy mắt, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, cái kia cố để hắn huyết mạch sôi sục lực lượng cường đại, chính là từ tượng thần này bên trong phát ra. Huyết ma chân linh, nhất định liền phong ấn ở bên trong. Trong mắt của hắn bộc phát ra trước này chưa có tham lam qua mang, từng bước một đi hướng tượng thần. Xuyên qua cái kia phiến nặng nề cửa lớn, một cỗ so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần khí âm hàn đập vào mặt. Phong quỷ khố nội bộ, cùng đám người trong tưởng tượng địa lao hoàn toàn khác biệt. Nơi này không gian cực kỳ rộng lớn, từng dãy cao lớn khung sắt san sát, phía trên bày đầy nhiều loại vật chứa. Cái vỏ, bình, hộp, thậm chí còn có dán đầy phụ triện bầu rượu. Mỗi một cái vật chứa bên trên đều tản ra hoặc mạnh hoặc yếu quỷ khí, hiển nhiên đều phong ấn một con quỷ vật. Ngoan ngoãn, cái này cần có bao nhiêu con a? Bạch Nhu Nhu thấy tê cả da đầu, vô ý thức nắm chặt ra các khổng bình ống tay áo. Đây chỉ là bên ngoài. Ra các khổng bình thần sắc nghiêm trọng. Chân chính đại gia hỏa đều tại chỗ xấu nhất. Trình Mục ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng, hắn chắp tay sau lưng, nện bước bước chân thư thả, nhìn đông ngó tây. Hoặc không biết còn tưởng rằng tiến vào cái gì thủ công nhà kho đâu. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này ra cắt ra tổ thượng có thể a, làm cất giữ còn mang phân loại. Chính đạo trưởng, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, Vương Tuệ dở khóc dở cười nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Ba ba bá. Một trận tiếng xe gió bén nhọn từ bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ gặp kệ hàng trong bóng tối, mười mấy cái mặc áo đỏ lục quần người giấy, nện bước quỷ dị bộ pháp từ trong bóng tối bật ra. Bọn chúng mặt không biểu tình, trên mặt vẽ lấy buồn cười vừa sợ sợ dáng tươi cười, cầm trong tay sáng loáng cái kéo, thẳng đến đám người mà đến. Là Nhạc ỷ La người giấy. Ra các khổng bình kinh hô. Coi chừng, những vật này rất tà môn. Không cần hắn nhắc nhở, mọi người đã riêng phần mình tế ra pháp khí, nên đón tiếp lấy. Ra các khổng bình vợ chồng phối hợp ăn ý, bắt quái kính cùng trên kiếm gỗ đào bên dưới tung bay, đem mấy cái người giấy ngăn tại bên ngoài. Nhưng những người giấy này yêu ma hung hãn không sợ chết, thân thể cứng cỏi đến dọa người. Bình thường pháp thuật đánh vào người, chỉ có thể để bọn chúng lắc lư một chút, căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương. Bạch Nhu Nhu kinh nghiệm hơi cạn, một cái sơ sẩy, liền bị ba cái người giấy vây vào giữa. Nàng cơ trường tiên, quất đến rung động đùng đùng, lại chỉ có thể ở người giấy trên thân lưu lại từng đạo bạch ngấn nhàn nhạt. Giang giác. Một cái người giấy nhìn chuẩn khe hở, trong tay cái kéo đột nhiên đâm về hậu tâm của nàng. Bạch Nhu Nhu sắc mặt trắng bệch, muốn tránh né dĩ nhiên đã không kịp. Cùng ngay, quát to một tiếng truyền đến. Màu vàng hồ quang điện chợt lóe lên. Trình Mục thân ảnh trống rông xuất hiện tại Bạch Nhu Nhu bên người, đấm ra một quyền. Thiểm điện buôn lôi quyền. Trên quyền phong, điện xà của vũ. Cái kia khí thế hung hung người giấy yêu ma, ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, liền bị một quyền này rắn rắn chắc chắc trúng mục tiêu. Oanh! Cùng bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem người giấy kia vênh thành mạn tiên phi vũ mảnh giấy, cuối cùng tại hồ quang điện bên trong hóa thành cho tàn. Thất thần làm gì? Lắc hoa tay a. Trình Mục một quyền đắc thủ, còn có rảnh rỗi quay đầu lại hướng lấy Bạch Nhu Nhu nhíu mày. A a. Bạch Nhu Nhu lúc này mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian lui lại đến khu vực an toàn. Trình Mục hừ nhẹ một tiếng, thân hình như điện, ở trong sân xuyên thẳng qua đứng lên. Liền các ngươi đám này nhỏ thẻ kéo mét, cũng dám đi ra nhảy. Có một cái tính một cái, đều cho đạo gia ta biến trở về giấy nháp. Hắn song quyền đều xuất hiện, mỗi một quyền đều mang trào lên lôi đỉnh. Những cái kia tại gia các khổng bình vợ chồng xem ra không thể phá vỡ người giấy yêu ma. Tại Trình Mục dưới nắm tay, yếu ớt cùng phổ thông giấy không có gì khác biệt. Vành, vành, vành. Trầm muộn tiếng bạo liệt bên tai không dứt. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, còn lại mười mấy cái người giấy yêu ma liền bị một mình hắn thanh lý đến sạch sẽ. Trong không khí tràn ngập một cỗ trang giấy đốt cháy khét hương vị. Giải quyết, kết thúc công việc. Trình Mục phủi tay, một mặt mây trôi nước chảy. Đi thôi, chiếu cố các ngươi nói kia cái gì tuyệt thế yêu nữ đi. Ra các khổng bình vợ chồng cùng Bạch Nhu Nhu nhìn xem hắn, đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Đây cũng không phải là đơn thuần cảnh giới áp chế, mà là nghiền ép, là hàng duy đả kích. Đám người mang phức tạp tâm tình, tiếp tục hướng về phong quỷ khố chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong, trung quanh quỷ khí thì càng dày đặc, thậm chí ở trong không khí ngưng kết thành sương mù màu đen. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên từ tiền phương chuyển đến, làm cho người không rét mà run. Rốt cục, Bọn hắn xuyên qua một đầu thông đạo hẹp dài, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái cự đại dưới mặt đất trống rông xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trống rông trung ương là một tòa do bạch cốt cùng hắc thạch đắp lên mà thành tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn, một người mặc hồng y nữ tử tuyệt mỹ chính lơ lửng ở giữa không trung. Nàng chính là Nhạc Y La. Thời khắc này nàng chính giang hai cánh tay, mang trên mặt một loại bệnh trạng, nụ cười thỏa mãn. Ở trung quanh nàng, vô số cái bị mở ra phong ấn trong vật chứa, từng cái cường đại quỷ hồn chính không bị khống chế bay ra, hóa thành từng đạo hắc khí, bị nàng điên cuồng hút vào thể nội. Những cái kia quỷ hồn phát ra tuyệt vọng rên rỉ, trong đó không thiếu quỷ vương cấp bậc tồn tại, nhưng ở Nhạc Y La trước mặt lại không có lực phản kháng chút nào. Mà tại tế đàn ngay phía trên, một cái tản ra thâm thẳm lục mang, hơi mở nữ tính nguyên thần. Chính theo Nhạc Y La thôn vệ quỷ hồn càng nhiều, mà trở nên càng ngày càng ngưng thực. Nguyên thần kia tướng mạo cùng Nhạc Y La giống nhau như lúc. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, vạn long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 154, không hợp với lẽ thường biến mất. Chương 154, không hợp với lẽ thường biến mất. Nàng tại thôn phệ quỷ hồn, lớn mạnh tự thân. Gia Cát Khổng Bình thấy rõ cảnh tượng trước mắt trong mấy mắt, là thất thanh. Mau nhìn trên tế đàn, đó là nguyên thần của nàng. Nàng muốn cho nhục thân cùng nguyên thần hợp hai là một, tuyệt đối không thể để cho nàng thành công. Trong giọng nói của hắn mang theo sợ hãi trước đó chưa từng có. Một khi loại cấp bậc này yêu ma hoàn thành thân hồn dung hợp, hắn thực lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất tăng vọt. Đến lúc đó, đừng nói mấy người bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ nên đón một trận hạo kiếp. A, chơi hợp thể đâu? Trình Mục ánh mắt ngưng tụ, hỏi qua ta không có. Hắn không chút do dự, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Cho ra bỏ. Người giữa không trung, Trình Mục hai tay liền đã kết thành pháp ấn. Ầm ầm, đất bằng lên kinh lôi. Vô số đạo thiểm điện màu vàng trống rỗng xuất hiện, xen lẫn thành một tấm to lớn lưới điện, từ trên trời giáng xuống. Đồ ập xuống hướng lấy Nhạc Y La che lên đi qua. Mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa đủ để cho quỷ vương hồn phi phách tán trí dương trí cương chi lực. Nhưng mà, đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa công kích, Nhạc Y La chỉ là ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong. Thân ảnh của nàng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy một loại hoàn toàn trái ngược lẽ thường góc độ, từ lưới điện trong khe hở xuyên qua. Tất cả lôi điện đều thất bại. Cái gì? Đám người quá sợ hãi. Vô dụng. Nhạc Y La tiếng cười ở trên không trong động quen quẩn, mang theo một loại cao cao tại thượng trêu tức. Các ngươi những phàm phu tục tử này, căn bản không hiểu lực lượng chân lý. Nàng thân hình nhảy lên, cả người nhẹ nhàng rơi vào trên tế đàn. Nhục thể của nàng tản mát ra càng phát ra sáng chói xanh mơn mởn màu mè. Trên tế đàn nguyên thần nhận lấy chí mạng hấp dẫn, đột nhiên rơi xuống dưới. Không! Ra các Khổng Bình tuyệt vọng hô to. Một giây sau, nhục thân cùng nguyên thần rốt cục đụng vào ở cùng nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có bất luận cái gì hoa lệ đặc hiệu. Nguyên thần kia cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, dung nhập Nhạc Y La trong thân thể, cả hai hoàn mỹ hợp hai là một. Một cỗ khó nói nên lời uy áp kinh khủng từ Nhạc Y La trên thân ẩm vàng một phát. Toàn bộ dưới mặt đất trống rỗng đều run rẩy kịch liệt, phản phất không chịu nổi nguồn lực lượng này, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ha ha, ha 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 ha. Nhạc Y La cảm thụ được thể nội trước nay chưa có bành trướng lực lượng, phát ra điên cuồng đến cực điểm cười to. Rốt cục, ta rốt cục hoàn chỉnh. Đây mới thật sự là ta. Nàng từ từ mở mắt, cặp kia con ngươi xinh đẹp, giờ phút này đã biến thành sâu không thấy đáy màu xanh sẫm, tràn đầy tà dị cùng bạo ngược. Ngay tại tất cả mọi người bị cỗ uy áp này chấn nhiếp không thể động đậy lúc, một đạo thân ảnh màu vàng lại đi ngược dòng nước, là Trình Mục. Ngay tại lúc này, trong mắt của hắn tinh mang bùng lên, bắt được Nhạc Y La khí tức dung hợp sau trong nháy mắt đó bất ổn. Mới ra nổi cứ như vậy nhảy, cũng không sợ sấy lấy miệng. Hắn trong nháy mắt lấn đến gần đến Nhạc Y La trước người, toàn thân pháp lực đều rót vào trong trên hữu quyền. Một đầu dữ tợn lôi long hư ảnh quấn quanh lấy cánh tay của hắn, phát ra rung trời gào thét. Lôi Long Thăng Thiên Quyền. Một quyền này, ngưng tụ Trình Mục Kim Đan trung kỳ toàn bộ tu vi, mang theo dễ như trở bàn tay khí thế, nặng nề mà đánh vào Nhạc Y La ngực. Nhạc Y La cùng tiếu im bặt mà dừng. Trên mặt nàng biểu lộ đọc lại, cúi đầu nhìn xem xuyên qua chính mình lồng ngực lôi điện nằm đấm, đầy mắt khó có thể tin. Ngay sau đó, cuồng bạo lôi long chi lực tại trong cơ thể nàng triệt để dẫn bạo. Nhạc Y La cả người như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa trên vách đá, ném ra một cái 10 mét bao sâu động quật. Khói bụi tràn ngập. Toàn bộ dưới mặt đất trống rỗng giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa trên vách đá cái kia sâu không thấy đáy lỗ thủng. Trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Cái này, giải quyết. Cái kia vừa mới còn không ai bị nổi, dung hợp thân hồn, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp tuyệt thế yêu nữ, cứ như vậy bị một quyền dây. Trình Mục chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên cánh tay quấn quanh lôi long hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, lúc này mới tiêu tán ở trong không khí. Hắn lắc lắc tay, thở phào một cái. Hô, kết thúc công việc. Hắn quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm đám người, nhếch miệng cười một tiếng. Đều thất thần làm gì, vỗ tay a. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Đây chính là thân hồn hợp nhất yêu ma a. Cứ như vậy một quyền. Trịnh đạo trưởng, nàng chết. Gia Cát Khổng Bình nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm. Chết. Trịnh Mục nhíu mày, hướng phía cái kia đen xì cửa hàng chép miệng. Không biết ta, nếu không ngươi đi xem một chút. Ta Gia Cát Khổng Bình khỏe miệng co giật một chút. Nói đùa cái gì? Để hắn đi dò xét một cái tuyệt thế yêu ma sinh tử. Vạn nhất đối phương không chết, chỉ là ở trong động nghẹn đại chiêu đâu. Hắn thân thể nhỏ bé này tiến tới, còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Trịnh Mục cũng chính là thuận miệng nói, hắn đương nhiên không cảm thấy sự tình sẽ như vậy đơn giản. Hắn hướng động vật kia đi đến, thần sắc một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi một quyền kia, mặc dù là hắn một kích toàn lực, nhưng đánh vào Nhạc Ỷ La trên thân lúc, hắn luôn cảm thấy có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Lực đạo là chân thật đánh vào đi, nhưng đối phương thân thể lại có loại hư không thụ lực cảm giác. Hắn đi đến động vật trước, thăm dò đi đến nhìn lại. Bên trong đen như mực, sâu không thấy đáy, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Thân thức dò vào trong đó, lại tựa như châu đất xuống biển, không có nửa điểm hồi âm. Người đâu? Trịnh Mục cau mày. Trong động vật giống tuyết, đừng nói Nhạc Ỷ La thi thể, liền sợi lông đều không có còn lại. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bị đạo trường một quyền đánh thành cho bụi? Một cái Gia Cắt Gia đệ tử nhỏ giọng suy đoán nói, không có khả năng. Gia Cắt Khổng Bình lập tức phủ định. Thân hồn dung hợp yêu ma, nhục thân có thể so với pháp bảo, nguyên thần càng là cứng cỏi không gì sánh được, làm sao có thể bị một quyền đánh thành hư vô? Bạch Nhu Nhu cùng Vương Tuệ cũng vây quanh, thần sắc khẩn trương để phòng bốn phía. Nàng chạy, không thích hợp. Trình Mục đột nhiên mở miệng, đánh gây đám người nghị luận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẫn nhìn toàn bộ dưới mặt đất trống rỗng. Nơi này có chỗ quái dị. Hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, phía sau vang một tiếng, mở ra một đôi do lôi điện màu vàng tạo thành hoa lệ cánh. Huyền lôi rực, cánh khe khẽ rung lên, Trình Mục cả người liền phóng lên tận trời, lơ lửng ở trên không động chỗ cao nhất. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chỗ mi tâm, một đạo mắt dọc màu vàng đột nhiên mở ra. Lôi thần pháp nhãn, mở. Thần quang màu vàng từ trong mắt dọc bắn ra, như là cao nhất độ chính xác giả đạ, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ không gian dưới đất mỗi một hẻo lánh. Vách đá khe hở, mặt đất bụi bặm, thậm chí là trong không khí trôi nổi hạt năng lượng, đều không chỗ che thân. Nhưng mà, một vòng quét xuống đến, Trình Mục lông mày lại nhăn sâu hơn. Kỳ quái, chỗ nào đều không có. Ẩn thân, hay là chui xuống đất? Không đối, Mao Sơn độn địa thuật đều không có nhanh như vậy. Lôi thần pháp nhãn phía dưới, hết thảy hư ảo đều hẳn là bị khám phá. Nhưng bây giờ, Nhạc Ỷ La lại giống như là từ trên thế giới này triệt để bốc hơi một dạng, tìm không thấy bất luận tồn tại gì vết tích. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, cơ miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 155, lực lượng không gian. Chương 155, lực lượng không gian. Ngay tại Trịnh Mục trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, trong lòng của hắn báo động nảy sinh. Một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng đánh tới. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình không khí xung quanh trở nên sền sệt đứng lên. Không, không phải sền sệt, là không gian bản thân đang bặm mẹo tại trọng chất. Ta dựa vào. Trịnh Mục con ngươi bỗng nhiên co vào. Không phải ẩn thân, là không gian ba động. Nương môn nhi này chơi đến như thế hoa. Hắn rốt cuộc minh bạch Nhạc Ỷ La là thế nào biến mất. Nàng không phải chạy, cũng không phải ẩn thân, mà là dung nhập trong không gian. Đây cũng không phải là đạo pháp, mà là thần thông. Là trong truyền thuyết những đại năng giả kia mới có thể nắm giữ lực lượng không gian. Suy nghĩ còn không có chuyển xong, Trịnh Mục trước mặt hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết nứt kia cấp tốc mở rộng, một cái cuốn quanh lấy màu xanh sẫm tà năng tay ngọc nhỏ dài, từ đó ngang nhiên nô ra, thẳng đến trái tim của hắn. Là Nhạc Ỷ La. Một kích này nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn không thấy vật lý khoảng cách, căn bản không cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cam. Trịnh Mục chỉ tới kịp bạo một câu chửi bậy. Tránh không thoát. Sống chết trước mắt, toàn thân hắn pháp lực trong nháy mắt bộc phát. Kim quang hộ thể, cho lão tử đứng vững. Một tầng nặng nề ngưng thực màu vàng lồng khí, trong chốc lát đem hắn toàn thân bao khỏa. Một giây sau, cái kia quỷ thủ liền nặng nề mà đập vào màu vàng lồng khí phía trên. Phanh. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đạo trầm muộn khiến lòng người hốt hoảng tiếng va đập. Trịnh Mục hộ thể chân khí, cái kia đủ để ngạnh kháng quỷ vương một kích toàn lực phòng ngự, tại Nhạc Ỷ La dưới bàn tay, vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa giây. Chỉ gặp màu vàng lồng khí bên trên, vết rạn giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Ngay sau đó, ở bang phá toái, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cự lực xuyên thấu qua phá toái lồng khí, rắn rắn chắc chắc đánh vào Trịnh Mục trên lồng ngực. Phúc. Trịnh Mục một ngụm lao huyết phun ra, cả người như là như diều đứt dây, bị hung hăng hướng lên đánh bay. Thân thể của hắn đã mất đi khống chế, trực tiếp đánh tới trống rỗng đỉnh chót. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dưới mặt đất trống rỗng kịch liệt lay động. Đám người kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ gặp Trịnh Mục thân ảnh trực tiếp đụng thủng dày đặc tầng nham thạch, biến mất tại phía trên. Trống rỗng đỉnh chót bị hắn xô ra một cái cự đại lỗ thủng, vô số đá vụn cùng bụi đất như là như mưa to chút xuống, mà lỗ thủng kia phía trên chính là phong quỷ kho chỗ. Giang giác, răng rắc rợn người tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến. Phong quỷ kho mặt đất, lấy lỗ thủng kia làm trung tâm, xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Vô số bị phụ triện cùng trận pháp phong ấn thạch quan, cái hũ, hộp gỗ, theo sụp đổ mặt đất, cùng một chỗ rơi xuống. Không tốt. Phong quỷ kho sập. Ra các khổng bình hãi nhiên kêu to. Ầm ầm. Tiếng nói của hắn chưa rơi, càng lớn quy mô đổ sụp phát sinh. Gần phân nửa phong quỷ kho, tính cả bên trong phong ấn vô số quỷ vật, tất cả đều rớt xuống. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc thần hảo. Âm khí nồng nặc, hoa khí, sát khí, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất. Vô số bị đè nén không biết bao nhiêu năm lệ quỷ, hung hồn, ác sát, từ phá toái trong phong ấn tránh ra. Tự do. Ha 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 ha. Lao tử rốt cục đi ra. Bọn chúng phát ra bén nhọn gào thét, hóa thành từng đạo hắc khí, tranh nhau chen lấn hướng lấy ngoại giới phóng đi. Nhưng mà, bọn chúng còn không có xông ra bao xa, liền đâm đầu vào một tấm vô hình lưới lớn. Ầm ầm. Lôi quang màu vàng bùng lên. Xông lên phía trước nhất mấy chục con lệ quỷ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại chói mắt lôi quang trung hóa vì cho bụi. Chính là Trịnh Mục trước đó bày ra lôi pháp đại trận. Biến cô bất thình lình, để phía sau những cái kia điên cuồng đám quỷ vật trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bọn chúng hoảng sợ nhìn xem tấm kia bao trùm toàn bộ lối ra lưới điện màu vàng. Cảm thụ được phía trên truyền đến chí dương chí cương khí tức đáng sợ, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại tiến lên một bước, nhao nhao quái khiếu lui về phía sau. Đầy trời khói bụi dần dần tan đi. Một bóng người lặng yên lơ lửng ở giữa không trung, chính là Nhạc Ỷ La. Thời khắc này nàng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, lại liếc mắt nhìn Trịnh Mục biến mất phương hướng, màu xanh sẫm trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên kỵ. Hiển nhiên, vừa rồi một lần kia vận dụng lực lượng không gian tập kích, đối với nàng đồng dạng tiêu hao rất lớn. Nhất là nàng vừa mới hoàn thành dung hợp, lực lượng vẫn chưa ổn định. Lại thêm trước đó bị Trịnh Mục trọng thương, cưỡng ép xuất thủ, càng làm cho nàng thương càng thêm thương. Nàng thụ thương, khí tức bất ổn. Một mực nhìn chằm chằm nàng ra các khổng bình bén nhạy bắt được điểm này, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, quyết định thật nhanh hét to lên tiếng. Ngay tại lúc này, đều chớ ngẩn ra đó. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh. Tất cả mọi người, cùng tiến lên. Giết yêu nữ này. Đang khi nói chuyện, hắn đã xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một tấm không giống bình thường màu vàng nóng phụ triện, đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá tả thân phủ, sắc. Cái kia màu vàng phụ triện trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành một đạo đường hoàng chính đại chùm sáng màu vàng nóng, mang theo tịnh hóa hết thể tà túy khí tức, trực tiếp bắn về phía Nhạc Ỷ La. Yêu nữ nhận lấy cái chết. Bạch Nhu Nhu quát một tiếng, trong tay phất trần đột nhiên hất lên. 3000 tơ bạc trong nháy mắt thẳng băng, hóa thành vô số đạo kiếm khí sắc bén, phô thiên cái địa, tựa như một trận kiếm nhận phong bạo, quét sạch mà đi. Thiện ngươi lên đường. Vương Vệ công kích cùng theo sát phía sau. Cổ tay nàng lắc một cái, từng chuỗi đoạt mệnh đồng tiền bắn ra. Vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, từ bốn phương tám hướng phong kín Nhạc Ỷ La tất cả đường lui. Mặt khác chư các thế gia đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao không còn bảo lưu, đem chính mình bản lĩnh giữ nhà tất cả đều xử đi ra. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, phù hỏa, pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một tấm kín không kẽ hở công kích mạng lưới, từ bốn phương tám hướng, hợp lực vây công Nhạc Ỷ La. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Nhạc Ỷ La màu xanh sẫm trong đôi mắt không có nửa điểm gợn sóng. Nàng thậm chí ngay cả tránh né động tác đều chẳng muốn làm. Thụ thương. Đúng vậy, khí tức bất ổn. Không sai, nhưng hổ chết uy còn tại. Chỉ là một đám gà đất chó sành, cũng dám ở trước mặt nàng làm càn. Ngay tại tất cả công kích sắp tới người sát na, Nhạc Ỷ La bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mảnh kia đổ sụp phế tích chỗ sâu. Nơi đó, Trịnh Mục khí tức chẳng những không có biến mất, ngược lại đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tăng vọt. Một cỗ hoàn toàn mới, bá đạo tuyệt luân khí tức, ngay tại từ trong phế tích thức tỉnh. Gia hỏa này đang làm cái gì máy bay? Nhạc Ỷ La lông mày lần thứ nhất chăm chú nhăn lại. Cố khí tức kia, để nàng đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Không có khả năng đợi thêm nữa. Nàng không muốn sẽ cùng ra các khổng bình bọn này con rồi dây dưa, càng không muốn đối mặt một cái khả năng đã phiên bản đổi mới Trịnh Mục. Trong chớp mắt, Nhạc Ỷ La làm ra quyết đoán. Cũng ngay, nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra hai cái băng lãnh chữ. Không có kinh thiên động địa chiêu thức, cũng không có hoa lệ lóa mắt thuật pháp. Nàng chỉ là vô cùng đơn giản, trở tay hướng về đám người vô ra một trường. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 156, huyết ma chân quân hiện thế. Chương 156, huyết ma chân quân hiện thế. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, lấy nàng làm trung tâm, ầm vang một phát. Đây không phải là pháp lực, không phải yêu khí, mà là một loại càng thuần túy, càng bản nguyên, cũng càng làm người tuyệt vọng lực lượng. Ra các khổng bình bắn ra chùm sáng màu vàng nóng, tại cỗ khí tức này trước mặt, ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống đỡ, liền trực tiếp chôn bụi. Bạch Nhu Nhu phất trần kiếm khí, như là đụng phải một bức nhìn không thấy vách tường, trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Vương Tuệ đoạt mệnh đồng tiền, càng là còn không có tới gần, ngay tại giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh, đinh linh đang mất rồi một chỗ. Mà khác chư các thế gia đệ tử công kích, càng là châu đất xuống biển, ngay cả cái cuộn đều không có xuất hiện. Phúc, hoa, xông lên phía trước nhất ra các khổng bình, Bạch Nhu Nhu cùng Vương Tuệ ba người như gặp phải trọng kích, bọn hắn cảm giác mình giống như là bị một tòa cao tốc chạy thái cổ thần sơn chính diện đụng vào, hộ thân pháp bảo trong nháy mắt phá toái, ngực xương cốt không biết gây mất bao nhiêu cái, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, người giữa không trung liền đã máu tươi cuồn cuộn. Phía sau những đệ tử kia càng là không chịu nổi, tại chỗ liền bị tung bay một mảng lớn, quẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Vẹn vẹn một trường, hợp chúng nhân chi lực, tỉ mỉ chuẩn bị lôi đình một kích, liền bị như vậy hời hợt tan rã, thậm chí còn bị tính hủy diệt phản vệ. Khu cụ ra các khổng bình dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn bưng bít lấy đau nhức ngực, hoảng sợ nhìn về phía trước. Khói bụi tan hết, nơi đó sớm đã không có mưa hay. Nhạc Ỷ La thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Người đâu? Chạy, chạy! Vương Tuệ cũng chống đất đứng người lên, khoe môi nết lên vết máu, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Bạch Nhu Nhu càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vị bên cạnh vết tường mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Để nàng trốn thoát, ra các khổng bình hung hăng một quyền đập xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Yêu nữ này, chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả nàng một chiêu đều không tiếp nổi, nàng rõ ràng đã thụ thương a. Đáng giận, thật sự là vô cùng nhục nhã. Đám người vừa sợ vừa giận, sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bọn hắn muốn cho là thừa dịp nàng bệnh muốn nàng bệnh, kết quả kém chút bị người ta một bộ mang đi. Mặt mũi này đánh cho đùng đùng vang. Cùng lúc đó, dưới mảnh đất này không gian một chỗ khác, một cái càng thêm âm u nơi hẻo lánh, một người mặc trường bào màu trắng, đầu đội hoa sen bảo quan nam nhân, chính hai mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên trước mặt một pho tượng thần, chính là Bạch Liên giáo chủ. Tượng thần kia điêu khắc đến diện mục dữ tợn, mặt xanh manh vàng, trên thân quấn quanh lấy to cỡ miệng chén đen kịt xích sắt, trên xích sắt dán đầy lít nha lít nhít phủ triện màu vàng. Ha ha ha, tìm được, lao tử rốt cuộc tìm được. Bạch Liên giáo chủ phát ra một trận điên cuồng tiếng cười, hắn đột nhiên rút ra bên hông trường đao, đối với những cái kia xích sắt hung hăng đánh xuống. Bang, 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 chói hai kim loại đứt gãy âm thanh liên tiếp vang lên. Cái kia đủ để khóa lại giao long huyền thiết xiềng xích tại hắn quán chú kim đan pháp lực bảo đao trước mặt, yếu ớt như là mị sợi, chặt đứt tất cả xích sắt đằng sau. Bạch Liên giáo chủ lại lấy ra một tấm hỏa phù, con ngón đúng ra, hô, hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên trên tượng thần những cái kia sớm đã cổ xưa ố vàng phụ triện. Quỷ dị chính là ngọn lửa kia cũng không phải là màu đỏ hoặc màu vàng đất, mà là bày biện ra một loại sâu kín màu xanh biếc. Theo phụ triện thiêu đốt, từng luồng khói đen toát ra, trong không khí tràn ngập ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đợi đến cuối cùng một tấm phụ triện hóa thành cho tàn, Bạch Liên giáo chủ hít sâu một hơi, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt sôi sục. Huyết ma chân quân, đi ra cho lão tử đi! Hắn quát lên một tiếng lớn, nồi đất lớn nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng, hung hăng một quyền đập vào tượng thần ngực. Bang! Cứng rắn bằng đá tượng thần, ứng thanh nổ tung, không có vỡ thành hòn đá, mà là trực tiếp hóa thành đầy trời bột mịn. Tượng thần phá toái trong nháy mắt, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân huyết hồng kết tinh, từ bột phấn bên trong hiện lộ ra, lặng lặng nằm trên mặt đất. Kết tinh kia thể như là cấp cao nhất hồng ngọc, nội bộ phảng phất có chất lỏng đang lưu động chậm chậm, tản ra yêu dị mị lực. Huyết ma xá lợi. Ha 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 ha. Bạch Liên giáo chủ trong mắt tham lam cùng cuồng nhiệt xen lẫn, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, muốn đi nhặt. Nhưng lại tại lúc này, suy, cái kia màu đỏ như máu kết tinh đột nhiên toát ra một cỗ nồng đậm khói xanh. Khói xanh lượn lờ dâng lên, ở giữa không trung không ngừng bặm mẻo, xoay quanh, cuối cùng lại chậm rãi ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng, đột nhiên giáng lâm. Bạch Liên giáo chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy hai vai của mình bên trên đè ép hai tòa vô hình núi lớn. Kim đan cảnh tu vi tại cỗ uy áp này trước mặt, nhỏ bé đến như là sâu kiến. Hai chân của hắn không bị khống chế run rẩy, đầu gối mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Tốt, thật mạnh. Bạch Liên giáo chủ trong lòng rời sông lớp biển, hắn dốc hết toàn lực vận chuyển pháp lực, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không ở trước mặt mọi người xấu mặt. Trong sương khói, đạo nhân ảnh kia dần dần rõ ràng. Đó là một cái khuôn mặt tuấn mỹ đến có chút thanh niên yêu dị nam tử. Hắn người mặc một bộ cổ lão trường bào màu đỏ ngòm, hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Một giây sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt ta? Không có tròng trắng mắt, không có con ngươi, chỉ có một mảnh thuần túy, làm người sợ hãi huyết hồng. Ngàn năm một đạo khàn khàn, trầm thấp, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục tiếng nói, chậm rãi vang lên. Huyết ma chân quân, đinh ẩn. Vị này ngàn năm trước ấy thiên hạ phong vân tuyệt thế ma đầu, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Bạch Liên vờ y á o ghét chủ không dám chậm trễ chút nào, lập tức quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính cúi đầu xuống. Bạch Liên giáo đương đại giáo chủ, cung nên huyết ma chân quân xuất thế. Huyết ma chân quân đinh ẩn trong mắt màu đỏ ngòm chậm rãi chuyển động, rơi vào Bạch Liên giáo chủ trên thân, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng đạm mạc. Bạch Liên giáo, Đinh Mô đạo thống, còn không có đoạn tuyệt a. Chân quân đạo thống vạn thế bất diệt. Bạch Liên giáo chủ đội vàng nói, vạn bối lần này tỉnh lại chân quân, là có một chuyện muốn nhờ. Xin mời chân quân vì ta Bạch Liên giáo làm chủ. Nói, đinh ẩn trong giọng nói lộ ra một cỗ thượng vị giả đặc thù không kiên nhẫn. Xin mời chân quân xuất thủ, chém giết giáo ta đại địch, Mao Sơn phái đệ tử, chỉnh ngục. Bạch Liên giáo chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Mao Sơn. Đinh ẩn nhếch miệng lên một vòng khinh miệt đường cong. Chỉ là một người đệ tử, cũng xứng để bản quân xuất thủ. Hắn là tu vi gì? Bẩm chân quân, hắn chỉ là kim đan cảnh. Bạch Liên giáo chủ thanh âm có chút chột dạ. Kim đan. Đinh ẩn lông mày trong nháy mắt nhăn lại, uy áp kinh khủng lần nữa tăng vọt. Ngươi tại nhục nhã bản quân. Chân quân bất giận. Bạch Liên giáo chủ dọa đến hồn đều nhanh bay, vội vàng giải thích đạo. Kẻ này yêu nghiệt. Hắn không vào kim đan thời điểm, liền có thể lực kháng kim đan cường giả. Bây giờ hắn đã phá cảnh, thực lực chỉ sợ sâu không lường được. A. Đinh Ẩn trong mắt rốt cục xuất hiện một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Có bực này chuyện lý thú. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên động tác ngừng một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, cái mũi có chút khẽ nhăn một cái. Ân. Nguồn lực lượng này hắn nhắm lại hai mắt màu đỏ ngòm, tựa hồ đang cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Sau một lát, hắn lại lần nữa mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật là bá đạo lôi đỉnh chi lực, thuần túy, cương mãnh, cách trăm ngàn dặm cũng có thể làm cho bản quân cảm thấy khó chịu. Đinh Ẩn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lóe lên thần thái khác thường. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tiên lôi thân thể? Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 157, Thất thải bảo quang lưu ly kim đan. Chương 157, Thất thải bảo quang lưu ly kim đan. Đinh Ẩn tiên là sững sờ, lập tức phát ra một trận trầm thấp mà vui sướng tiếng cười. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Liên giáo chủ, chậm rãi nói ra, bổn quân bị trấn áp ngàn năm, nguyên khí đại đường. Sát thực cần hào hào bù một bù. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương hướng, nơi đó chính là Trịnh Mục vị trí. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tràn đầy xâm nhiên sát cơ cùng không che giấu chút nào tham lam. Bất quá, tiểu tử này lôi đỉnh chi lực, trời sinh khắc chế bổn quân huyết ma đại pháp, giữ lại hắn, chung quy là cái tai họa. Đinh Ẩn trên khuôn mặt hiện ra một vòng bệnh trạng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Nếu là có thể chiếm cố này tiên tiên lôi thân thể, cùng bổn quân huyết ma đại pháp hợp hai làm một đến lúc đó, thiên hạ này còn có ai là bổn quân đối thủ? Trong phế tích, khói bụi tràn ngập. Trịnh Mục lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bụi. Ta dựa vào cái kia cố quỷ dị lực lượng không gian, chính mình suýt chút nữa thì bị xé thành mảnh nhỏ. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ nhận thuần túy lực lượng không gian va chạm, công đức trị dự chữa tự động tiêu hao thành công giải tỏa hoàn toàn mới lôi trùng, thưa không thần lôi. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nguyên bộ kỹ năng, 9 ngày kinh lôi chú. Liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở tại Trịnh Mục trong đầu vang lên. Trịnh Mục cả người đều ngây ngẩn cả người. Không phải đâu, cái này đều được, bị đánh còn có thể làm rơi đồ. Nhắc ý là tiểu nương bị kia, chẳng lẽ là hệ thống phái tới cho ta đưa phúc lợi? Đầu năm nay nhân vật phản diện đều như thế nội quyền sao? Ầm ầm, không đợi Trịnh Mục từ cái bánh từ trên trời rơi xuống này trong vui sướng lấy lại tinh thần, bầu trời trên đỉnh đầu đông nhiên tối sầm lại, mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng hội tụ, đen nghịt một mảnh, chính muốn tồi thành. Ngân xà loạn vũ, điện quang lấp lóe, một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy khủng bố thiên uy, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Ta ném, tình huống như thế nào? Trịnh Mục ngẩng đầu nhìn lên, mặt đều tái rồi. Chiến trận này chơi lớn như vậy. Một giây sau, một đạo thô to như thùng nước vạn trượng lôi đỉnh xé rách đen kịt tầng mây, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, vào đầu liền hướng phía Trịnh Mục bổ xuống. Ngoa tạo, Trịnh Mục dọa đến hú lên quái dị, vắt chân lên cổ liền muốn chạy. Có thể cái kia lôi đỉnh tốc độ nhanh chóng biết bao, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đùng, một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh rắn rắn chắc chắc quất vào trên người hắn. Xa xa ra các khổng bình, Bạch Nhu Nhu bọn người tim đều nhảy đến cổ rồi. Trịnh Minh, Trịnh Mục, ra các khổng bình con ngươi đột nhiên co lại, la thất thanh. Đây là lôi kiếp. Hắn vậy mà tại độ lôi kiếp. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này gây kinh hãi. Tu sĩ độ kiếp vốn là cựu tử nhất sinh sự tình, huống chi là Trịnh Mục loại này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, pháp lực tiêu hao rất lớn, lại là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới vội vàng độ kiếp. Cái này cùng trực tiếp chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Bạch Nhu Nhu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Sư Minh, Trịnh Mục hắn có thể chịu đựng được sao? Gia Cát Khổng Bình sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong lôi quang đạo thân ảnh kia, không nói gì. Có thể chịu đựng được sao? Khó, quá khó khăn. Một bên Vương Tuệ, trong mắt tinh quang lấp lóe, nàng hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, nàng bỗng nhiên dừng lại động tác, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thế nào? Gia Cát Khổng Bình lập tức truy vấn. Vương Tuệ thâm hít một hơi, thanh âm mang theo vài phần không lưu loát. Trịnh công tử mệnh cách, cao quý không tả nổi. Ta lấy hoa mai dễ thuật suy tính, hắn đúng là thiên nhân chuyển sinh chí tướng. Tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Lời vừa nói ra, trung quanh chư các thế gia các đệ tử đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thiên nhân chuyển sinh, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là Vương Tuệ lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên không gì sánh được nặng nề. Hán Kim Đan bị nồng hậu dày đặc nhân quả nghiệp lực gắt gao dây dưa, mệnh cách bên trong hiện ra một đạo tử kiếp. Kiếp này không phải thiên kiếp, mà là nhân kiếp. Nhân kiếp. Gia Cát Khổng Bình cao mày. Không sai. Vương Tuệ nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy sầu lo. Thiên kiếp còn có dấu vết mà theo, còn có một chút hy vọng sống. Có thể người này cướp, biến ảo khó lường, lòng người quỷ vực, hung hiểm nhất. Quẻ tượng biểu hiện, kiếp này, hắn gần như không có khả năng vượt qua. Vương Tuệ lời nói, để ở đây trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc, gần như không có khả năng vượt qua. Đó không phải là nói, Trình Mục hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Nhu Nhu thân thể lung lay, cơ hồ đứng không vững. Không, không biết Trình Mục hắn, hắn nhất định có thể. Lôi đỉnh trung tâm, Trình Mục cảm giác mình sắp bị xé nứt. A a a a, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực điên cuồng quật lấy thân thể của hắn. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng tàn phá. Hệ thống ngươi cái hố hàng, đây chính là ngươi tặng phúc lợi. Đây là muốn trực tiếp đưa ta đi a? Trình Mục ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Cái này xét đánh cũng quá tởm mở đau. Đơn giản chính là thập đại cực hình siêu cấp gấp bội bản. Nhưng mà ngay tại hắn cảm giác chính mình sắp nhịn không được thời điểm, thể nội huyền lôi chân thân bắt đầu tự động vận chuyển lại. Một cỗ cảm giác kỳ dị từ toàn thân hiện lên. Những cái kia nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được, ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi lôi đỉnh chi lực, vậy mà bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên. Bị quật đau nhức kịch liệt đang chậm rãi giảm bớt. Thời gian dần qua, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại khó nói nên lời sảng khoái cảm giác. Ân. Trình Mục sửng sốt một chút. Ai? Không đau. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, nhục thân của mình ngay tại lôi đỉnh này rèn luyện phía dưới, trở nên càng cứng cỏi, càng cứng hãn. Huyền lôi chân thân ngay tại phi tốc tăng lên. Ta dựa vào, còn có loại chuyện tốt này. Trình Mục nhãn tỉnh sáng lên. Đến a, tiếp tục a. Đừng ngừng. Dùng sức. Chưa ăn cơm sao? Hắn hướng về phía bầu trời la ầm lên. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân quay cuồng đến càng thêm kịch liệt, tựa hồ là bị khiêu khích của hắn cho chọc giận. Từng đạo so trước đó càng thêm trắng kiện, càng khủng bố hơn lôi đỉnh, liên tiếp bổ xuống dưới. Dày đặc đến giống như trời mưa. Nhưng mà, những này đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ bụi bay khói diệt khủng bố lôi đỉnh. Rơi vào Trịnh Mục trên thân, lại chỉ làm cho hắn cảm giác càng ngày càng dễ chịu. Đúng đúng đúng. Chính là lực đạo này. Dễ chịu. Lại hướng bên trái một chút. Ôi, không sai a, cảm giác này, cùng làm cao cấp sở a giống như. Xa xa ra các khổng bình bọn người, đã triệt để thấy choáng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Có người tại trong lôi kiếp. Ngâm trong bồn tắm. Còn một mặt hưởng thụ biểu lộ. Thế giới này có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Ra các khổng bình khỏe miệng co giật, cảm giác mình mấy trăm năm thế giới tu hành xem, tại thời khắc này nát đến nào ảo. Cái này, đây là người sao? Yêu nghiệt, thật là một cái yêu nghiệt. Trình Mục hoàn toàn đắm chìm tại loại trạng thái kỳ diệu này bên trong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số cùng bạo lôi đỉnh chi lực bị thân thể của hắn hấp thu, luyện hóa. Cùng lúc đó, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa, không biết từ chỗ nào vào tới, thuận toàn thân hắn lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể của hắn. Cỗ khí tức này, cuối cùng hội tụ ở trong đan điền của hắn. Theo cái kia cỗ thần bí khí tức không ngừng tràn vào, kim đan mặt ngoài bắt đầu hiện ra sắc thái mới. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Một đạo lại một đạo hoa mỹ sắc thái dần dần sáng lên. Cuối cùng, nguyên bản ba màu kim đan thình lình biến thành một viên tản ra thất thải bảo quang lưu ly kim đan. Đề cử chuyên hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn tuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 158, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân. Chương 158, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân. Bảy sắc kim đan. Kim đan phía trên, huyền ảo phù văn lưu chuyển, một cỗ so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần khí tức, ở vang một phát. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công rèn luyện huyền lôi chân thân, kim đan phẩm chất tăng lên. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá, tấn thăng kim đan hậu kỳ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Trình Mục đống nhiên mở hai mắt ra, hai đạo sáng chói điện quang từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình tràn đầy cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Trên bầu trời, cái kia đen nghịt tiếp vân, tựa hồ cũng hao hết tất cả lực lượng, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, bầu trời liền khôi phục sáng sủa. Trình Mục hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Trước đó đại chiến mỏi mệt cùng tiêu hao, quét sạch sành sanh. Chẳng những đầy máu phục sinh, còn thuận tiện thăng lên một cấp. Đợt này, kiếm lời máu. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, khóe miệng toét ra một cái to lớn dáng tươi cười. Thoải mái. Đúng lúc này, xa xa Vương Tuệ giống như là cảm ứng được cái gì, lần nữa bấm ngón tay suy tính. Sau một lát, trên mặt nàng lộ ra khó có thể tin kinh hãi biểu lộ. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm bình yên vô sự Trình Mục, trong miệng tự lẩm bẩm. Làm sao có thể? Trên người hắn kiếp số, vậy mà giảm đi không ít. Hắn vậy mà thật vượt ra khỏi ta suy tính. Lôi kiếp tán đi, thiên địa quay về thanh minh. Trình Mục từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, không có mang theo một tia bụi đất. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh như giang hà pháp lực. Cùng viên kia ở trong đan điền chiếu sáng rạng rỡ lưu ly bảy màu kim đan, cả người đều nhanh phiêu lên. Vô hồ, cất cánh. Hắn nhịn không được ở trong lòng cho mình điểm cái like. Đợt thao tác này, quả thực là thiên tú. Không chỉ có lông tóc không thương vượt qua lôi kiếp, còn thuận tay đem kim đan phẩm chất thăng lên cái mắt cấp, tu vi cũng đi theo đột phá đến kim đan hậu kỳ. Người khác độ kiếp cửu tử nhất sinh, hắn độ kiếp cùng tắm suối nước nóng làm sở ba một dạng, còn phụ tặng thăng cấp gói quà lớn. Đãi ngộ này, còn có ai? Trịnh Minh ra các khổng bình dẫn một đám người, cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Thanh âm của hắn đều đang phát run, nhìn Trịnh Mục ánh mắt, hiển nhiên giống đang nhìn một cái sinh vật ngoài hành tinh. Ân, Khổng Bình huynh, các ngươi làm sao bộ dáng này? Trịnh Mục quay đầu, một mặt sán lạn cười nói, ta vừa mới độ kiếp anh tư, có phải hay không rất đẹp trai? Có hay không bị ta mê đảo? Ra các khổng bình khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Đẹp trai, anh tư, mê đảo, anh em, ngươi quản vừa rồi gọi là độ kiếp, ngươi ở trong sấm sét kỳ cọ tắm rửa, còn ngại người ta cường độ không đủ, xoa đến không thoải mái. Hình ảnh này, nhưng phàm là cái bình thường người tu đạo nhìn, đạo tâm đều được tại chỗ băng liệt được không? Trịnh Minh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thứ gì chuyển thế? Ra các khổng bình nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cuộc hỏi trong lòng nghi hoặc lớn nhất. Trịnh Mục nghiêm trang sờ lên cái cảm, cái này sao? Thiên cơ bất khả lộ. Bất quá ta có thể cho ngươi cái nhắc nhở, ta đời trước có thể là cái cột tu lôi. Ra các khổng bình, hắn cảm giác chính mình CPU sắp đốt đi. Cùng gia hỏa này nói chuyện tiếng, quá phí đầu óc. Bên cạnh Bạch Nhu Nhu một đôi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Trịnh Mục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trịnh sư minh, ngươi quá lợi hại. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể dạng này độ kiếp. Trịnh Mục đắc ý nhướng mày lên. Cơ bản thao tác, chờ 6. Chỉ có Vương Tuệ, vẫn như cũng dùng loại kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Không thích hợp. Quá không đúng, trong miệng nàng càng không ngừng lẩm bẩm. Ngươi kiếp số, vốn nên là cựu tử nhất sinh chi cục, vì sao? Tại sao lại không giảm trái lại còn tăng, nhưng lại bị ngươi dễ dàng như thế hóa giải? Trên người ngươi mệnh số đã triệt để loạn, ta hoàn toàn nhìn không thấu. Một cái lấy bói toán thiên cơ là bản lĩnh giữ nhà chưa cắt thế gia truyền nhân. Nói ra nhìn không thấu ba chữ này, nội tâm rung động có thể nghĩ. Trịnh Mục cười hắc hắc. Đầu tử, đừng tính toán, mệnh của ta nói mới tính. Kiếp số gì không kiếp số, đều là hồ giấy, một quyền làm nát liền xong việc. Hắn lời nói này đến hào khí bừng mây, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Đây là thực lực tăng vào sau, tự nhiên mà vậy toát ra khí phách. Vương Tuệ há to miệng, cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng, không nói nữa. Người nam nhân trước mắt này đã vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ. Mấy ngày kế tiếp, Trịnh Mục thời gian trải qua tương đương hài lòng. Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lưu tại chư các thế gia, vận dụng chính mình tinh xảo trận pháp cùng phụ lục tri thức, hiệp trợ ra các khổng bình trùng kiến bị hủy phong quỷ kho. Có sự gia nhập của hắn, trùng kiến công tác tiến độ tiến triển cực nhanh. Ngay nọ buổi chiều, vì cảm tạ Trịnh Mục hết sức giúp đỡ, ra các khổng bình đặc biệt tại nhà mình hậu hoa viên trong lương đình bày xuống bắn cờ, mời Trịnh Mục đánh cờ. Thanh phong từ đến, hương trà lượn lờ. Trịnh huynh, đường cờ của ngươi cùng ngươi người mở dạng thiên mã hành không, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a. Ra các khổng bình cầm trong tay một viên bạch tử, cười khổ lắc đầu, chậm chạp không cách nào rơi xuống. Trên bàn cờ, hắc tử tạo thành đại long dương nhanh muốn nuốt, đem hắn bạch tử vi đến chật như nêm cối, mắt thấy là phải bị tàn sát hầu như không còn. Trịnh Mục đắc ý nhấp một ngụm trà. Binh pháp có nói, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ thôi. Khổng bình huynh, ngươi cái này kỳ phong quá vững vàng, có đôi khi đến tao một chút mới có thể thắng. Ra các khổng bình bất đắc dĩ đem bạch tử ném vào cờ. Không được, không được, ta nhận thua. Hắn nhìn xem Trịnh Mục, thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc lên. Trịnh huynh, kỳ thật hôm nay mời ngươi tới, trừ đánh cờ, còn có một việc muốn theo người tâm sự. A, chuyện gì nghiêm túc như vậy? Trịnh Mục cũng thu hồi đùa giỡn thần thái. Ra các khổng bình trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Là liên quan tới ta thê tử vì ngươi bói toán một quẻ kia. Lôi kiếp, chỉ là một cái kiếp nổ, là mạng ngươi đại kiếp bắt đầu. Một quẻ kia chân chính hung hiểm, cũng không phải là đến từ trời, mà là đến từ người. Nhân kiếp. Trịnh Mục chân mày hơi nhíu lại. Khổng bình huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ra các khổng bình rỗi ra ngón tay, trên bàn cờ nhẹ nhàng điểm một cái. Ván cờ như nhân sinh, một bước sai, đầy bàn đều thua. Chính huynh tu vi ngươi cao thầm, cùng nhau đi tới, chắc hẳn đã từng vì cơ duyên, cùng ngươi kết xuống qua một chút lương tử đi. Những này lương tử, nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng có, là được có thể sẽ ở thời khắc nào đó, trở thành đủ để uy hiếp chí mạng. Ra các khổng bình lời nói, giống một đạo tiềm điện, xẹt qua Trịnh Mục náo hải. Cùng ngươi kết xuống lương tử, uy hiếp chí mạng. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Ban đầu ở quan ngoại, vì tìm kiếm tòa kia trong truyền thuyết Minh Triệu bảo tàng, hắn đã từng cùng Bạch Liên giáo nhân mã phát sinh qua kịch liệt xung đột. Tại trường tranh đấu kia bên trong, hắn nương tựa theo thực lực cường đại, ngạnh sinh sinh chặt đứt Bạch Liên giáo chủ một cánh tay. Đối với một cái đỉnh tiêm cao thủ mà nói, tay cụt đối thủ, không đội trời chung. Bây giờ nghĩ lại, huyết ma chân quân. Trình Mục trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, cơ hồ là thoát ra. Thì ra là thế, ta hiểu được. Bạch Liên giáo chủ tên phế vật kia, đánh không lại ta, liền đi diêu nhân. Hắn thả ra, chính là cái này cái gọi là huyết ma chân quân. Hắn đem tiền căn hậu quả trong nháy mắt sâu chui, nghi ngờ trong lòng sáng tỏ thông suốt. Khó trách Vương Tuệ biết coi bói ra hắn có đại kiếp, nguyên lai dễ ở chỗ này. Một cái sống không biết bao nhiêu năm lão ma đầu, hắn thực lực tuyệt đối sâu không lường được, đối với hắn mà nói, đúng là phiền phức ngập trời. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 159, Mao Sơn đồng môn lệnh triệu tập. Chương 159, Mao Sơn đồng môn lệnh triệu tập. Đúng lúc này, hai cái bóng hình xinh đẹp đi vào đỉnh nghỉ mát, chính là Vương Tuệ cùng Bạch Nhu Nhu. Xem ra không cần chúng ta tốn nhiều môi lưỡi, Trịnh huynh đã nghĩ thông suốt. Vương Tuệ nhìn xem Trịnh Mục, mang trên mặt mấy phần khen ngợi. Có thể tại ra các khổng bình dăm ba câu chỉ điểm bên dưới, liền lập tức làm rõ đầu mối, phần này nội tính, tuyệt không phải người thường nhưng so sánh. Bạch Nhu Nhu thì là một mặt lo lắng. Trịnh sư huynh, cái kia huyết ma chân quân ta nghe sư phụ nói qua, là mấy trăm năm trước liền hung danh hiển hách ma đạo cự phách, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ngươi nàng chưa nói xong, nhưng trong mắt lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Trịnh Mục cười với nàng cười, ra hiệu nàng an tâm. Không có việc gì. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn quay đầu nhìn về phía ra các khổng bình cùng Vương Tuệ, trịnh trọng chắp tay. Khổng bình huynh, tẩu tử, đa tạ hai vị nhắc nhở. Phần ân tình này, ta Trịnh Mục nhớ kỹ. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên băng lãnh. Cái kia Bạch Liên giáo chủ cùng huyết ma chân quân, nếu dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, liền nên làm tốt thần hồn câu diện chuẩn bị. Vụ ân oán này, ta sẽ mau chóng đi kết, tránh khỏi bọn hắn đều tại phía sau làm một ít động tác, đáng ghét. Lấy hắn bây giờ kim đan hậu kỳ tu vi, tăng thêm lưu ly bảy màu kim đan cùng huyền lôi chân thân, coi như đối đầu lão ma đầu kia, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Bởi vì cái gọi là trong lòng không gánh người, rút đao tự nhiên thần. Bây giờ hắn chỉ muốn trảm yêu trừ ma, gây sự nghiệp. Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, một tiếng kêu khẽ. Trịnh Mục bên hông nhận chữ vật, đột nhiên không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Ngay sau đó, một viên phong cách cổ xưa bắt quái kính từ đó tự bay đi, lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt kính, phù văn lưu chuyển, một đạo ngưng thực kim quang từ đó bắn ra, trực tiếp chỉ hướng đông nam. Nhìn thấy viên này bắt quái kính, Trịnh Mục sắc mặt đống nhiên đại biến. Không tốt, đây là Mao Sơn đồng môn lệnh triệu tập, mà lại là đẳng cấp cao nhất khẩn cấp lệnh triệu tập. Trong lòng của hắn đống nhiên trầm xuống. Loại này lệnh triệu tập chỉ có tại đồng môn gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể là Mao Sơn phái đứng trước trọng đại biến cố lúc mới có thể vận dụng. Hướng đông nam, đây không phải là Lâm Cựu bọn hắn xuống núi dạo chơi phương hướng sao? Chẳng lẽ là bọn hắn xảy ra chuyện? Một cỗ lo lắng cùng sắc ý trong nháy mắt từ Trịnh Mục đáy lòng dâng lên. Hắn rốt cuộc không để ý tới cùng ra các khổng bình bọn người hàn huyên. Khổng bình huynh, ta có việc gấp, nhất định phải lập tức rời đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền bấm pháp quyết. Một tiếng cao vút to do gà gáy vang tận mây xanh. Một cái hình thể khổng lồ, lông vũ lộng lẫy như gấm vóc gà trống trống rông xuất hiện, quanh thân tản ra yêu khí cường đại. Chính là nộ tình kê. Trịnh Mục một cái xoay người nhảy lên gà quõng, đối với ra các khổng bình bọn người vội vàng ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Hắn không có chút nào dây dưa dài dòng, lúc này vô nộ tình kê cổ, chỉ hướng bắt bái kính trùm sáng chỉ phương hướng. Đi. Nộ tình kê hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, chở Trịnh Mục, lập tức khởi hành tiến về hướng đông nam. Nộ tình kê tốc độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nó hai cánh chấn động, quanh thân yêu khí phồng lên, hóa thành một đạo chói lọi lưu quang, vạch phá bầu trời đêm. Gió đang Trịnh Mục bên thai gào thét, dưới thân cảnh vật phi tốc lùi lại, hóa thành từng mảnh mơ hồ sắc khối. Nếu không có pháp lực hộ thể, chỉ là tốc độ này mang tới cuồng phong, cũng đủ để đem người bình thường thổi đến cốt đục tách rời. Trịnh Mục xếp bằng ở gà trên lưng, mặt trầm như nước. Hắn một tay đè xuống nộ tình kê rộng lớn lưng, ổn định thân hình, tay kia thì nâng viên kia lơ lửng bắt quái kính. Trên mặt kính kim quang kiên định không thay đổi, như là một cây kình tiền chi trụ, thẳng tắp chỉ hướng đông nam. Đó là tương tây. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. A Trịnh Mục trong lòng mặc niệm. Mao Sơn khẩn cấp lệnh triệu tập, trăm năm khó được dùng một lát. Một khi vận dụng, tất nhiên là thiên đại sự tình. Hoặc là môn phái có lật út nguy hiểm, hoặc là chính là đồng môn tao ngộ không cách nào hóa giải sinh tử đại kiếp. Hắn không dám tưởng tượng, lấy Lâm Cửu cái kia một thân tinh thuần đạo pháp, đến tột cùng gặp được kinh khủng bực nào địch nhân, mới có thể bị buộc đến vận dụng cái này đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập. Không cần biết ngươi là cái gì như quỷ xà thần, dám đụng đến ta Mao Sơn người, ta để cho ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Trịnh Mục ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Nộ tình kê tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình, lại là một tiếng cao vút hót vang, tốc độ phi hành lần nữa cất cao mấy phần. Một người một gà, ở trong màn đêm xuyên vân phá nguyệt, hướng phía cái kia xa xôi tương tây chi địa, mau chóng bay đi. Tương tây, Nhậm gia trấn. Bên ngoài trấn nghĩa trang, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Nhưng cùng cái này tươi sáng lửa đèn hoàn toàn tương phản, là trong viện ngừng trọng đến cơ hồ khiến người hít thở không thông bầu không khí. Nghĩa trang trong chính đường, đứng đấy mấy vị người mặc đạo bào màu vàng Mao Sơn đạo sĩ. Một người cầm đầu, chính là Lâm Cửu. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, lông mày vận thành một cái u cục, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, trên thân tản ra một cỗ người sống chớ gần áp suất thấp. Bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy vị sư đệ, Cản Thi Tứ Mục đạo trưởng, mang theo nhỏ Cương Thi Thiên Hạc đạo trưởng, còn có một mặt khổ tướng Ma Ma Điệp. Bọn hắn đều là tại thu đến Lâm Cửu lệnh triệu tập sau, từ gần nhất địa phương trước tiên chạy tới. Mà tại chính đường trung ương, hai người trẻ tuổi chính đủ rũ cúi đầu quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chính là Lâm Cửu hai cái bảo bối đồ đệ, Thu Sinh cùng Văn Tài. Sư phụ, chúng ta thật biết sai. Văn Tài mang theo tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng giải thích. Y miệng. Lâm Cửu đống nhiên quay đầu, một cái mắt đao quan tới. Hiện tại biết sai, sớm làm gì đi. Ta ngày bình thường là thế nào dạy các ngươi? 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng, âm khí thịnh nhất, để cho các ngươi bảo vệ tốt quỷ môn, ngàn vạn không có khả năng xảy ra sự cố. Các ngươi ngược lại tốt, một cái ngủ gà ngủ gật, một cái lười biếng chạy ra ngoài chơi, đem lớn như vậy cái sọt thọc đi ra. Lâm Cửu tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào hai cái đồ đệ ngón tay đều đang run rẩy. Hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình tại sao lại thu như thế hai cái ngọa long vượng sổ. Quả thực là đến đòi nợ. Bên cạnh ma ma địa rụt cổ một cái, nhỏ giọng đối với Tứ Mục hỏi. Sư Minh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Cửu sư đệ làm sao phát lớn như vậy lửa? Tứ Mục thở dài, sắc mặt đồng dạng khó coi. Còn có thể là chuyện gì? Hai tiểu tử này bỏ rơi nhiệm vụ, trông coi quỷ môn bất lực, để vô số ác quỷ từ âm ti chạy trốn đến dương gian. Cái gì? Ma ma địa cùng thiên hạc cùng nhau kinh hô. Đây chính là thiên đại sai lầm. Tư thả ác quỷ, nhiễu loạn âm dương trật tự, cái này nếu như bị địa phủ truy cứu tới, bọn hắn toàn bộ Mao Sơn phái đều muốn chịu không nổi. Lâm Cửu hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói với mọi người đạo: "Phổ thông ác quỷ thì cũng thôi đi, chúng ta phí chút tay chân, luôn có thể bắt trở lại." Nhưng phiền toái nhất chính là hắn dừng một chút, trong thanh âm lộ ra một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng. Lần này chỗ tới, còn có hai cái quỷ vương. Quỷ vương? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Ma ma địa càng là dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Cửu, ngươi nói đùa cái gì? Quỷ vương đó là cái gì cấp bậc tồn tại? Hắn thực lực đủ để so sánh kim đan cảnh đại tu sĩ a? Chỉ bằng chúng ta mấy cái, đi bắt quỷ vương? Đây không phải là đi đưa đồ ăn sao? Tứ Mục cùng Thiên Hạc cũng là một mặt hãi nhiên. Bọn hắn mặc dù đều là Mao Sơn tinh anh, nhưng tu vi phần lớn tại trúc cơ kỳ quanh quẩn một chỗ, đối phó cái lệ quỷ vẫn được, quỷ vương. Vậy căn bản không phải một cái thứ nguyên đối thủ. Trong viện bầu không khí, trong nháy mắt từ ngưng trọng biến thành khủng hoảng. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 160, quỷ môn mở, quỷ vương đào thoát. Chương 160, quỷ môn mở, quỷ vương đào thoát. Đều đội cái gì? Lâm Cửu quát chói tai một tiếng, cuối cùng ổn định trận diện. Ta biết quỷ vương lợi hại, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Hắn trầm giọng nói ra, ta Mao Sơn có một bộ tam tài tứ tượng ngũ hành đại trận. Chỉ cần chúng ta sư huynh đệ đồng tâm hiệp lực bố trí xuống trận này, đủ để đem quỷ vương tạm thời áp chế. Mà lại Lâm Cửu ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi phun ra một câu. Ta đã dùng đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập, xin mời đại sư huynh rời núi. Đại sư huynh? Trình Mục đại sư huynh? Nghe được cái tên này, nguyên bản còn một mặt kinh hoàng Tứ Mục, ma ma địa bọn người, trong mắt trong nháy mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Mao Sơn đại sư huynh Trình Mục, đây chính là bọn hắn thế hệ này đệ tử bên trong truyền kỳ, là định hải thần tồn tại giống như thần. Quá tốt rồi, nếu là đại sư huynh chịu đến, vậy chuyện này liền được cứu rồi. Ma ma địa kích động từ dưới đất bò dậy. Đúng vậy a, có đại sư huynh tọa trấn, chỉ là hai cái quỷ vương, cần gì tiếp nối. Tứ Mục cũng nhẹ nhàng thở ra. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận, phản phất chỉ cần Trịnh Mục vừa đến, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Đúng lúc này, một trận gió âm lãnh từ ngoài cửa thổi vào, để trong đường ánh nến đều chập chờn một chút. Một bóng người cao to, có ánh sáng, chậm rãi đi đến. Người tới đồng dạng người mặc Mao Sơn đạo bào, nhưng khí chàng lại cùng mọi người hoàn toàn khác biệt, mang theo một cỗ vung đi không được ngạo khí cùng lạnh nhạt. Chính là Thạch Kiên. Lâm Cửu. Thạch Kiên thanh âm lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm. Vận dụng đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập, đem chúng ta tất cả mọi người kêu đến, tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy được quỳ trên mặt đất Văn Tài cùng Thu Sinh, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong. A, nguyên lai là ngươi hai cái này bất thành khí đồ đệ lại gây tai họa, thật sự là cho ngươi mặt dài a. Lâm Cửu sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Thạch Kiên, bây giờ không phải là nói ngồi châm chọc thời điểm. Đến cùng là chuyện gì, cần đại chiến trận như vậy? Thạch Kiên căn bản không để ý tới hắn, phối hợp truy vấn. Lâm Cửu đành phải đem Quỷ Vương xuất thế sự tình lại thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Thạch Kiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phát ra một trận cười lạnh. Ha ha, Quỷ Vương. Lâm Cửu a Lâm Cửu, ngươi thật sự là càng ngày càng tiên đồ, ngay cả mình đồ đệ đều quản không tốt, chọc ra lớn như vậy cái sọn. Hiện tại tốt, muốn chúng ta tất cả mọi người đến cấp ngươi chửi đi. Lời của hắn chanh chua, để ở đây sắc mặt của mọi người đều có chút không nhịn được. Có thể hết lần này tới lần khác hắn nói chính là sự thật, Lâm Cửu cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể đem lửa giận giấu ở trong lòng. Đang lúc trong đường bầu không khí xấu hổ tới cực điểm thời điểm, đột nhiên, ho ho ho, một tiếng to do cao vút, tràn đầy vô tận uy nghiêm gà gáy, từ phía chân trời xa xôi truyền đến, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Nhậm gia trấn. Thanh âm này lực xuyên thấu cực mạnh, phản phất mang theo một loại nào đó thần thánh lực lượng, để trong nghĩa trang nguyên bản sao động âm khí cũng vì đó một rõ ràng. Đây là Tứ Mục cùng Thiên Hạc đám người sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp trên màn đêm, một cái cự đại bóng đen tới lúc gấp rút nhanh tới gần. Đợi cho phụ cận, mọi người mới thấy rõ, cái kia lại là một cái hình thể khổng lồ như trâu, lông vũ ngũ thải ban lan, thần tuấn phi phàm cự hình gà trống. Mà tại cái kia gà trống trên lưng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nạo nghễ mà đứng, tay áo đồng bền, tựa như thần tiên dáng thế. Là đại sư Minh. Đại sư Minh tới. Ma ma điệu kích động kêu to lên. Trong viện Mao Sơn các đệ tử, sau khi nhìn rõ người tới, nhao nhao lộ ra kích động cùng sùng kính thần sắc, cùng nhau không mình hành lễ. Cung nên đại sư Minh. Cung nên đại sư Minh. Thanh âm hội tụ vào một chỗ, tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ. Nộ tình kê bình ổn đáp xuống nghĩa trang trong viện, Trình Mục từ gà trên lưng nhảy xuống. Hắn nhìn chung quanh một tuần, nhìn xem từng tấm khuôn mặt quen thuộc, nhẹ gật đầu. Đều tới a. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Lâm Cửu trên thân. Sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Cửu bước nhanh về phía trước, khắp khuôn mặt là kích động cùng hổ thẹn, đối với Trịnh Mục thật sâu bái chào. Đại sư Minh, người cuối cùng tới. Thạch Kiên đứng ở một bên, không có giống những người khác như thế lập tức tiến lên hành lễ. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Trịnh Mục trên thân, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng khâm phục. Nhưng mà, khi hắn ý đồ dùng thần thức đi dò xét Trịnh Mục tu vi lúc, lại cảm giác mình thần thức phảng phất đụng phải một tòa sâu không thấy đáy đại dương mênh mông. Trong nháy mắt liền bị cái kia cố vô cùng mênh mông uy áp cho gậy trở về. Thạch Kiên con ngươi, đồng nhiên co bảo. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Loại cảm giác này, loại này sâu không lường được uy áp, tuyệt đối không phải kim đan sơ kỳ, thậm chí không phải kim đan trung kỳ. Chẳng lẽ, Thạch Kiên trái tim cuồng loạn không chỉ, một cái để chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin suy nghĩ xông lên đầu. Hắn tấn thăng kim đan hậu kỳ, cái này sao có thể? Hắn tốc độ tu hành, làm sao lại nhanh đến tình trạng như thế? Trịnh Mục đem nộ tình kê thu xếp tốt, lúc này mới xoay người, nhìn về phía một mặt hổ thẹn Lâm Cửu. Hắn vô vô Lâm Cửu bà bay, ngựa khí ngược lại là không như trong tưởng tượng nghiêm khắc. Đi, sư đệ. Bao lớn chút chuyện, làm đại chiến trận như vậy, ta còn tưởng rằng ai muốn tại Nhậm gia trấn bắt đầu diễn sướng hội đâu. Hắn nói chuyện điệu nhẹ nhõm, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Cửu nghe lời này, trên mặt càng là thẹn đến hoảng, đầu đều nhanh chôn đến trong ngực. Đại sư Minh, ta thật sự là không mặt mũi gặp ngươi a. Trịnh Mục khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về trên mặt đất Văn Tài cùng Thu Sinh, hai cái tiểu tử dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cho nên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chín Ống, ngươi cho ta từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nói một lần, một chữ đều không cho để loạn. Chín Ống là Lâm Cửu nhập môn lúc gọi đùa, bây giờ toàn bộ Mao Sơn cũng chỉ có Trịnh Mục đại sư huynh này còn dám gọi như vậy hắn. Lâm Cửu cười khổ một tiếng, không dám có bất kỳ dấu giếm, đem Văn Tài cùng Thu Sinh như thế nào ham tiền tài, tư thả quỷ hồn. Kết quả vô ý đổ chứa quỷ vương cái bò, dẫn đến bách quỷ dạ hành sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Hắn nói đúng miệng đắng lưỡi khô, trên mặt nóng bỏng. Chuyện này thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Toàn bộ trong nghĩa trang lặng ngắt như tờ. Tứ Mục, Thiên Hạc bọn người nghe được là hãi hùng kết vía, nhìn về phía Văn Tài cùng Thu Sinh ánh mắt đều mang tới mấy phần tức giận. Hai tên tiểu tử thúi này lá gan cũng quá mập. Nghe xong Lâm Cửu tự thuật, Trịnh Mục trên mặt nhẹ nhõm thần sắc cũng thu liễm. Hắn không có lập tức phát tác, mà là trầm mặc một lát. Cái kia trầm mặc, so bất luận cái gì gào thét đều càng khiến người ta trong lòng tăng lên. Hắn chậm rãi đi đến Văn Tài cùng Thu Sinh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Hai người các ngươi, lá gan không nhỏ a. Địa phủ cờ tờ y các ngươi cũng dám đi sông. Có phải hay không cảm thấy sư phụ ngươi sách không động đao, vẫn cảm thấy ta người đại sư bá này quanh năm không ở nhà, không xen vào các ngươi. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia Định Hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 161, Bách Quỷ Dạ Hành dẫn quỷ sai. Chương 161, Bách Quỷ Dạ Hành dẫn quỷ sai. Văn Tài cùng Thu Sinh dọa đến hồn bất phụ thể, liều mạng dập đầu. Đại sư bá, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu đại sư bá tha chúng ta lần này đi. Trịnh Mục hừ lạnh. Tha các ngươi biết mình thọc bao lớn cái sao? Quỷ vương xuất thế, Bách Quỷ Dạ Hành, toàn bộ Nhậm gia trấn bách tính đều muốn đi theo các ngươi gặp nạn. Chỉ bằng điểm này, đem các ngươi trừ hồn luyện phách đều không đủ. Lời của hắn nghiêm khắc, mỗi một chữ đều nện ở Văn Tài cùng Thu Sinh trong lòng, cũng làm cho một bên Lâm Cửu sắc mặt càng trắng bệnh. Hắn đột nhiên quỳ xuống. Đại sư Minh, là sư đệ giáo ta đổ vô phương, tất cả chịu tội, do một mình ta gánh chịu. Còn xin đại sư Minh xem ở bọn hắn trẻ người non dạng, lại là vi phạm lần đầu phân thượng, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Trịnh Mục liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra: Ngươi đứng lên cho ta. Quỷ giống tiểu gì? Ngươi là sư phụ của bọn hắn, giáo đồ không nghiêm, ngươi đương nhiên có trách nhiệm. Các loại giải quyết chuyện này, ta lại tính với ngươi tổng nợ. Mắng xong Lâm Cửu, hắn vừa nhìn về phía cái kia hai cái run thành run dậy đồ tôn. Hắn thở một hơi thật dài. Thôi, nể tình các ngươi đúng là vi phạm lần đầu, cũng không phải có chủ tâm làm ác, lần này liền tạm thời đi lại. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Sau đó, hai người các ngươi liền cho ta lập công chủ tội, nếu là biểu hiện không tốt, hậu quả chính các ngươi rõ ràng. Văn Tài cùng Thu Sinh nghe chút, lập tức như được đại xá, cúi bít dập đầu. Tạ ơn đại sư bá. Tạ ơn đại sư bá. Chúng ta nhất định lập công chủ tội. Nhất định. Trịnh Mục không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người nói với mọi người đạo: Tình huống ta đã hiểu rõ, chỉ là một cái quỷ vương, mang theo một đám tiểu quỷ, còn không lật được trời. Nếu là chúng ta Mao Sơn đệ tử gây ra họa, vậy dĩ nhiên muốn do chúng ta Mao Sơn chính mình đến giải quyết. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức ở bên ngoài nghĩa trang đây, bố trí xuống vô cực trấn yêu đại trận. Trận pháp này đủ để bao trùm hơn phân nửa Nhậm gia trấn, có thể đem tất cả quỷ vật giam ở trong đó, phòng ngừa bọn chúng tứ tán đả thương người. Tứ Mục nghe vậy, mừng rỡ. Vô cực trấn yêu đại trận, quá tốt rồi. Có đại sư huynh ngươi đến chủ trì trận pháp, quỷ kia vương tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Trịnh Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi xuống Văn Tài cùng Thu Sinh trên thân. Về phần dẫn dụ quỷ kia vương cùng bách quỷ vào trận mồi nhử thôi, khỏe miệng của hắn có chút dương lên. Liền do hai người các ngươi tới làm. các ngươi trên thân dương khí đủ, lại thả ra quỷ vương, đối với nó có đặc thù lực hấp dẫn, là tốt nhất mồi nhử. Văn Tài cùng Thu Sinh vừa mới buông xuống tâm, trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Để bọn hắn đi làm mồi nhử. Đây không phải là tặng đầu người sao? Nhưng nhìn lấy Trịnh Mục cái kia không được xía vào ánh mắt, bọn hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật đầu đáp ứng. Đám người đối với Trịnh Mục an bài đều không có dị nghị, đây đúng là dưới mắt biện pháp tốt nhất. Nhưng mà, một cái thanh âm không hài hòa lại tại giờ phút này vang lên. Đại sư Minh. Thạch Kiên từ trong đám người đi ra, mang trên mặt hắn cái kia mang tính tiêu chí lãnh đạo. Cứ tính như vậy, hắn chỉ vào Văn Tài cùng Thu Sinh, thanh âm cất cao mấy phần. Bọn hắn phạm phải lớn như thế sai, suýt nữa ủ thành họa lớn ngập trời, ngài không làm môn quy cho phạt, chỉ là để bọn hắn lập công chủ tội. Vậy làm sao có thể phục chúng? Ngày sau nếu là người người đều bắt trước, chúng ta Mao Sơn quy củ, tránh không được bài trí. Hắn lời nói này, nói đúng nghĩa chính ngôn từ, giống như hắn mới là cái kia giữ gìn môn phái quy củ chấp pháp giả. Lâm Vũ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Thạch Kiên, ngươi có ý tứ gì? Đại sư Minh tự có quyết đoán, lúc nào đến phiên ngươi đến xem bảo. Thạch Kiên cười lạnh một tiếng, căn bản không nhìn Lâm Vũ. Ta chỉ là luận sự, thường phạt không rõ, dùng cái gì lập uy? Trong lúc nhất thời, trong tràng bầu không khí lại trở nên dương cung bạc kiếm đứng lên. Trình Mục chậm rãi xoay người, mặt không thay đổi nhìn xem Thạch Kiên. A, vậy theo ngươi góc nhìn, phải làm như thế nào? Thạch Kiên đón ánh mắt của hắn, không hề nhượng bộ chút nào. Theo môn quy, khi phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thật là quá tàn nhẫn. Lâm Vũ càng là tức giận đến toàn thân phát run. Thạch Kiên, ngươi khinh người quá đáng. Trình Mục lại đưa tay, ngăn lại Lâm Vũ. Hắn nhìn xem Thạch Kiên, đột nhiên cười. Nụ cười kia lại làm cho Thạch Kiên trong lòng không hiểu hơi hồi hộp một chút. Thạch sư đệ, ngươi nói rất có lý. Trình Mục chậm rãi mở miệng. Thường phạt phân minh, đúng là môn phái căn bản. Bất quá câu chuyện của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén không gì sánh được. Ta làm việc, cần ngươi đến dạy ta. Hay là nói, ngươi cảm thấy ngươi so ta càng thích hợp ngồi ở vị trí này, đến ra lệnh. Hiện tại là lúc truy cứu trách nhiệm, hay là giải quyết vấn đề thời điểm. Điểm ấy nặng nhẹ ngươi cũng không phân rõ sao? Ngươi nếu là thật rảnh rỗi như vậy, nghĩ như vậy chấp pháp, không bằng ngươi đi một mình đem quỷ kia vương cho thu, cũng coi như một cái công lớn, như thế nào? Liên tiếp chất vấn, câu câu chú tâm. Thạch Kiên mặt, trong nháy mắt trướng thành gan heo một dạng nhan sắc. Hắn bị đôi đến á khẩu không trả lời được, ngực kịch liệt chập trùng, lại một chữ đều phản bác không ra. Trình Mục bị áp, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hừ. Trình Mục hừ lạnh, không nhìn hắn nữa. Đều thất thần làm gì? Còn không mau đi bày trận. Là Đại sư Minh, Tứ Mục, Thiên Hạc bọn người trong lòng sảng khoái vô cùng, cùng kêu lên đáp lời, lập tức mang theo các đệ tử đi chuẩn bị bày trận công việc. Lâm Vũ cảm kích nhìn Trình Mục một chút, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Thạch Kiên một người cứng tại nguyên địa, nắm đấm bóp khanh khách rung động, trong ánh mắt oán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Mục bóng lưng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cũng quất đủ. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Bên ngoài nghĩa trang đây, một tòa do hàng trăm tấm phù lục cùng pháp khí tạo thành đại trận đã đơn giản hình thức ban đầu. Mao Sơn các đệ tử tại riêng phần mình trận vị bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong nghĩa trang, Lâm Cửu điểm vài chén đèn dầu, mở nhạt ánh đèn miễn cưỡng xua tán đi một chút hắc ám. Hắn đối với còn tại run lẩy bẩy Văn Tài cùng Thu Sinh phân phó nói: "Hai người các ngươi, đem đèn lồng đều trưởng đứng lên." Ở trong sân đi lại, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi ra nghĩa trang cửa lớn. Là sư phụ. Hai người hưu khí vô lực mới, một người dẫn theo một chiếc đèn lồng, giống như là hai cái con ruồi không đầu một dạng ở trong sân loạn lay động. Đúng lúc này, hô, một trận thấu xương âm phong trống rỗng nổi lên, cuốn lên trên đất lá rụng cùng bụi đất, hình thành từng cái vòng xoáy nhỏ nhỏ. Trong viện nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mười mấy độ. Cảm giác kia giống như là trong nháy mắt từ đầu thu tiến nhập mùa đông khắc nghiệt. Vài chén đèn dầu ngọn lửa bị âm phong thổi đến lúc sáng lúc tối, điên cuồng chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Không thích hợp. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Trịnh Mục, đống nhiên mở mắt. Hắn đứng người lên, ánh mắt như điện, quét mắt bốn phía. Âm khí thật dày, còn có quỷ khí. Hắn vừa dứt lời, ầm ầm. Trong sân mặt đất, một chiếc bàn đá xanh không có dấu hiệu nào hướng phía dưới sụp đổ, lộ ra một cái cửa hang đen kịt. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 162, Minh Vương mời chương 162, Minh Vương mời hai đạo bóng đen từ trong động khẩu chậm rãi thăng lên đi lên. Hai đạo thân ảnh kia mặc cổ đại nha dịch phục sức, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đầu lưỡi kéo dài rất dài. Trong tay đều cầm lấy một cây màu đen khốc tăng động. Chính là lúc trước bị Văn Tài cùng Thu Sinh dùng máu gà cùng ống mực tuyến đánh ngã cái kia hai cái địa phủ quỷ sai. Bọn hắn vừa xuất hiện, trực tiếp đi thẳng đến trong viện bên cạnh cái bàn đá, đặt mông ngồi xuống. Bên trong một cái quỷ sai đem khớp tang đồng nặng nề mà hướng trên bàn một trận, hé miệng, phát ra liên tiếp cổ quái khó đọc âm tiết. Huyên Huyên, quang quác đó là quỷ ngữ, tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Trừ Trình Mục, Lâm Vũ cùng Tu Vi đồng dạng cao thâm Thạch Kiên có thể miễn cưỡng nghe hiểu ngoài ý muốn lớn. Những người còn lại đều là một mặt một bức, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng mà, cái kia hai cái quỷ sai vừa mới phát tiết không có hai câu, động tác lại đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng rơi vào Trịnh Mục cùng một bên khác Thạch Kiên trên thân. Hai cái quỷ sai trên khuôn mặt trắng bệnh, trong nháy mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Lớn mật phàm nhân, lại dám đánh lén địa phủ quỷ sai, còn tư thả quỷ hồn, tội thêm một bậc. Bên trong một cái áo bào trắng quỷ sai, dùng cái kêu bén nhọn chói tai tiếng nói, đối với Lâm Cửu một trận chuyển vận. Hắn rũa ra trắng bệnh ngón tay, chỉ run lẩy bẩy văn tài cùng thu sinh, vừa chỉ cái sân trống rỗng. Các ngươi sư đồ, có biết tội. Lâm Cửu nghe được tê cả da đầu, liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay thở dài. Hai vị xoa ra, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Ta hai cái này liệt đồ mặc dù ngang ngướng, nhưng tuyệt không đảm lượng mạo phạm xoa ra. Về phần những cái kia quỷ hồn, chúng ta cũng đang toàn lực đối bắt, còn xin xoa ra thư thả mấy ngày. Thư thả. Áo bào đen quỷ sai cười lạnh, đem khốc tang đồng ở trên bàn gõ đến thùng thùng rung động. Quỷ môn ngày mai liền muốn đóng lại, ngươi nói thư thả. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này không dễ dàng như vậy chấm dứt. Áo bào trắng quỷ sai nói tiếp, hai con đường. Một, ngày mai quỷ môn quan bế trước đó, đem tất cả đảo tàu quỷ hồn toàn bộ bắt về, một cái cũng không thể thiếu. Hai, bồi thường hai huynh đệ chúng ta tổn thất tinh thần, nộ cấp phí, còn có cái này tư thả quỷ hồn phạt tiền. Không nhiều, cũng liền 10 triệu minh tệ đi. Cái gì, 10 triệu? Lâm Cửu còn chưa lên tiếng, bên cạnh tu sinh trước hết kêu lên. Các ngươi tại sao không đi đoạn? Làm cản. Áo bào đen quỷ sai hai mắt chừng một cái, một cô âm khí thẳng bước tu sinh mà đi. Tu sinh lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân run lên, nói đều nói không ra ngoài. Lâm Cửu biến sắc, nhanh lên đem Thu Sinh bảo hộ ở sau lưng, đối với hai vị quỷ sai nói liên tục xin lỗi. Xoa ra bất giận, tiểu đồ vô tri, mong rằng hải hàm. Trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ. 10 triệu minh tệ, cái kia đến vay bao nhiêu phủ, làm bao nhiêu pháp sự mới có thể đủ. Càng chết là, muốn trong vòng một ngày đem nhiều như vậy quỷ hồn tất cả đều bắt trở lại, đó căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái này không bày rõ ra là làm khó dễ người sao? Lâm Cửu tình thế khó xử, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền tới từ phía bên cạnh. Ta nói, hai vị. Trịnh Mục chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh bàn, hắn kéo qua một cái ghế, đại mã kim đao tòa hạ, niết lên chân bắt chéo. Các ngươi cái này người giả bị đụng, có phải hay không có chút quá không chuyên nghiệp? Hắn liếc qua hai cái quỷ sai, niết miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười. Địa phủ quỷ sai, nói thế nào cũng là âm thần chính thống, có biên chế công chức. Kết quả bị ta hai cái này ngay cả luyện khí cảnh cũng còn không có vững chắc sư chất, dùng máu gà cùng ống mực tuyến liền đem thả đổ. Các ngươi là chăm chú sao? Trịnh Mục bưng lên chén trà trên bàn, thổi thổi căn bản không tồn tại cho bụi. Chuyện này truyền đi, các ngươi địa phủ mặt còn cần hay không? Là các ngươi nghiệp vụ năng lực không được, hay là ta hai cái này sư chất thiên phú dị bẩm, có thể xương vạn người không được một tuyệt thế kỳ tài? Trịnh Mục một phen, nói đến hai cái quỷ sai sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có cái hiểu công việc, mà lại liếc mắt một cái thấy ngay trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Bị một cái luyện khí cảnh tiểu đạo sĩ dùng phàm vật đánh ngã, đây đúng là chuyện cười lớn. Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Áo bào trắng quỷ sai thẹn quá hóa giận, đột nhiên đứng dậy, cơ khốc tăng đồng chỉ vào Trịnh Mục. Chúng ta chính là địa phủ chính thần, há lại cho ngươi phàm nhân này nói xấu. Ta nhìn ngươi là muốn nếm thử ta cái này khốc tăng đồng tư vị. A. Trịnh Mục lông mày nhướng lên, để chén trà xuống. Muốn động thủ. Với bạn, ta cũng muốn lãnh giáo một chút địa phủ thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ Trịnh Mục thể nội ầm vang một phát. Kim đan hậu kỳ uy áp, như là trời long đất lở bình thường, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nghĩa trang. Trong viện, cuốn phong gào thét. Trịnh Mục sau lưng, một tôn cao tới mấy trượng, toàn thân quấn quanh lấy hồ quang điện màu đen uy nghiêm pháp tướng chậm rãi hiện, chính là Huyền Lôi hộ pháp chân thân. Mà tại sau đầu của hắn, một vòng tản ra nhu hòa kim quang công đức kim luân. Càng là đột nhiên hiện ra, đem hắn cả người tôn lên dáng vẻ trang nghiêm, tựa như thần linh. Cái kia hai cái quỷ sai trên mặt phách lối cùng phẫn nộ, trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó, là vô tận sợ hãi cùng hãi nhiên. Huyền Lôi hộ pháp, công đức kim luân. Đây là đại thần thông. Người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản không phải cái gì phàm nhân, mà là một vị tu vi thông thiên cao nhân đắc đạo. Hai tiếng trầm đủ. Trước một giây còn diếu võ dương ai quỷ sai huynh đệ, đồng loạt quỷ trên mặt đất, toàn thân run cùng run dậy một dạng. Lớn. Đại tiên tha mạng. Tiểu thần có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm đại tiên, còn xin đại tiên thứ tội. Bọn hắn điên cùng đập lấy đầu, ngay cả khốc tang đồng đều ném tới một bên. Cái này đảo ngược tới quá nhanh, đem Lâm Cửu cùng Tứ Mục bọn người thấy choáng. Thạch Kiên càng là con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm Trịnh Mục sau lưng pháp tướng cùng Kim Luân, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Trịnh Mục thu liễm khí tức, nhàn nhạt nhìn xem dưới chân quỷ hai cái quỷ sai. Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Có thể. Đại tiên ngài hỏi cái gì, tiểu thần nhất định biết gì nói đấy. Áo bào trắng quỷ sai cướp lời nói. Nói đi, ai sai xử các ngươi tới? Trịnh Mục thanh âm rất bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai cái quỷ sai lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Cái này nếu là nói, trở về cũng không có quả ngon để ăn a. Nhưng nếu là không nói, hiện tại liền phải hồn phi phách tán. Cân nhắc lợi hại phía dưới, áo bào đen quỷ sai cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Về đại tiên, là Triệu Lại đại nhân để cho chúng ta làm như thế. Triệu Lại. Trịnh Mục nhíu mày. Cái tên này hắn nghe nói qua, địa phủ linh hồn người đưa đỏ, chức vị không thấp. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Triệu Lại đại nhân nói áo bào trắng quỷ sai há miệng run rẩy mở miệng, hắn nói, đây là Minh Vương đại nhân ý tứ Minh Vương. Lần này, ngay cả Trịnh Mục đều có chút ngoài ý muốn. Minh Vương A Trà đại nhân, muốn gặp ngài một mặt. Cho nên, liền để các ngươi đến diễn một màn như thế đùa giỡn, dọa dẫm bắt chẹt, bước ta hiện thân. Trịnh Mục sắc mặt trầm xuống. Hắn xem như nghe rõ. Thì ra đám này địa phủ ra hỏa, là dành đến nhức cả trứng, bắt hắn làm trò cười đâu. Được a. Trịnh Mục tức giận cười. Muốn gặp ta? Có thể. Để chính hắn đến. Trịnh Mục nhìn xem hai cái run thành một đoàn bị sai, lạnh lùng nói. Chuyển ta lời nói, để hắn lập tức, quay lại đây gặp ta. Là, tiểu thần cái này đi. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 164, sơ bộ địa phủ hoàng tuyển lộ chương 164, sơ bộ địa phủ hoàng tuyển lộ cái gì? Nam quỷ vương con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trịnh Mục nhưng lại không lại cùng hắn nói nhảm. Hai tay của hắn chậm rãi kết ấn, trong miệng niệm tụng lên cổ lão mà uy nghiêm chú văn. Chín ngày ứng nguyên, tiếng sấm phổ hóa. Vạn trượng kinh lôi, nghe ta hiệu lệnh. Sắc. Ầm ầm. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, mây đen hội tụ. Tương đạo tráng kiện như là thùng nước lôi đình màu tím, tại trong tầng mây điên cuồng xuyên thẳng qua, phản phất ngày tận thế tới. Một giây sau, vạn trượng lôi đình xé rách bầu trời đêm, từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu, trực chỉ Nam quỷ vương. Không. Nam quỷ vương phát ra hoảng sợ đến cực hạn thét lên, muốn thoát đi, lại phát hiện toàn thân mình đều bị một cỗ lực lượng vô hình quá chặt, căn bản không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, đem chính mình thôn vệ. Không có tiếng vang, không có bạo tạc. Lôi quang qua đi, Nam quỷ vương thân thể cao lớn đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một sợi khói đen trên không trung chậm rãi tiêu tán. Một kích, miểu sát. Bên kia nữ quỷ vương thấy cảnh này, doa đến hồn phi phách tán, xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt bặm mẹo, quay người liền muốn chạy trốn. Còn muốn chạy? Trình Mục hừ lạnh, chỉ là tùy ý giơ tay một chỉ. Vâng. Lại là một tia chớp rơi xuống. Nữ quỷ vương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bước nam quỷ vương theo gót. Đốt. Chém giết ngàn năm quỷ vương nam thu hoạch được công đức trị 10.000 điểm. Đốt. Chém giết ngàn năm quỷ vương nữ thu hoạch được công đức trị 10.000 điểm. Nghe trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Trịnh Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà trong viện, sớm đã là yên tĩnh như chết. Lâm Cửu, Thạch Kiên, Tứ Mục. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, đầu óc trống rỗng. Đây chính là sư minh thực lực chân chính sao? Phất tay, lôi đỉnh giáng thế, miểu sát quỷ vương. Thất thần làm gì? Trịnh Mục thanh âm phá vỡ yên lặng. Còn lại những tôm tép này, tranh thủ thời gian xử lý, chạy về địa phủ đi. A, là. Đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, đội vàng hành động. Tại Trịnh Mục chỉ huy bên dưới, còn lại những oan hồn kia dã quỷ, căn bản là không nổi bất luận cái gì bằng nước, liền bị đám người dễ như trở bàn tay chế ngự, một lần nữa đánh về địa phủ thông đạo. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Lâm Cửu mang theo Văn Tài cùng Tu Sinh, bước nhanh đi đến Trịnh Mục trước mặt, thần tình kích động, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái cùng cảm kích. Sư Minh, đa tạ sư Minh xuất thủ tương trợ. Sư bá Huy Vũ, sư bá Quán Ưu. Trịnh Mục khoát tay áo, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Phản phất vừa rồi miểu sát hai cái ngàn năm quỷ vương, chỉ là tiện tay chụp chết hai cái con rồi. Hắn nhìn xem trước mặt một mặt sùng bái, trong mắt đều nhanh toát ra ngôi sao sư đệ các sư chất, cảm giác có chút buồn cười. Được rồi, đừng đặt chỗ này lính hót. Sư Minh ta thực lực gì, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Điệu thấp, biết hay không? Đám người, sư Minh, ngươi quản vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một dạng lôi pháp gọi điệu thấp. Chúng ta đối với điệu thấp có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thạch Kiên yên lặng từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn về phía Trịnh Mục ánh mắt tràn đầy phức tạp. Từng có lúc, hắn vẫn cho là mình mới là Mao Sơn đệ tử bên trong người thứ nhất. Nhưng hôm nay, hắn mới chính thức kiến thức đến, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vị này một mực bất hiện sơn bất lộ thủy đại sư mình, thực lực vậy mà đã khủng bố đến loại tình trạng này. Lâm Vũ ngược lại là không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần vì sư môn có cường giả như vậy mà cao hứng. Hắn đi lên trước, chắp tay nói, "Sư Minh, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không hậu quả khó mà lường được." Trịnh Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ngươi một nhà, nói những này liền khách khí." Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thông hướng địa phủ thông đạo đen kịt, lại nhìn một chút bên cạnh một mực không lên tiếng Triệu Lại. "Đi, bên này chuyện, ta cũng nên đi làm chuyện chính." Hắn nhìn về phía Lâm Cửu, thần tình nghiêm túc mấy phần. "Sau khi ta rời đi, nghĩa trang bên này liền giao cho ngươi. Nhất là ngươi cái kia hai cái đồ đệ, cho ta giám sát chặt chẽ điểm, đừng để bọn hắn cả ngày liền biết gây sự. Nếu là lại chọc ra cái sọt gì, nhìn ta trở về làm sao thu thập bọn họ." Văn Tài cùng Thu Sinh cổ co rụt lại, đội vàng trốn đến Lâm Cửu sau lưng, thở mạnh cũng không dám. Sư ba thật là đáng sợ. Lâm Cửu trịnh trọng gật đầu. Sư Minh yên tâm, ta nhất định chặt chẽ quản giáo. Tứ Mục, Thiên Hạc mấy người cũng nhao nhao tiến lên. Đại sư Minh, địa phủ hung hiểm, một mình ngươi đúng vậy a đại sư Minh, nếu không chúng ta đi chung với ngươi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bọn hắn là thật lo lắng. Dù sao đây chính là địa phủ, người sống đi vào, cửu tử nhất sinh. Trịnh Mục lại cười. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn xem từng tấm ân cần mặt, trong lòng ấm áp. Đi, đều đem tâm thả lại trong bụng. Sư Minh của ngươi ta xuống dưới, đó chính là rồng về biển lớn, cùng về nhà mở dạng. Có thể có nguy hiểm nào đó. Các ngươi liền an tâm tại Dương Gian đợi, chờ ta trở lại mời các ngươi uống rượu. Hắn hướng về phía đám người phất phất tay, lộ ra phóng khoáng ngâm nên. Đi. Nói đi, hắn nhìn về phía Triệu Lại. Lại ca, dẫn đường đi, đừng để Minh Vương sốt ruột chờ. Triệu Lại thật sâu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Trình Mục cùng Triệu Lại thân ảnh đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, một vàng một đen, trong nháy mắt tiến vào thâm thúy địa phủ trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Thời không biến ảo, đấu chuyển tinh di. Khi Trịnh Mục lần nữa cước đạp thực địa lúc, cảnh tượng trước mắt đã triệt để thay đổi. Không có trời xanh mây trắng, chỉ có một mảnh tối tăm mở mịt mái vòm, sầu vân thảm bụi, đè nén để cho người ta thở không nổi. Dưới chân cũng không phải kiên cố thổ địa, mà là vô biên vô tận màu vàng đất đất cát. Một đầu không nhìn thấy cuối đường đất, vốn lượn lấy vươn hướng phương xa. Trên đường, phiêu đãng vô số hơi mở một vách. Bọn hắn từng cái thần sắc chết lặng, ánh mắt đờ đẫn, như là hành thi đi thịt bình thường, bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi di chuyển về phía trước. Đây chính là Hoàng Tuyệt Lộ. Trịnh Mục chật chật lưỡi, tò mò đánh giá bốn phía. Chật chật, địa phủ xây dựng cơ bản không quá được à, đều niên đại gì, ngay cả đầu đường xi măng đều không tu. Còn có cái này không khí chất lượng, PM2.5 tuyệt đối phá trần, xoa bình. Đi ở phía trước Triệu Lại nghe được hắn đầu đen rau muống, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sắp xuống. Đại ca, đây là địa phủ. Ngươi coi là đến du lịch ngắm cảnh sao? Còn muốn cầu tu đường xi măng? Ngươi làm sao không yêu cầu làm cái 5A cấp cảnh khu đâu? Hắn quay đầu, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nơi này là vong hồn nơi hội tụ, không phải dương gian. Người sống khí tức sẽ để cho bọn hắn cảm thấy khó chịu, chúng ta nhanh chóng tiến lên, không nên dừng lại. Trình Mục núi bay, đi theo cước bộ của hắn. Hai người đều là hạng người tu vi cao thầm, tốc độ cực nhanh. Những cái kia phổ thông quỷ hồn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Nửa nén hương sau, một tòa cổ kính khách sạn đột ngột xuất hiện ở Hoàng Sa lộ cuối cùng. Cửa khách sạn treo một cái cũ nát đèn lồng, phía trên dùng chu sa viết bốn chữ lớn, Hoàng Tuyển khách sạn. Nha, nơi này còn có khách sạn. Trình Mục hứng thú. Đi, vào xem, có cái gì đặc sắc phục vụ. Nói, hắn nhấc chân liền muốn đi vào trong. Dừng lại, người sống dừng bước. Cửa ra vào, hai cái cầm trong tay xích sắt, người mặc màu đen kém phục quỷ sai, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của hắn. Bọn hắn diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức ấm lãnh, nhìn về phía Trịnh Mục ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng bất thiện. Nơi này là Hoàng Tuyển khách sạn, không phải địa phương ngươi nên tới, nhanh chóng rời đi. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiến lên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 165, uống ngươi tự tay chịu mạnh bà thang. Chương 165, uống ngươi tự tay chịu mạnh bà thang. Trịnh Mục nhíu mày. Hắc, ta tính tình nóng nảy này. Ta thế nhưng là các ngươi Minh Vương mời tới VIP hộ khách, các ngươi đây là cái gì thái độ phục vụ? Có tin ta hay không cho các ngươi đánh xoa bình? Hai cái quỷ sai lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được điểm ai. Minh Vương khách quý, liền ngươi, một người sống tự tiện xông vào địa phủ, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Cầm xuống. Bên trong một cái quỷ sai quát chói hai một tiếng, trong tay tỏa hồn liên hóa thành một đầu màu đen rắn độc, như thiểm điện quấn về Trình Mục. Không biết sống chết. Trình Mục trong mắt hơi hiếp, cũng lời cùng những tiểu lâu la này nói nhảm. Hắn thậm chí đều chẳng muốn động thủ, chỉ là đứng tại chỗ, thể nội kim đan hơi chấn động một chút, phát ra quát to một tiếng. Lan. Bèn. Một cỗ bảng bạc mênh mông khí lãng, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra. Cái kia hai cái quỷ sai trên mặt nhếch răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng đối diện đánh tới, trong tay tỏa hồn liên đứt thành từng khúc. Hai người như là bị cao tốc chạy xe tải đụng chúng, tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bay ngược ra ngoài xa mấy chục mét, nặng nề mà nện ở trong cát vàng, bất tỉnh nhân sự. Động tĩnh bên này lập tức kinh động đến khách sạn chung quanh càng nhiều quỷ sai. Rầm rầm, một trận xiềng xích lau nhà thanh âm vang lên. Mười cái quỷ sai từ bốn phương tám hướng vây quanh, đem Trịnh Mục bao bọc vây quanh, từng cái sắc mặt khó coi. Thật to gan, dám tại địa phủ hành hung. Các minh đệ, xóm vai bên trên, đem hắn cầm xuống, giao cho phán quan đại nhân xử lý. Mắt thấy một trận hôn chiến liền muốn bùng phát, dừng tay cho ta. Triệu Lại thân ảnh rốt cục kịp thời đổi tới, hắn bước nhanh đi đến Trịnh Mục bên người, đối với đám kia quỷ sai nổi giận nói: các ngươi cả đám đều không có mắt sao? Vị này là Trịnh Mục thiên sư, Minh Vương đại nhân tự mình hạ lệnh mời khách quý, ai cho các ngươi là gan dám động thủ với hắn? Vậy quỷ kém nghe chút, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Minh Vương đại nhân khách quý, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Triệu Lại tại địa phủ thân phận không thấp, bọn hắn tự nhiên là nhận biết. Nếu Triệu Lại đều nói như vậy, cái kia hơn phân nửa là không thể giả. Có thể, một người sống, thế nào lại là Minh Vương khách quý? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc. Một đạo thanh lãnh lại dẫn mấy phần lười biếng giọng nữ từ trong khách sạn ung dung truyền đến. Nguyên lai là Minh Vương đại nhân quý khách đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thoại âm rơi xuống, một người mặc hồng y yề, dung mạo tuyệt mỹ, lại sắc mặt trắng bệnh nữ tử chậm rãi từ trong khách sạn đi ra. Nàng rõ ràng đang cười, có thể nụ cười kia lại lộ ra một cỗ tan không ra bị thương. Chính là cái này Hoàng Tuyển chủ nhân của khách sạn, cuối cùng một đời mạnh bà, Tam Thất. Tam Thất ánh mắt rơi vào Trịnh Mục trên thân, trên dưới đánh giá một phen, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Nàng đối với Trịnh Mục có chút không người. Tiểu nữ tử Tam Thất gặp qua thiên sư, bên ngoài báo cát lớn, còn xin thiên sư cùng Triệu Lại đại nhân đi vào một lần. Trình Mục nhìn nàng một cái, khoát tay áo. Không cần. Ta còn có chuyện quan trọng đi gặp Minh Vương, người sống nhập tử địa, không nên ở lâu. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết Minh Vương nhiệm vụ, cầm tới ban thưởng, sau đó về Dương Gian tiêu giao khoái hoạt. Khả Tam Thất lại ngăn cản đường đi của hắn. Nàng ngẩng đầu, hai con ngươi thanh tịnh kia bên trong lại mang theo một tia khẩn cầu. Thiên sư, xin dừng bước. Tam Thất có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Thiên sư có thể thành toàn. Trình Mục hơi nhướng mày. Chuyện gì? Tam Thất nghiêng người sang, chỉ hướng khách sạn trong viện một góc. Ở nơi đó, trồng một gốc kỳ lạ hoa. Hoa diệp vĩnh viễn không gặp nhau, giờ phút này cũng đã hoàn toàn khô cạn, không có nửa điểm sinh cơ. Hoa này tên là Mạn Châu Sa Hoa, ta đã nuôi 300 năm. Chẳng biết tại sao, gần đây lại đột nhiên khô héo, mắt thấy là phải triệt để chết đi. Tam Thất nghe nói Thiên sư đạo pháp thông huyền, tất có khởi tử hồi sinh chi năng, khẩn cầu Thiên sư xuất thủ, cứu nó một mạng. Nói, nàng lần nữa thật sâu cúi đầu. Thiên sư nếu có thể cứu sống hoa này, ta Hoàng Tuyền bên trong khách sạn, vô luận vật gì, Thiên sư đều có thể lấy đi, làm báo đáp. Nghe nói như thế, Trình Mục mắt sáng rực lên. Hắn sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Trong khách sạn đồ vật tùy tiện cầm. Tam Thất chỉnh trọng nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy chăm chú. Quân tử nhất ngôn. Tốt. Trình Mục vỗ tay phát ra tiếng, lộ ra đặc biệt dứt khoát. Cứu ngươi hoa có thể, nhưng ta không muốn ngươi trong khách sạn này vàng bạc tài bảo, cũng đừng pháp khí gì thần binh. Triệu Lại ở một bên nghe được thẳng nhếch miệng. Gia hỏa này, khẩu khí không nhỏ a. Hoàng Tuyền trong khách sạn tùy tiện một kiện đồ vật, đặt ở Dương Gian đều là có thể gây nên tình phong huyết vũ bà bối, hắn thế mà còn trừng mắt. Tam Thất cũng có chút ngoài ý muốn, nàng nhẹ giọng hỏi: "Cái kia, Thiên sư muốn cái gì?" Trình Mục ánh mắt rơi vào Tam Thất trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. "Đơn giản, sau khi chuyện thành công, ta muốn uống một bát ngươi tự tay chịu mạnh bá thang." Vừa dứt lời, toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản còn tại xì xào bàn tán quỷ sai, giờ phút này cả đám đều mở to hai mắt nhìn, dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Trình Mục. Liền ngay cả một mực trên mặt bi thương Tam Thất, trên mặt biểu lộ đều đọc lại. "Không được." Triệu Lại cái thứ nhất nhảy dựng lên, thanh âm cũng thay đổi điệu. "Trình Mục, tiểu tử ngươi điên rồi đi. Đây chính là mạnh bà thang, cho quỷ uống. Uống liền muốn quên mất chuyện cũ trước kia, một lần nữa đầu thai. Ngươi một người sống sờ sờ uống món đồ kia làm gì? Muốn chơi một khóa phò mặt à?" Hắn gấp đến độ xoay quanh, tiến đến Trịnh Mục bên thai thấp giọng: "Ta ca, ngươi thế nhưng là Minh Vương đại nhân điểm danh muốn gặp khách quý. Ta nếu là mang một cái quên chính mình là ai ngớ ngẩn đi qua, Minh Vương đại nhân không được đem ta ra cho lột. Ngươi cũng đừng lừa ta a." Trịnh Mục lại là một mặt thờ ơ móc móc lỗ thai: "Yên nào yên nào, cách cục mở ra một chút thôi. Ta chính là hiếu kỳ nếm thử mùi vị, bao lớn chút chuyện. Lại nói, ta Đường Đường Mao Sơn Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ, còn có thể bị một chén canh đem thả đổ." Hắn vô vô bộ ngực, tràn đầy tự tin. "Yên tâm, trong lòng ta có bài." Tam Thất cũng lấy lại tinh thần đến, nàng đối với Trịnh Mục lắc đầu, ngựa khí mang theo trước này chưa có nghiêm túc. "Thiên sư, cho đùa này không mở ra được. Ta canh chính là lấy vong xuyên chi thủy, hợp với nhân gian hái chua, ngọt, khổ, cay, mặn ngũ vị chế biến mà thành, chuyên vị gột rửa vong hồn ký ức. Người sống uống chi, thần hồn tất bị thương nặng, nhẹ thì ngu dại, nặng thì hồn phi phách tán. Vật này, tuyệt không phải trò chơi đồ vật." Trình Mục nhìn xem nàng, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. "Ý ta đã quyết, ngươi liền nói, điều kiện này, ngươi có đáp ứng hay không đi?" Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ kiên quyết. "Hoặc là, uống canh, hoặc là, trơ mắt nhìn xem cây hoa kia triệt để đều chết hết." Tam Thất mở môi giật giật, tựa hồ còn muốn lại quên. Nhưng khi ánh mắt của nàng liếc nhìn góc sân gốc kia khô cạn Mạn Châu Sa Hoa lúc, tất cả thuyết phục đều ngăn ở trong cổ họng. Ánh mắt của nàng dãy rủa, biến ảo. Cuối cùng, phần kia đối với hoa chấp niệm, áp đảo hết thảy. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại có quyết tuyệt. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Thiên sư có thể cứu sống A Hương, Tam Thất, liền vì ngươi nấu canh." Triệu Lại ở một bên thấy tâm đều lạnh một nửa. "Xong, cái này hai đều là cưỡng chủng, một cái dám muốn, một cái thế mà thật đúng là dám cho. Lần này sự tình lớn rồi." Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 166, Ất Mộc Lôi sống Mạn Châu Hoa. Chương 166, Ất Mộc Lôi sống Mạn Châu Hoa đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Trình Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn không còn nói nhảm, trực tiếp đi hướng gốc kia đã chết héo giống như một đoạn tuổi khô Mạn Châu Sa Hoa. Hắn ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút cái kia khô cạn thân cảnh. Vào tay băng lãnh, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nuôi 300 năm, chấp niệm không cạn a. Trình Mục nhẹ giọng tự nói. Lập tức, hắn đứng thẳng người, hít sâu một hơi. Một giây sau, ông, một vòng sáng chói chói mắt quang luân màu vàng, đột nhiên từ sau lưng của hắn hiện hiện. Trên quang luân, phản âm trận trận, đạo vận lưu chuyển, một cỗ thần thánh mênh mông công đức chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khách sạn sân nhỏ. Những quỷ sai kia bị kim quang này vừa chiếu, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Ngay cả trên thân âm khí đều bị tịnh hóa không ít, từng cái lộ ra thoải mái biểu lộ. Công, công đức kim luân. Triệu Lại trong mắt đều nhanh trận lồi ra, nghẹn ngào kêu lên. Gia hỏa này đến cùng tích bao nhiêu âm đức, công đức đều nhanh hóa thành thực chất. Hắn vốn cho rằng Trịnh Mục chỉ là cái đạo pháp cao thâm tu sĩ, không nghĩ tới hay là cái hành tẩu Bồ Tát sống. Tam Thất trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy rung động. Như vậy thuần túy bàng bạc công đức chi lực, nàng chỉ ở trong truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát trên thân cảm thụ qua. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trình Mục hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phương đông giáp đất mục, nghe ta hiệu lệnh." Sinh sôi không ngừng, sắc đất mục chính lôi. Hắn đột nhiên chỉ một ngón tay, giang giác. Một đạo hoàn toàn khác với phổ thông lôi điện màu xanh lá điện quang, từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Cái kia màu xanh lá lôi điện không có chút nào ngang ngược chi khí, ngược lại tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nó như là một đầu có được sinh mệnh linh xà, trong nháy mắt cuốn lên gốc kia khô cạn mạn châu sa hoa. Ầm, ầm. Màu xanh lá điện quang tại trên cành khô nhảy vọt, lưu chuyển. Kỳ tích, ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói phát sinh. Cái kia nguyên bản giống như vật chết khô cạn thân cảnh, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc trở nên sung mãn, xanh biếc. Khô cạn ra từng khúc chốc ra, lộ ra bên trong mới tinh thân thân. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, một gốc sinh cơ bừng bừng thực vật xanh, liền lại xuất hiện ngay tại chỗ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Lục quang tiếp tục quan chú. Chỉ gặp cái kia xanh biếc thân thân đỉnh, một cái chừng hạt gạo nụ hoa lặng yên toát ra. Sau đó, dài ra theo gió. Cấp tốc biến lớn. Từ xanh chuyển đỏ. Muốn mở. Muốn mở. Có quỷ sai nhịn không được kích động hô lên. Tại mọi người nín hơi nhìn soi mói. Cái kia sung mãn màu đỏ nụ hoa, đống nhiên nở rộ. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa màu máu hướng ra phía ngoài giãn ra, yêu dị, chói lọi, đẹp đến nỗi lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hoa nở không thấy lá, diệp sinh không thấy hoa, chính là mạn châu sa hoa. Theo đóa hoa này nở rộ, một cỗ kỳ dị hương thơm trong nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ âm lãnh tĩnh mịch hoàng tuyến khách sạn đều phảng phất nhiều một vòng tươi sống sát thái. A Hương Tam Thất nhìn xem đóa kia nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Nàng che miệng, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Tấm kia ngàn năm không đổi bi thương trên khuôn mặt, rốt cục có một tia chân chính vui sướng. Trình Mục thu tay lại, phía sau công đức kim luân cũng chậm rãi biến mất. Hắn phủi tay, thở phào một cái. Giải quyết, kết thúc công việc. Chút chuyện nhỏ này, với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Tam Thất bước nhanh đi đến Trịnh Mục trước mặt, đối với hắn thật sâu bái. Đà tạ thiên sư. Lần này đại ân, Tam Thất suốt đời khó quên. Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, tràn đầy cảm kích. Nàng ngồi dậy, lập tức đối với bên cạnh quỷ sai phân phó nói: "Nhanh, nhanh đi lấy ta chân tảng nhân gian nước suối đến. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cái gì đều không cần làm, liền cho ta hảo hảo chăm sóc cá hương. Nếu ai để nó mất rồi một mảnh cánh hoa, ta đem hắn ném vào vòng xuyên hà bên trong cho cá ăn." Là Mạnh Ba đại nhân. Mấy cái quỷ sai vội vàng lĩnh mệnh, hấp tấp chạy tới lấy nước. An bài tốt hết thảy, Tam Thất lần nữa nhìn về phía Trình Mục, thần sắc vô cùng trịnh trọng. "Thiên sư, xin ngài chờ một chút một lát. Tam Thất cái này đi vì ngài chế biến mạnh bà thang." Nói xong, nàng quay người liền hướng phía khách sạn bếp sau đi đến, đi lại mang tới mấy phần nhẹ nhàng. Triệu lại bu lại, dùng tui trò thọc Trình Mục, một mặt ước ao ghen tị. "Ngươi được đấy tiểu tử. Ngươi biết mạnh bà tự mình hạ chủ là cái gì khái niệm sao? Như thế nói cho ngươi đi, liền xem như Minh Vương đại nhân đến, tối đa cũng chính là uống một chén đã sớm nấu xong nồi lớn canh. Ngươi đây chính là mợ tiểu táo, đơn nồi hiện chịu. Đãi ngộ này, địa phủ phần độc nhất." Trình Mục nghe vậy, đắc ý nhướng mày. "Cái kia nhất định, ca mặt bài, nhất định phải kéo căng." Cũng không lâu lắm, một cố khó mà hình dung kỳ lạ mùi thơm từ sau chủ phương hướng bay ra. Mùi thơm kia rất phức tạp, có chua, có ngọt, có khổ, có cay, còn có mặn. Năm loại hương vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chẳng những không cảm thấy xung đột, ngược lại câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi, nước bọt chảy ròng. Rất nhanh, Tam Thất bưng một cái phong cách cổ xưa chén sành từ sau chủ đi ra. Trong chén đựng lấy hơn phân nửa bát nóng hôi hổi canh. Canh kia sắc đục ngầu, nhìn không ra là màu gì, nhưng này cố mùi thơm mê người, lại càng nồng nặc. Nàng đem bát đưa tới Trịnh Mục trước mặt. "Thiên sư, ngươi muốn canh?" Trịnh Mục nhận lấy, cúi đầu ngửi ngửi. "Ân, thật là thơm." Trịnh Mục. Triệu lại kéo lại cánh tay của hắn, trên mặt viết đầy lo âu và lo lắng. "Ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, cái đồ chơi này thật không phải đùa giỡn. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Miệng vừa hạ xuống, ngươi khả năng ngay cả mình họ gì đều quên. Trịnh Mục liếc mắt nhìn hắn, cười. Hắn hoàn toàn không để ý đến Triệu lại quên can, vương lên bát, ngẩng đầu lên. Ừ ngực. Uống một hơi cạn sạch. Triệu lại cùng Tam Thất đều nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, sợ hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đấy chén chỉ lên trời, một giọt không dư thừa. Trịnh Mục buông xuống trong tay chén sành, chật chật lưỡi. Nớp hắn ở một cái, một mặt dư vị vô tận. Mùi vị không tệ, ngọt mùi cay đắng mặn, ngũ vị đều đủ, chính là hậu kinh mà có chút lớn. Vừa dứt lời, Trịnh Mục sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn đầu tiên là lộ ra giống như trẻ nít ngây thơ dáng tươi cười, lập tức lại trở nên dần dần ra đi, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo. Ngay sau đó, là ốm đau quấn thân và mẹo, là sinh ly tử biệt cực kỳ bi ai, là mong mà không được oán giận, là căm hận cừu hận dữ tợn. Sinh, già, bệnh, chết, yêu biệt ly, hoán tăng sẽ, cầu không được. Nhân sinh bảy khổ, như đèn kéo quân, tại trên mặt hắn phi tốc hiện lên. Triệu lại tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương hô: "Trịnh Mục, tiểu tử ngươi chịu được a? Tuyệt đối đừng ở ra dám." Tam Thất cũng siết chặt nắm đấm, trong con mắt mỹ lệ viết đầy lo lắng. Nhưng mà, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Trịnh Mục trên mặt tất cả biểu lộ đều rút đi, khôi phục bình tĩnh. Hắn không để ý đến bên cạnh sắp điên Triệu lại, đi thẳng tới trong khách sạn, khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm. Cả người tựa như một tôn không có sinh mệnh tượng đá. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 167, mạnh bà thang nộ vô cấu tâm. Chương 167, mạnh bà thang nộ vô cấu tâm. Song song, uống choáng váng. Triệu lại vô đuổi, đều dây lên. Lần này thật sống được người chết. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Trịnh Mục Thiên Linh cái ở đỉnh đầu chỗ, chậm rãi dâng lên từng sợi tinh thuần xương mù màu trắng. Xương mù kia càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, cuối cùng hội tụ thành một đoàn cánh vân, treo ở đỉnh đầu của hắn. Một giây sau, một đạo sáng chói chói mắt kim quang từ trong cánh vân ngang nhiên xông ra. Oeng! Kim quang xông thẳng lên trời, trong nháy mắt xuyên thủng hoàng tuyển khách sạn nóc nhà, đem toàn bộ lờ mờ âm trầm khách sạn chiếu lên sáng như ban ngày. Nhưng kim quang này cũng không chướng mắt, ngược lại tràn đầy nhu hòa cùng từ bi. Nó bao phủ toàn bộ khách sạn, để mỗi một cái thân ở trong đó quỷ hồn đều cảm nhận được một trận phát ra từ linh hồn ấm áp cùng yên tĩnh. Liền ngay cả đóa kia vừa mới nở rộ mạn châu xa hoa a hương cánh hoa cũng càng kiểu diễm mát. Kim quang tiếp tục hướng khuyết trương ra ngoài tán, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ dài rằng giặc vô tận hoàng tuyển lộ. Trên hoàng tuyển lộ, vô số ngay tại tiêu diệt, dãy rủa, chết lặng tiến lên ác quỷ hoàn hồn. Tại bị kim quang này chiếu rọi đến trong nháy mắt, tất cả đều dừng bước. Trên mặt bọn họ hoán độc, thống khổ cùng mê mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có an tưởng cùng đốn ngộ. Ta đây là giải thoát rồi. Một cái khi còn sống bị ác bá ước hiếp chí tử sách sinh hồn phách, tự lẩm bẩm, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Một cái mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, chắp tay trước ngực, trên mặt lệ khí hóa thành tường hòa. Bịch bịch, hàng ngàn hàng vạn hồn phách, không hẹn mà cùng hướng phía hoàng tuyển khách sạn phương hướng, thành kính quỷ giảm xuống đất, thật sâu dập đầu. Giờ khắc này, ồn ào náo động ước vạn năm hoàng tuyển lộ, lại xuất hiện trước nay chưa có yên tĩnh cùng tường hòa. Trong khách sạn, Triệu lại cùng Tam Thất, còn có mấy cái kia quỷ sai, đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua xếp bằng ở trong kim quang ương Trịnh Mục, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Cái này, đây là công đức tường vân, đại đạo cùng gieo vang. Triệu lại sống mấy ngàn năm, cũng chỉ là tại minh phủ cổ xưa nhất trên điện tịch, thấy qua tương tự ghi chép. Đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân giảng đạo lúc mới có thể xuất hiện dị tượng. Giờ phút này, Trịnh Mục khí tức trên thân ngay tại liên tục tăng lên. Tương đạo huyền ảo khó lường đạo vận tại quanh người hắn lưu chuyển, kim quang bên trong lại có từng tia từng tia từng sợi lôi điện màu tím chống rông chợt hiện, xen lẫn cuốn quanh. Kim quang rọi khắp nơi, lôi đỉnh bổ rửa. Toàn bộ hoàng tuyển lộ bị chiếu lên sáng rực khắp. Trịnh Mục linh hồn tại lúc này thấu thể mà ra, treo ở đỉnh đầu, tản mát ra thất thải hào quang, sáng chói làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Sâu trong linh hồn, một sợi như có như không hắc khí, bị cái kia lôi điện trong nháy mắt bổ trúng, hồi phi yên diệt. Đó là cái chết của hắn cướp. Từ bước lên con đường tu hành, liền quấn quanh lấy cái chết của hắn cướp, tại một bát này mạnh bà thang cơ duyên bên dưới, bị triệt để rửa sạch. Nhân quả đã xong, hai ách tiêu hết. Hồi lâu, đầy trời kim quang cùng lôi điện chậm rãi thu liễm, một lần nữa chui vào Trịnh Mục thể nội. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở kia kéo dài, tại không trung ngưng tụ không tan. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi tròng mắt kia thâm thúy đến tựa như đã bao hàm tinh thần vũ trụ, cổ lão mà tăng thương. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Triệu lại cùng Tam Thất có loại linh hồn đều bị nhìn xuyên cảm giác. Nhưng rất nhanh, cái kia cổ thâm thúy liền biến mất không thấy, một lần nữa biến trở về mọi người quen thuộc, mang một ít tiện hề hề ánh mắt. Trịnh Mục đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương phát ra liên tiếp lốp bốp giòn vang. Thoải mái. Hắn quay đầu nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Tam Thất, nhếch miệng cười một tiếng. Tam Thất, đà tạ ngươi canh. Hương vị thật tốt, mà lại hiệu quả nổi bật, trực tiếp giúp ta bớt đi mấy trăm năm khổ tu, cảnh giới đều vững chắc không ít. Tam Thất lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng nhìn trước mắt cái này khí độ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vẫn như cũ cả lơ phất phơ nam nhân, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Thiên sư, ngài đây là ngộ đạo, không kém bao nhiêu đâu. Trình Mục đứng bài. Hắn đi đến Tam Thất trước mặt, quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, sau đó đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay mở ra, ầm, tương đạo thật nhỏ hồ quang điện màu tím tại lòng bàn tay của hắn nhảy vọt, hội tụ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong nháy mắt, những cái kia cuồng bạo lôi điện chi lực tại trong tay hắn bị nhào nặn thành một đoàn, không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một khối toàn thân xanh biếc, tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc thạch. Ngọc thạch kia bất quá lớn chừng ngón cái, hiện lên hình giọt nước, nội bộ phảng phất có lôi quang lấp lóe, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Cho Trịnh Mục đem ngọc thạch đưa tới Tam Thất trước mặt. Xem ở ngươi chén canh này phân thượng, tặng cho ngươi tiểu lễ vật. Tam Thất vô ý thức tiếp nhận, vào tay một mảnh ôn nhuận. Nàng không hiểu hỏi: "Thiên sư, đây là ngươi trời sinh tinh phách có thiếu, tuy là mạnh bà, lại từng không đến nhân gian ngũ vị, cũng chạy không ra vòng tình chi lệ." Trịnh Mục nhàn nhạt nói ra: "Khối này sinh cơ ngọc là ta dùng bản nguyên lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, ngươi thiếp thân mang theo, có thể trợ ngươi bù đắp tinh phách, khai ngộ tuệ nhãn, ngày sau nếu có thai ách trước mắt, cũng có thể giúp ngươi ngăn lại trở lại." Nghe nói như thế, Tam Thất thân thể run lên bần bật. Nàng gắt gao nắm chặt khối kia xanh biếc ngọc thạch, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trời sinh tinh phách có thiếu, là trong nội tâm nàng lớn nhất đau nhức. Nàng trông coi hoàng tuyển, chịu đựng có thể quên mất hết thể canh, chính mình lại cái gì đều quên không được, cái gì đều từng không đến. Ngàn năm cô tịch, ngàn năm bị thương. không nghĩ tới hôm nay lại bị người trước mắt một câu nói toạc ra, còn tặng cho trọng bảo như thế. Đa tạ thiên sư. Tam Thất lần nữa túi người chào thật sâu, lần này là phát ra từ đáy lòng cảm kích cùng vui sướng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem sinh cơ ngọc tiếp thân cất kỹ, tấm kia ngàn năm không đổi bi thương khuôn mặt giờ phút này chân chính cách ra dáng tươi cười. Triệu Lại ở bên cạnh thấy trợn cả mắt lên. Khá lắm, dùng lôi điện bóp ngọc thạch, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng là cái gì đẳng cấp a? Đúng lúc này, ầm ầm, toàn bộ Hoàng Tuyền khách sạn không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt đứng lên. Cái bàn lật, chén dĩa vỡ vụn, phản phất có đồ vật kinh khủng gì muốn từ lòng đất chui ra ngoài một dạng. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Triệu Lại giật nảy mình, kém chút không có đứng vững. Địa phủ cũng làm hủy nhà sao? Một vệt kim quang đông nhiên từ khách sạn hậu đường trong gian phòng nào đó phóng lên tận trời. Đó là một quyển to lớn thẻ trúc lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi triển khai. Trên thẻ trúc từng cái cổ lão chữ triển tản ra thần thánh uy nghiêm khí tức, chính là địa phủ chí bảo một trong trưởng quản tam giới sinh linh bởi thọ danh sách Dương Sách. Dương Sách, Triệu Lại trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Nó làm sao chính mình chạy ra ngoài? Dương Sách sau khi xuất hiện, một vệt thần quang từ trên thẻ trúc bắn ra xuống, tinh chuẩn bao phủ lại một mặt mộng bức chỉnh ngủ. Trong thần quang vô số phủ văn lưu chuyển, tựa hồ đang dò xét lấy cái gì. Nhưng mà vài giây đồng hồ đi qua, Dương Sách phía trên vẫn như cũng là dấu tuyết, không có cho thấy bất luận cái gì liên quan tới Trịnh Mục quá khứ vắng sinh. Triệu Lại triệt để choáng váng, hắn làm linh hồn người đưa đỏ, quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Dương Sách có thể tra tam giới lục đạo hết thể sinh linh. Cha không người này. Triệu Lại thanh âm đều đang phát run. Hắn không tại tam giới bên trong, không vào trong ngũ hành, cái này sao có thể? Một người sống sờ sờ làm sao có thể nhảy ra tam giới luân hồi bên ngoài? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành yêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 168, Lôi đỉnh mở đường sông Minh Quan. Chương 168, Lôi đỉnh mở đường sông Minh Quan. Không đợi Triệu Lại từ cái này kinh thiên sóng biển bên trong lấy lại tinh thần, Dương Sách lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cái kia trống không trên thẻ trúc, tất cả thần quang cùng phù văn bắt đầu điên cuồng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái không gì sánh được phức tạp phù văn màu vàng. Phù văn kia tràn đầy đại đạo chí lý, phản phất là thiên đạo hóa thân. Phù văn màu vàng từ Dương Sách bên trên thoát ly, bay tới Trịnh Mục trên đỉnh đầu, xoay chậm chậm. Ngay sau đó, kim quang đại phóng, một cái đỉnh thiên lập địa hư ảnh ở trong kim quang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hư ảnh kia khuôn mặt lại cùng Trịnh Mục giống nhau như lúc. Hắn người mặc ngàn vạn tinh thần tô điểm đạo bảo, sau đầu có công đức kim luân, cầm trong tay một thanh ngọc như ý, hai con ngươi đang mở hí, phảng phất có nhật nguyệt sinh diệt, vũ trụ luân hồi, uy nghiêm, thần thánh, cổ lão, chí cao vô thượng, tựa như chấp trưởng thiên đạo, khai thiên tích địa nguyên thủy thiên tôn. Bịch. Trong khách sạn mấy cái quỷ sai, tại cỗ uy áp này bên dưới, hai chân mềm nhũn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn xem cái kia đạo vĩ nạn hư ảnh, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, kinh hãi la lên lên tiếng. Bái kiến đạo tổ. Đây là tương lai đạo tổ chi tứ a. Cái kia đỉnh thiên lập địa đạo tổ hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Trong khách sạn uy áp kinh khủng cũng theo đó rút đi. Hô mấy cái quỷ sai sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Vừa rồi cái nhìn kia, đối bọn hắn tới nói, không thua gì tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Không, so sao còn muốn cùng bố. Triệu Lại cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Trịnh Mục. Anh em, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Hắn nói chuyện đều mang tới thanh âm rung động, cả người đều tê. Dương Sách cha không người này, thiên đạo ngưng tụ pháp thân, đạo tổ hư ảnh hiển thánh. Ba chuyện này, tùy tiện lấy ra một kiện, đều đủ để tại trong tam giới nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hiện tại, ba chuyện này, tất cả đều phát sinh ở người trẻ tuổi trước mắt này trên thân. Triệu Lại cảm giác mình thế giới quan đang bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Trịnh Mục gãi đầu một cái, một mặt vô tội. Ta chính là cái bình thường Mao Sơn đệ tử a. Kim đan hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh còn kém như vậy một đâu. Triệu Lại khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Phổ thông. Ngươi quản cái này gọi phổ thông. Ngươi cái này nếu là phổ thông, vậy chúng ta tính là gì? Chúng dây sao? Được rồi, đừng chậm trễ thời gian. Trịnh Mục vỗ Triệu Lại bả vai, đánh gây hồ tư loạn tưởng của hắn. Không phải muốn đi thấy các ngươi lão đại sao? Dẫn đường đi, thời gian đang gấp. A. Đối với. Triệu Lại một cái giật mình, cuối cùng lấy lại tinh thần. Hai người cùng Tam Thất cáo biệt. Tam Thất bưng lấy khối kia sinh cơ ngọc, cười đến mặt mày cong cong, đối với Trịnh Mục liên tục phất tay. Thiên sư đi thong thả, có rảnh thường tới chơi a. Cáo biệt Mạnh Bá Tam Thất, Trịnh Mục liền đi theo Triệu Lại, một đường hướng phía Minh Vương Điện phương hướng tiến đến. Địa phủ cực lớn, âm khí âm u trên đường đi, hai người xuyên qua vô số âm hồn quỷ mị, kiến thức các loại địa phủ kỳ quan. Trịnh Mục ỷ vào tu vi cao thâm, tốc độ cực nhanh, không đầy một lát liền đem Triệu Lại bỏ lại đằng sau. Rất nhanh, một tòa to lớn vô cùng cầu đá vắt ngang tại trước mặt hắn. Dưới cầu là quần cuộn huyết sắc dòng sông, trong sông vô số đồng rắn sắt chó ngay tại cắn xé dãy rùa hoan hồn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt. Mại Hạc Kiều, đầu cầu, một cái cầm trong tay khai sơn cự phủ, khuôn mặt hung ác quỷ thần ngăn cản đường đi. Hắn chính là Mại Hà Kiều người canh giữ, Thần Dạ Du. Thần Dạ Du nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Mục, cau mày. Sinh hồn, thật to gan, lại dám xông vào địa phủ. Trong tay hắn khai sơn dịu chỉ hướng Trịnh Mục, nghiêm nghị quát: "Minh Vương có lệnh, không có bằng chứng chứng người, không từng chiếm được cầu. Nhanh chóng đưa ra Minh Vương mời bằng chứng." Trịnh Mục giang tay ra. "Bằng chứng? Món đồ kia không có. Bất quá ta bằng hữu ở phía sau, hắn có, ngươi có thể đợi hắn tới lại nói." "Bằng hữu?" Thần Dạ Du cười lạnh liên tục. "Địa phủ trong địa, há lại cho ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Ta nhìn ngươi chính là muốn lừa dối quá quan cô hồn giã quỷ." Cầm xuống. Hắn căn bản không cho Trịnh Mục cơ hội giải thích, ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy cái quỷ sai tiện tay cầm xiềng xích, hung tợn nào tới. Thần Dạ Du càng là giơ lên cao cao khai sơn cự phủ, trên lưới búa âm khí quấn, mang theo vạn quân chi lực, hướng phía Trịnh Mục đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. "Hắc, cho ngươi mặt mũi đúng không?" Trịnh Mục lông mày nhíu lại, cũng lười nhiều lời. "Oan." Một đạo chói mắt lôi quang từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát. Phía sau hắn, một đạo huyền ảo luân bàn màu vàng chậm rãi lưu chuyển, vạn trượng lôi đỉnh phóng lên tận trời. Cùng bạo lôi điện chi lực, trong nháy mắt đem toàn bộ Mại Hà Kiều chấn động đến run rẩy kịch liệt. Giang giác. Mấy cái kia xông lên quỷ sai, còn không có tới gần Trịnh Mục, liền bị bá đạo lôi đỉnh chi lực trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên người xiềng xích đứt thành từng khúc. Thần Dạ Du càng là đứng núi chịu sào. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng đối diện đánh tới, trong tay khai sơn cự phủ trong nháy mắt của tay, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề màn nện ở trên cầu, chật vật không chịu nổi. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả quỷ sai đều dùng kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn xem Trịnh Mục. Cái này, đây là lực lượng gì? Một ý niệm, lôi đỉnh bạt quân. Cái này sinh hồn, đến cùng là quái vật gì? Trịnh Mục căn bản không xem thêm bọn hắn một chút, thừa dịp cái này đứng không, thân hình thoát một cái, trực tiếp chui lên Mại Hà Kiều. Dưới cầu huyết hà ảo cảnh tượng mặc dù thê thảm, nhưng cũng dao động không được hắn đạo tâm. Hắn nhìn không chớp mắt, trong mấy bước, liền tốc tốc xuyên qua thật dài Mại Hà Kiều. Đúng lúc này, Triệu lại thở hồng hộc chạy tới đầu cầu. Nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, còn có nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi Thần Dạ Du, hắn lập tức có loại dự cảm không tốt. Cái này, sao lại thế này? Thần Dạ Du nhìn thấy Triệu lại, lộn nhào tới, chỉ vào Trịnh Mục bóng lưng cáo trạng. "Triệu lại đại nhân, người tới được vừa vặn. Người này là sinh hồn, không chỉ có tự tiện xông vào địa phủ, còn dám tại Mại Hà Kiều động thủ đả thương người. Tội ác cùng cực. Nhanh, mau đem hắn cầm xuống." Triệu lại nghe xong, cả người đều choáng váng. Hắn sửng sốt mấy giây, sau đó đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Thần Dạ Du. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi động thủ với hắn?" Thần Dạ Du còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cứng cổ đạo: "Như thế cùng đồ, tự nhiên muốn cho hắn chút giáo huấn." Đùng. Một tiếng thanh thúy cái tát, Triệu lại một bàn tay hung hăng phiến tại Thần Dạ Du trên khuôn mặt, lực đạo to lớn, trực tiếp đem hắn quất đến nguyên địa vòng vo hai vòng. "Giáo huấn? Ta giáo huấn ngươi cái nãi nãi chân." Triệu lại tức giận đến chửi ầm lên, chỉ vào Thần Dạ Du cái mũi quát: "Ngươi biết hắn là ai sao? Đó là Minh Vương đại nhân điểm danh muốn gặp quý khách. Con mẹ nó ngươi dám động thủ với hắn? Ngươi là muốn cho chúng ta toàn bộ địa phủ đều chôn cùng hắn sao?" "Vâng." Triệu lại lời nói, để Thần Dạ Du đầu góc ông một chút, trong nháy mắt trống rỗng. Minh Vương quý khách? Hắn vừa rồi công kích Minh Vương quý khách. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, Thần Dạ Du dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Triệu lại cũng lười xen vào nữa thằng ngu này, lòng nóng như lửa đốt đuổi theo Trịnh Mục bóng lưng vào tới. "Tổ tông của ta ấy, ngài có thể tuyệt đối đừng gây chuyện nữa a. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay." Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, "Đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên." Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, "Tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học." Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 169, Minh Vương cần nhờ tìm Si View. Chương 169, Minh Vương cần nhờ tìm Si View. Một bên khác, Trình Mục đã tới cửa ải tiếp theo. Quỷ môn quan, một tòa cao tới bách trượng cự hình môn hộ đứng bưng ở giữa thiên địa, trên cửa quỷ khí âm trầm, vô số ác quỷ phù điêu giữ tợn gào thét. 18 vị khí tức cường đại quỷ tướng xuất lĩnh lấy mấy ngàn quỷ xoa, trấn thủ tại trước quan, sát khí trùng thiên. Nhìn thấy Trịnh Mục cái này sinh hồn độc thân đến đây, 18 vị quỷ tướng ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp mở miệng quát lớn. Trịnh Mục động. Sau lưng của hắn bá một tiếng, triển khai một đôi do thuần túy lôi đỉnh tạo thành hoa lệ cánh chim. Huyền lôi dự. Cả người hắn chậm rãi lên không, lơ lửng tại quỷ môn quan trên không. Phía sau, cái kia đạo thần bí luân bàn màu vàng lần nữa hiện hiện, xoay chậm chậm, thần thánh uy nghiêm khí tức tràn ngập ra. Lốt buốt. Vạn thiên lôi xả tại quanh người hắn du tẩu, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Giờ khắc này Trịnh Mục tựa như lôi thần giáng thế. Trước quỷ môn quan, cái kia 18 vị nguyên bản còn khí thế hung hăng quỷ tướng, khi nhìn đến Trịnh Mục phía sau cái kia đạo luân bàn màu vàng trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, để bọn hắn toàn thân cứng ngắc. Đó là cái gì? Đó là công đức chi lực, là thiên đạo lọt mắt xanh biểu tượng. Cái này sinh hồn cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Bịch, bịch, bịch. Không có chút gì do dự, lấy 18 quỷ tướng cầm đầu, mấy ngàn quỷ xoa đồng loạt quỳ rạp xuống đất, phủ phục lễ bái, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mở quỷ môn quan. Cầm đầu quỷ tướng dùng thanh âm run rẩy, phát ra gào thét. To lớn quỷ môn quan, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, từ từ mở ra. Trình Mục nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, thân hình hóa thành một tia chớp, chợt lóe lên. Thằng đến uy áp kinh khủng kia hoàn toàn biến mất, cầm đầu quỷ tướng mới dám run run rẩy rẩy ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Quỷ tướng đội vàng phái người bẩm báo Minh Vương. Xuyên qua quỷ môn quan, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa so hoàng cung còn muốn khí phái vạn phần cung điện hùng vĩ, lặng lặng đứng sừng sững ở u minh chỗ sâu. Minh Vương điện. Trước cửa điện, sớm có hai đội quỷ xoa chờ đợi. Bọn hắn nhìn thấy Trịnh Mục thân ảnh, từng cái dọa đến run rẩy, nhưng lại không dám thất lễ, cứng ngắc lấy sinh ra đầu tiến lên đón. Cầm đầu quỷ xoa nơm nớp lo sợ không mình hành lễ. Lớn. Đại nhân, Minh Vương điện bên dưới đã đợi đợi đã lâu, xin mời đi theo ta. Cái kia thái độ, cung kính đến còn kém đem tổ tông hai chữ viết lên mặt. Trịnh Mục lườm bọn hắn một chút, không nói chuyện, cất bước liền hướng đi vào trong. Đúng lúc này, một cái thở hồng hộc thân ảnh từ phía sau đuổi theo. Tổ tông của ta, ngài có thể tính chậm một chút. Triệu lại vịn đầu gối, thở không ra hơi, một gương mặt mo nhăn thành mức đắng. Hắn trợn mắt nhìn xem Trịnh Mục bị quỷ xoa vây quanh đi vào Minh Vương điện, chính mình lại bị ngăn ở bên ngoài. Triệu lại gấp đến độ thẳng dậm chân, chắp tay trước ngực, đối với Minh Vương điện phương hướng bái lại bái. Ta Minh Vương đại nhân ấy, ngài tự cầu phúc đi. Minh Vương điện bên trong, trống trải, uy nghiêm, nhưng lại mang theo một cỗ không nói ra được yêu dị. Vô số quỷ hỏa lơ lửng giữa không trung, sâu kín tiêu đốt lên, đem trọn ngôi đại điện chiếu lên lúc sáng lúc tối. Trịnh Mục ngẩng đầu mà bước, đi tại bóng loáng như gương hắc ngọc trên sàn nhà, bước chân tiếng vọng rõ ràng có thể nghe. Đại điện cuối cùng, cao cao bạch cốt trên vương tọa, nghiêng người dựa vào lấy một bóng người. Đó là một nữ nhân, một cái đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân. Nàng người mặc một bộ hoa lệ váy dài màu đen, trên váy thêu lên phức tạp bờ bên kia hoa văn đường, như là trong đêm tối nở rộ hỏa diễm. Da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan đẹp đẽ đến tìm không ra một tia tì vết, nhất là cặp kia mắt phượng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị thái thiên thành. Nàng cứ như vậy tùy ý tựa ở trên vương tọa, một tay bám lấy cái cằm, có chút hăng hái đánh giá đi tới Trịnh Mục. Đây chính là địa phủ chi chủ, Minh Vương A Trà. Trịnh Mục trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Đầu đen rau muống, cùng trong tưởng tượng phong cách vẽ hoàn toàn không giống a. Thế này sao lại là Minh Vương, rõ ràng chính là cái câu hồn đoạt phách yêu tinh. Địa phủ thức ăn như thế nuôi người sao? Người chính là Trịnh Mục. A Trà môi son khẽ mở, tiếng nói mang theo một tia lười biếng tư tính, để cho người ta xương cốt đều xốp giòn nửa bên. Trịnh Mục lấy lại tinh thần, chắp tay, không tiêu ngạo không tự tin mở miệng. Mao Sơn thượng thanh phái đệ tử, Trịnh Mục, gặp qua Minh Vương đại nhân. Mao Sơn đệ tử. A Trà trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nàng ngồi thẳng người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ đối với Trịnh Mục càng cảm thấy hứng thú hơn. Có ý tứ. Sinh hồn nhập địa phủ, còn dám tại ngoại hà kiều độc thủ, lại dụng công đức kim luân sông vào quỷ môn quan. Tiểu đạo sĩ, lá gan của ngươi thật là rất lớn. Nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Đến, ban thưởng ghế ngồi. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh quỷ xoa đều ngây ngẩn cả người. Phải biết, cái này Minh Vương điện, trừ Minh Vương bản nhân, còn chưa bao giờ người thứ hai từng có chỗ ngồi. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng chuyển đến một tấm cây mun cái ghế, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Trịnh thân chắc. Trịnh Mục cũng không có khách khí, đặt mông an vị xuống dưới. Minh Vương đại nhân có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta người này không thích quanh co lòng vòng. Sảng khoái. A Trà vỗ tay, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. Ta mời ngươi đến, là muốn mời ngươi giúp ta tìm một người. Nàng thân sắc trở nên nghiêm túc lên. Người này, không tại trong tam giới, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, liền ngay cả ta cái này địa phủ sinh tử bộ bên trên, đều không có tên của hắn. Trịnh Mục lông mày nhướng lên. Không tại tam giới, sách mỏng vô danh. Tin tức này số lượng có thể có hơi lớn. Hắn đầu góc phi tốc chuyển động, một cái suy đoán lớn mật nổi lên trong lòng. Hắn dương mắt, nhìn thẳng A Trà con mắt. Ngươi muốn tìm, là Sibiu đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều hàng mấy phần. A Trà nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một loại phức tạp khó hiểu cảm xúc, có chấn kinh, có hồi ức, còn có một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Làm sao ngươi biết? Đoán. Trình Mục giang tay ra. Có thể làm cho Minh Vương đại nhân phí sức như thế, lại phù hợp những điều kiện này, trừ vị tia thượng của ma thần, ta muốn không đến người thứ hai. A Trà sâu kín thở dài. Không sai. Hắn là ca ca của ta. Nàng thản nhiên thừa nhận, lập tức lại bổ sung năm đó bí mật. Thời kỳ viết cổ, huynh trưởng ta cùng hoàng đế Trác Hiệu đại chiến, binh bại bỏ mình. Nhưng hắn hồn phách quá mức cường đại, ngạnh sinh sinh theo thiên đạo trong luân hồi tránh thoát một sợi, trốn vào nhân giới chuyển thế. Nhiều năm như vậy, thiên đình một mực tại truy bắt hắn, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Nói đến đây, nàng cười một cái tự dễ ước. Mà ta cái này minh giới, thực lực có hạn, căn bản là không có cách tại trong biển người mênh mông tìm tới hắn chuyển thế chi thân. Cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. Trịnh Mục nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, không có trả lời ngay. Giúp Minh Vương tìm ca ca. Công việc này nghe liền phiền phức muốn chết. Hắn chợt chậc lưỡi, một mặt khó xử mở miệng. Cái này sao? Chỉ sợ có chút khó khăn a. Không dối gạt Minh Vương đại nhân, ta gần nhất cũng là nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Có người cho ta tính một quẻ, nói ta gần đây có một trận tử kiếp, đang lo đối phó thế nào đâu. Đâu còn có thời gian dỗi quản người khác nhàn sự. Hắn đây là rõ ràng muốn cự tuyệt. A Trà lại cũng không ngoài ý muốn, nàng tựa hồ đã sớm ngờ tới Trịnh Mục sẽ nói như vậy. Tử kiếp của ngươi, ta mặc dù không thể giúp ngươi trực tiếp hóa giải, nhưng ta có thể cho ngươi một vật. Nàng môi đỏ khẽ mở, tràn đầy dụ hoặc. Vật này đủ để cho tu vi của ngươi trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, gia tăng thật lớn ngươi độ kiếp được nắm chắc. nói, nàng tố thủ khẽ đảo. Một gốc kỳ lạ thực vật xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Cái kia thực vật toàn thân bầm đen, chỉ có 3 mảnh lá cây, phiến lá lại đỏ đến như là máu tươi. Tản ra nồng đậm khí âm hàn cùng bàng bạc sinh mệnh lực. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 170, Minh Âm huyết lá cỏ. Chương 170, Minh Âm huyết lá cỏ. Đây là minh giới chí bảo, Minh Âm huyết lá cỏ. A Trà đem gốc thực vật kia đưa tới Trịnh Mục trước mặt. Nó mặc dù không thể để cho ngươi trực tiếp tránh đi thiên kiếp, nhưng đủ để cho ngươi kim đan hậu kỳ cảnh giới, lại hướng phía trước bước một bước dài. Trịnh Mục hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Minh Âm huyết lá cỏ, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Hắn không nói hai lời, một tay lấy huyết diệp cỏ trộm trong tay, sợ đối phương đổi ý thành dao. Công việc này ta tiếp. Nhìn thấy hắn bộ này mê tiền bộ dáng, A Trà nhịn không được bị chọc cười, trong mắt bi thương đều giảm đi mấy phần. Tốt, nàng tâm tình thật tốt, lập tức nói ra. Người của ta gần nhất tra được, Miêu Cương Nam chiếu một vùng xuất hiện dị thường năng lượng ba động, rất có thể cùng ta huynh trưởng có quan hệ. Ta đã phái người ở bên kia tiếp ứng ngươi. Nói xong, nàng giơ tay lên, cởi xuống trên cổ mình mang theo một chuỗi dây chuyền. Dây chuyền kia tạo hình phong cách cổ xưa, là dùng từng đoạn không biết tên xương cá sâu chuỗi mà thành. A Trà đem dây chuyền đưa cho Trình Mục. Đây là tín vật của ta, cũng là một kiện pháp khí, ngươi cầm nó. Về sau có thể tự do xuất nhập minh giới, địa phủ tất cả nhân viên thần chức đều có thể bằng vật này phân công. Cáo biệt vị kia phong hoa tuyệt đại minh vương A Trà, Trình Mục nắm nuốt trong tay xương cá dây chuyền, lòng bàn chân bôi dầu giống như chạy ra khỏi minh giới. Trở lại dương gian, ánh nắng vừa vặn. Trình Mục thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình lại sống đến giờ. Cùng loại cấp bậc kia đại lao đợi cùng một chỗ, áp lực thật sự là quá lớn. Sợ câu nào nói sai, liền bị tại chỗ vật lý siêu độ. Hắn ước lượng trong tay dây chuyền, lại sờ lên trong ngực cất cái kia chứa minh âm huyết lá cỏ hồng ngọc. Hắc, cầu phú quý trong nguy hiểm, cổ nhân nói không sai. Trình Mục niết miệng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Đợt này không lỗ, đơn giản kiếm lời máu. Hắn không có vội vã tiến đến Miêu Cương, chỗ kia núi cao đường xa, yêu nhiều lâm mật, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đi theo tặng đầu người không có gì khác nhau. Việc cấp bách là trước tiên đem tới tay chỗ tốt cho tiêu hóa. Trình Mục tìm cái vắng vẻ không người tiểu thành trấn, ở ngoài thành tìm một mảnh ưu tinh rừng cây. Hắn chọn lấy quả tráng kiện nhất 100 năm cây ngoại giả, khoanh chân ngồi xuống. Nơi đây âm khí dư giả, vừa vẫn thích hợp luyện hóa gốc kia minh giới chí bảo. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm đến tan không ra khí âm hàn đập vào mặt. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Trong hộp ngọc, một gốc toàn thân bầm đen thực vật lặng lặng nằm. Ba mảnh lá cây đỏ đến yêu dị, phản phất là dùng tươi mới nhất huyết dịch đổ vào mà thành. Bàng bạc sinh mệnh lực cùng cực hạn âm hàn, hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, lại quỷ dị dung hợp tại gốc này trên cỏ nhỏ. Khá lắm, không hổ là minh giới chí bảo. Trình Mục chật chật lưỡi, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Hắn không do dự nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Gốc kia minh âm huyết lá cỏ liền từ trong hộp ngọc phiêu khởi, lơ lửng ở trước mặt hắn. Tới đi, bảo bối nhi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu đỉnh. Hắn hé miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Minh âm huyết lá cỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh đen hơi khói, bị hắn hút vào trong miệng. Hơi khói thuận tiết hầu trượt xuống, cuối cùng hóa thành một sợi cực kỳ khí tức thần bí, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn tử phủ. Bèn, Trình Mục đầu góc ông một chút. Một giây sau, một cỗ không cách nào hình dung lạnh lẽo thấu xương, từ hắn tử phủ trong nháy mắt bộc phát, quét sạch toàn thân. Ta dựa vào. Trình Mục đống nhiên sợ run cả người. Cảm giác này, so giữa mùa đông rơi vào trong kẽ nước băng tuyết còn kích thích. Hắn trơ mắt nhìn xem lông mày của chính mình, trên tóc cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Dưới thân mặt đất, lấy hắn làm trung tâm, từng khúc đông kết, lan tràn ra. Trung quanh mấy cây cỏ non, trong nháy mắt liền biến thành băng điêu. Không phải đâu. Ai trả lửa ta? Một cái hoang đường suy nghĩ từ trong đầu của hắn xông ra. Cái này không phải thiên tài địa bảo, cái này mẹ hắn là đến lấy mạng a. Cố hàn khí kia tại tứ chi bách hải của hắn bên trong mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, kinh mạch phảng phất đều bị đông cứng thành của băng. Cuối cùng, tất cả hàn khí hội tụ thành một dòng lũ lớn, hung mãnh nhào về phía đan điền của hắn. Trình Mục trong đan điền khí hải, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra thất thải hào quang kim đang ngay tại xoay chậm chậm. Đây là hắn khổ tu nhiều năm đạo quả. Có thể giờ phút này, tại cái kia cô bá đạo tuyệt luân hàn khí trước mặt, kim đan xoay tròn đống nhiên đình trệ. Giang giác, giang giác, giang giác. Một tầng thật dày bầm đen sắc tầng băng, cấp tốc đem trọn khỏa kim đan bao vây lại. Kim đan nội bộ ẩn chứa khổng lồ linh lực, bị triệt để đông kết, phong kín tại bên trong. Trình Mục sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng kim đan ở giữa liên hệ, ngay tại phi tốc yếu bớt. Song con bê, lão tử sẽ không tráng niên mất sớm, trở thành Mao Sơn phái cái thứ nhất bởi vì ăn bậy đồ vật đem chính mình ăn chết đệ tử đi. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Sư phụ tử kiếp tiên đoán, chẳng lẽ ứng ở chỗ này? Đây cũng quá qua loa. Ngay tại Trịnh Mục lòng sinh tuyệt vọng thời khắc, dị biến nảy sinh. Viên kia bị đông cứng thành tảng băng bảy sắc kim đan, đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên. Ân. Trịnh Mục sững sờ. Chỉ gặp kim đan mặt ngoài bầm đen trên tầng băng, đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Ngay sau đó, kết rồi. Vết rách giống như mạng nhện, cấp tốc hiện đầy toàn bộ tầng băng mặt ngoài. Sau một khắc, phanh, một tiếng vang trầm, thật dày tầng băng ẩm vang nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, đảo ngược tràn vào kim đan bên trong. Trong chốc lát, vạn trượng kim mang từ Trịnh Mục thể nội bạo phát đi ra. Quang mang kia quá mức sáng chói, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, đem trọn phiến rừng cây đều chiếu lên sáng như ban ngày. Nguyên bản bị đông cứng mặt đất trong nháy mắt giải phóng, khô héo cỏ non một lần nữa tỏa ra sự sống, thậm chí so trước đó dáng dấp càng thêm xanh biếc. Trịnh Mục cúi đầu, nội thị đan điền. Cả người hắn đều nhìn ngây người. Nguyên bản bảy sắc kim đan, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái ngũ thải bàn làn kim đan. Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Năm loại sắc thái tại hắn kim đan bên trên chậm rãi lưu chuyển, hình thành một cái huyền ảo tuần hoàn, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Kim đan thể tích mặc dù rút nhỏ một vòng, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trước đó cái kia cỗ chui vào hắn tử phủ khí tức thần bí, giờ phút này cũng triệt để dung nhập tứ chi bách hải của hắn, hóa thành sức mạnh cường hãn nhất. Băng lãnh hàn khí sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là một dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, làm dịu hắn mỗi một tấc kinh mạch cùng huyết đục. Thoải mái. Trước nay chưa có thoải mái. Đúng lúc này, một cái băng lãnh máy móc thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hấp thu năng lượng đặc thù thể minh âm huyết lá cỏ tu vi ngay tại phi tốc tăng lên kim đan hậu kỳ, kim đan hậu kỳ đỉnh phong đinh. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá tới kim đan đỉnh phong cảnh giới. Trước mắt cảnh giới, kim đan đỉnh phong ngũ hành kim đan khoảng cách cảnh giới kế tiếp nguyên thần cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Trình Mục nghe trong đầu nhắc nhở, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Ngoa tạo, kim đan đỉnh phong. Ha 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 ha. Lão tử rốt cục cũng là đại lão. Hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, đều có thể đi đến. Trận đánh lúc trước tử kiếp lo lắng, giờ phút này cũng tan thành mây khói. Thực lực mới là trên thế giới này sống yên phận lớn nhất tiền vốn. Chỉ cần lại hướng phía trước bước một bước, là hắn có thể ngưng tụ nguyên thần, trở thành chân chính tiêu giao giữa thiên địa lục địa thần tiên. Đến lúc đó, chỉ là thiên kiếp, làm sao phải sợ? Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 171, Hồng Khê thôn ngàn năm cương thi chương 171, Hồng Khê thôn ngàn năm cương thi ai trả đợt này. Đại khí. Trình Mục đối với không khí ô quyền. Nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Hắn vô vô bụi đất trên người, sửa sang lại một chút bởi vì kích động mà có chút sốc xếp đạo bảo, tâm tình thật tốt chuẩn bị tiếp tục lên đường. Mới vừa đi không có mấy bước, Trình Mục lông mày lại đột nhiên nhíu lại. Hắn dừng bước lại, dương mắt nhìn hướng phương xa. Tốt đồng sát khí. Trong không khí, tràn ngập một cốt như có như không mùi máu tươi cùng oán khí. Loại khí tức này, người bình thường căn bản cảm giác không thấy. Nhưng ở hắn loại người tu hành này trong mắt, đơn giản liền cùng trong đêm tối đèn pha một dạng rõ ràng. Mà lại, cỗ sát khí kia ngưng tụ không tiêu tan, hiển nhiên là xảy ra đại sự gì, có yêu ma quái phá. Trình Mục sờ lên cái cảm, hứng thú. Dù sao đi Miêu Cương cũng là thuận lộ, đi qua nhìn một chút cũng không sao. Coi như là vì dân trừ hại, góp nhặt công đức. Hắn bấm một cái pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sát khí nồng nặc nhất phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đáp xuống một chỗ hoang vu cửa thôn. Một khối bia đá cao chừng nửa người đứng ở bên đường, phía trên dùng chu sa khắc lấy ba chữ to: Hồng Khê thôn. Trên tấm bia đá chu sa đã phai màu, trở nên pha tạp. Nhưng ở cái kia pha tạp trên dấu vết, lại bao trùm lấy một tầng màu đỏ sẫm ấn ký. Trình Mục duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vân bê. Đặt dính, thanh hôi, là còn không có khô ra máu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía trong thôn. Chỉ gặp toàn bộ thôn xóm trên không đều bao phủ một tầng mây đen thật dày, đen nghịt, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Nồng đậm quỷ khí ở trong thôn xoay quanh, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Từng đợt thê thảm kêu khóc, nương theo lấy âm phòng, đứt quãng từ thôn chỗ sâu truyền đến. Cái kêu kêu khóc bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, nghe được người da đầu run lên. Trình Mục sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn bước nhanh, hướng phía trong thôn đi đến. Cửa thôn tràn ngập mùi máu tanh, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trình Mục vừa bước vào thôn, một cỗ tuyệt vọng khí tức liền đập vào mặt. Toàn bộ thôn trang âm u đầy tử khí, từng nhà cửa sổ đóng chặt. Chỉ có mấy sợi khói bếp con mèo trôi hướng bầu trời, nhưng lại bị tầng kia nặng nề mây đen ép tới không ngóc đầu lên được. Ô ô ô, con của ta a! Kiềm chế tiếng khóc từ một gian cũ nát trong nhà lá truyền đến, tê tâm liệt phế. Trình Mục theo tiếng đi đến, nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa gỗ. Trong phòng, một cái tóc trắng xóa lão phụ nhân chính ôm một kiện mang máu hải đồng quần áo, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Bên cạnh mấy cái thôn dân cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương, trong mắt chứa nước mắt. Trình Mục xuất hiện, phá vỡ trong phòng bi thương. Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy hắn một thân đạo bào màu xanh, trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt, lập tức lại ảm đạm đi. Lại là một cái đi ngang qua đạo trưởng sao? Một cái trung niên hán tử thở dài, thanh âm khàn khàn. Đạo trưởng, ngươi vẫn là đi mau đi, thôn này náo quỷ. Không, là so quỷ còn đáng sợ hơn đồ vật. Trình Mục nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là hậu sơn ngàn năm cương thi tỉnh. Một cái lao đại gia chủ quải trượng, run run rẩy rẩy đứng lên, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Xuất sinh kia. Xuất sinh kia môi đến tối liền xuống núi người tới bắt ăn. Trong thôn chúng ta đã có mười mấy nhân khẩu bị nó ăn a. Lão đại gia nói, nước mắt tuôn đầy mặt. Đêm qua, liền ngay cả Lý Gia Hoa Nhi, mới 7 tuổi a, liền bị kéo đi. Nghiệp chướng a. Trong phòng tiếng khóc lớn hơn, tâm tình tuyệt vọng tại trong không gian thu hẹp lan tràn, ép tới người thở không nổi. Trình Mục cao mày, ngàn năm cương thi, khó trách sát khí nặng như vậy. Đạo trưởng, ngươi nghe ta một lời khuyên, mau chóng rời đi nơi này đi. Lão đại gia lau nước mắt, khuyên, cái kia cương thi đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chúng ta mời mấy phát pháp sư đều không dùng, tất cả đều gãy ở bên trong. Ngươi còn trẻ, không cần thiết đem mệnh khoác lên nơi này. Trình Mục còn chưa lên tiếng, trong đám người một cái mắt sắc tiểu hỏa tử lại đột nhiên chỉ vào hắn, kích động quát to lên. Ngài là Mao Sơn thượng sư, ta nhận ra ngài thân này là bảo. Mấy năm trước trên núi Náo Lang Yêu, chính là một vị cùng ngài mặc một dạng quần áo thượng sư xuất thủ. Một đạo lôi liền đem Lang Yêu kia chém thành cho bụi. Lời này vừa ra, toàn bộ phòng ở trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại Trịnh Mục trên thân. Ánh mắt kia từ tuyệt vọng biến thành chấn kinh, cuối cùng hóa thành cuồng nhiệt hy vọng. Mao Sơn thượng sư là chân chính thần tiên a. Phù phù. Trước đó khuyên hắn rời đi lão đại gia, cái thứ nhất quỳ xuống, quải trượng đều ném vào một bên. Thượng sư, van cầu ngài cứu lấy chúng ta Hồng Khê thôn đi. Phù phù. Phù phù. Trong phòng, ngoài phòng nghe hỏi chạy tới thôn dân, đen nghịt quỳ xuống một mảng lớn. Cầu tới sư làm chủ cho chúng ta a. Cầu tới sư chạm yêu trừ ma, cứu lấy chúng ta. Từng tấm che kín nước mắt cùng sợ hãi mặt, từng đôi tràn ngập khẩn cầu con mắt, cùng nhau nhìn qua hắn. Dập đầu âm thanh liên tiếp, chấn động đến mặt đất đều đang phát run. Ta cho ngài dập đầu. Phanh. 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 Trình Mục nhìn trước mắt chiến trận này, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Từng có lúc, hắn hay là cái kia tại trong sư môn mỏ cá vậy nước tiểu đạo sĩ. Bây giờ, cũng đã thành trong mắt người khác chúa cứu thế. Hắn hít sâu một hơi, vận khởi pháp lực, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ thôn. Các vị hương thân, đều đứng lên đi. Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một cỗ trấn an lòng người lực lượng, nguyên bản ồn ào kêu khóc các thôn dân, dần dần yên tĩnh trở lại. Chỉ là một đầu cương thi, còn dám tại bần đạo trước mặt làm càn. Trình Mục nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, thanh âm cũng lớn, lại tràn đầy làm cho người tin phục lực lượng. Yên tâm, buổi tối hôm nay, ta liền để nó biết cái gì gọi là vật lý siêu độ. Các ngươi ngay tại trong thôn an tâm chờ lấy, trước hừng đông sáng, ta cam đoan cho các ngươi một cái công đạo. Hắn lời nói này nói thật nhẹ nhàng thoải mái, còn mang theo điểm các thôn dân nghe không hiểu từ. Nhưng này cố cường đại tự tin, lại sâu cảm giác sâu sắc nhiễm mỗi người. Đa tạ thượng sư, đa tạ thượng sư. Các thôn dân mặc dù hay là quỷ, nhưng trên mặt tuyệt vọng đã quét sạch sành sanh, thay vào đó là sống sót sau tai nạn kích động. Trình Mục khoát tay áo, rất có phong phạm cao thủ, dẫn đường đảng. A không, vị nào hương thân cho chỉ cái hậu sơn phương hướng. Thượng sư, ta dẫn đường cho ngài. Trước đó nhận ra hắn tên tiểu tử kia xung phong nhận việc đứng dậy. Tại tiểu hỏa tử chỉ dẫn bên dưới, Trình Mục rất nhanh liền tới đến thôn hậu phương, một đầu thông hướng thâm sơn đường nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Thượng sư, dọc theo con đường này đi thẳng, liền có thể đến hậu sơn, cái kia cương thi hang ổ ngay tại giữa sườn núi một cái lớn nhất trong sơn động. Tiểu hỏa tử chỉ về đằng trước, trong ánh mắt đã có sợ hãi, lại có sùng kính. "Tốt, ngươi trở về đi, chú ý an toàn." Trình Mục gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức cất bước bước lên đường núi. Vừa tấn thăng kim đan đỉnh phong, đang lo không có địa phương thử nghiệm đâu. Cái này ngàn năm cương thi, đến rất đúng lúc. Đơn giản chính là đưa tới cửa bao kinh nghiệm. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 172, bắt quỷ thế gia mã đan na chương 172, bắt quỷ thế gia mã đan na đường núi gập ghềnh, âm phong chợt chợt. Càng đi vào trong, trong không khí sát khí cùng thi khí liền càng phát ra nồng đậm. Trong rừng cây cối đều lớn lên hình thù kỳ quái, chi nha và mèo, giống như là vô số dãy rủa cánh tay. Trình Mục lại không thèm để ý chút nào, đi bộ nhàn nhã, đi được nhàn nhã. Đi không bao xa, một trận rầm rầm tiếng nước truyền đến. Phía trước cách đó không xa, có một tòa nho nhỏ cầu đá, dưới cầu là một đầu thanh tịnh dòng suối. Đang lúc Trịnh Mục chuẩn bị qua cầu lúc, một trận như chuông bạc vui cười âm thanh, không có dấu hiệu nào từ dưới cầu truyền đến. Hi hi ha ha đừng làm rộn rồi, ngứa quá á. Trịnh Mục bước chân dừng lại, nhíu nhíu mày. Tình huống như thế nào? Loại chim này không gậy phân địa phương quỷ quái, còn có người chơi nước chơi đùa. Tâm lớn như vậy sao? Hắn lòng hiếu kỳ lên, lặng lẽ đi đến bên cầu, thăm dò nhìn xuống đi. Chỉ gặp dưới cầu trong suối nước, một cái thiếu niên mi thanh mục tú đang tắm, bọt nước văng khắp nơi. Mà tại trụ cầu phía sau, một người mặc nóng bỏng, dáng người kình bạo nữ nhân, chính thò đầu ra nhìn nhìn lén, khóe miệng còn mang theo một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, thỉnh thoảng phát ra mấy lần cười trộm. Trinh Ngục, khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, mỹ nữ nhìn lén mỹ nam tắm rửa. Đây là cái gì hàng năm mê hoặc hành vi đại thượng? Hắn đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở một chút cái kia tắm rửa thiếu niên, chú ý bảo hộ tư ẩn. Không nghĩ tới thiếu niên kia cảnh rất rất, tựa hồ đã nhận ra theo dõi ánh mắt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn cùng nữ nhân kia ánh mắt đối đầu. Mặt thiếu niên sắc biến đổi, kinh hô một tiếng, trên thân toát ra một cỗ khói xanh. Một giây sau, cả người hắn vậy mà siêu một chút, hóa thành một đầu toàn thân trắng như tuyết tiểu xà, như thiểm điện tiến vào trong bụi cỏ, biến mất không thấy. Ai? Đừng chạy a! Nhìn lén nữ nhân sững sờ, lập tức có chút ảo não dậm chân. Thật chán, nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nàng lẩm bẩm một câu, ngồi thẳng lên, quay người lại, vừa bạn cùng trên cầu trận mắt hốc mồm Trịnh Mục Tứ Mục tương đối. Không khí trong nháy mắt đọc lại. Nữ nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới trên cầu còn có người thứ ba, cả người đều cứng đờ. Trịnh Mục nhìn xem nàng, nàng nhìn xem Trịnh Mục. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nữ nhân trước mắt ước chừng chừng 20 niên kỷ, một đầu lưu loát tóc ngắn, ngũ quan đẹp đẽ xinh đẹp. Nhất là một đôi mắt to, linh động giàu hoạt. Nàng mặc một thân dễ dàng cho hoạt động áo da bó người của da, đem vóc người bốc lửa phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là giờ phút này, nàng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, viết đầy xấu hổ. Khúc Trịnh Mục đội ho một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Cái kia, phong cảnh không sai a. Nữ nhân gương mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, ngược lại tự nhiên hào phóng đánh giá lên Trịnh Mục đến. Vừa xem xét này, con mắt của nàng trong nháy mắt liền sáng lên. Trước mắt đạo sĩ tuổi trẻ, dáng người thẳng tắp, mặt như ngọc, một đôi mắt thâm thủy đến như là tinh không. Càng quan trọng hơn là, trên người hắn tự nhiên mà vậy tản ra cái kia cô đạo vận, thuần túy mà bằng bạc, để nàng người trong tu hành này đều cảm thấy một trận kinh hãi. Tốt tuấn nam nhân, thật mạnh tu vi. Lòng của phụ nữ nhảy không khỏi vì đó là vô, trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Nàng đội vàng tập trung ý chí, đi lên phía trước, đối với Trịnh Mục ra dáng chắp tay. Khu Ma Long tộc Mã thị một nhà, đời thứ 49 chuyển nhân, Ma Đana, gặp qua đạo trưởng. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo một tia giang hồ nhìn nữ vui mừng. Khu Ma Long tộc Mã gia. Trịnh Mục trong lòng hơi động. Đây chính là cái đại danh đỉnh đỉnh bắt quỷ thế gia a, hắn cũng trở về thi lễ, thản nhiên nói, Mao Sơn thượng thanh phái, Trịnh Mục. Mao Sơn. Mã Đana con mắt trừng đến lớn hơn, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng lấy lòng. Nguyên lai là Mao Sơn thượng sư. Thất kính thất kính. Đã sớm nghe nói Mao Sơn đạo pháp huyền diệu, thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trịnh đạo trưởng tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, thật sự là kỳ tài ngút trời. Mông ngựa này lập đến, Trịnh Mục đều có chút không có ý tứ. Hắn khoát tay áo, khiêm tốn nói, Mã cô nương quá khen. Không biết Trịnh đạo trưởng tới này Hoang Sơn giã lĩnh, cần làm chuyện gì? Mã Đan Na tò mò hỏi. Nàng cũng là truy tung một cố cường đại thi khí mới đi đến nơi này, không nghĩ tới sẽ đụng tới Mao Sơn người. Trịnh Mục lời ít mà ý nhiều, vì hậu sơn đầu kia ngàn năm cương thi. Hắn vừa dứt lời. Ngao. Một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, đột nhiên từ phía sau núi chỗ sâu truyền đến. Cái kia gầm rú tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều xé rách. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, như là lũ quét, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sơn lâm. Cắt bay đá chạy, cỏ cây phải sợ hãi. Mã Đan Na sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân huyết dịch đều cơ hồ muốn đọc lại. Thật là đáng sợ thi vương. Nhưng mà, bên người nàng Trịnh Mục lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Chỉ gặp Trịnh Mục trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng hưng phấn đường cong. Đến hay lắm. Sau một khắc, Trịnh Mục thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt địa quang, xé rách không khí, thẳng đến hậu sơn chỗ sâu. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh. Mã Đan Na bị cái này kinh người đạo pháp rung động đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người liền không có. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Trịnh Mục biến mất phương hướng, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Đây là cái gì tốc độ? Đây là kim đan cảnh có thể có đạo pháp? Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Mã Đan Na chạy như bay, cuối cùng đuổi kịp Trịnh Mục bước chân. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ tình cảnh trước mắt lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trịnh Mục đang đứng tại một cái sâu không thấy đáy sơn động to lớn trước. Cửa hàng kia đen xì, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên mắt trần có thể thấy thi khí màu đen, nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trung quanh trong vòng trăm thước, không có một mảng cỏ, ngay cả tảng đá đều bày biện ra một loại quỷ dị hôi bại màu sắc. Đạo trưởng, đừng đi vào. Mã Đan Na vội vàng hô, trong thanh âm mang theo trước này chưa có ngưng trọng. Nơi này không thích hợp, phi thường không thích hợp. Trịnh Mục quay đầu nhìn nàng một cái, khoe miệng còn mang theo vệt kia hứng hờ ý cười. Làm sao, Mã cô nương cũng đã nhìn ra, thi khí này sắc thực quá sức a. Mã Đan Na bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm vào cửa hang, thấp giọng: "Đạo trưởng, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Mã gia điện tịch ghi chép, trên đời này có tứ đại cương thi thủy tổ, chính là giữa thiên địa nhóm đầu tiên cương thi, không vào luân hồi, không rơi vào địa ngục, vạn kiếp bất diệt. Mà cỗ này thi khí, cỗ này độc nhất vô nhị ngang ngược khí tức, chỉ có một cái khả năng." Cổ họng của nàng đống nhúc nhích qua một cái, khó khăn phun ra hai chữ: "Tướng thần." "Tướng thần?" Trình Mục nhíu mày, trên mặt nhẹ nhõm rốt cục thu liễm mấy phần. Thượng cổ tứ đại cương thi thủy tổ một trong tướng thần. Không sai. Mã Đan Na trọng trọng gật đầu, biểu lộ nghiêm túc tới cực điểm. Truyền thuyết hắn trôi đến, đất cằn nghìn dặm, vật sống tận tuyệt. Một khi để hắn khôi phục toàn bộ thực lực, quay về nhân gian, cái kia chính là sinh linh đồ thán, nhân gian thả bằng ngày. Ta đi, cái này tân thủ thôn nhiệm vụ trực tiếp lên cho ta địa ngục độ khó. Trình Mục nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Bắt đầu liền đánh cuối cùng muốt, kịch bản này không đúng đi. Mã Đan Na nghe không hiểu hắn lạnh, chỉ là vội vàng nói. Đạo trưởng, kẻ này hung hãn không gì sánh được, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất là có thể liên lạc các đại môn phái, tập kết cao thủ, bố trí xuống thiên la địa võng. Nàng còn chưa nói xong, sơn động chỗ sâu, cái kia cố kinh khủng khí tức đột nhiên tăng vọt. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ, cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 173, Huyền Lôi hộ pháp chân thân kinh tướng thần chương 173, Huyền Lôi hộ pháp chân thân kinh tướng thần giống. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, một đạo hắc ảnh lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ từ trong động nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Bóng đen rơi xuống đất, cả ngọn núi đều chấn động kịch liệt một chút. Trình Ngục cùng Mã Đan Na định thần nhìn lại, trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Đó là cả người cao siêu qua 2 mét khôi ngô bóng người. Toàn thân làn da bảy biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, phía trên hiện đầy huyền áo đường vân màu đen. Hắn không có hô hấp, không có nhịp tim, trong cặp mắt là thuần túy tĩnh mịch cùng điên cuồng. Hắn chính là tướng thần. Không tốt. Mã Đan Na kinh hô. Hắn phát giác được chúng ta. Tướng thần ánh mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng khóa chặt hai người. Ánh mắt kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có nguyên thủy nhất, đối sinh linh huyết đục khát vọng. Đạo trưởng. Mã Đan Na hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Thừa dịp hắn ngủ say ngàn năm, pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, ta xuất thủ trước tìm kiếm hắn đấy. Nói đi, nàng không đợi Trịnh Mục đáp lại, đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bằng vào ta Mã thị chi huyết, kính thỉnh Long thần giáng lâm. Long thần tá pháp. Nàng khẽ kêu một tiếng, đem huyết chỉ điểm tại mi tâm. Ông. Một đạo sáng chói kim quang từ trên người nàng phóng lên tận trời. Ngang. Trên tầng mây, truyền đến cao vút long ngâm. Một đầu dài đến mấy chục mét ngũ trảo kim long xé mở mây mù, nô ra đầu lâu to lớn. Lân phiến màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng uy nghiêm. Cái kia kim long xoay quanh một vòng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía dưới tướng thần lao xuống mà đi. Đối mặt thần uy này hiển hách một kích, tướng thần trên mặt không hề sợ hãi. Hắn thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có. Hắn không lùi mà tiến tới, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Giống. Tại trong gào thét của hắn, thân hình của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. 3 mét, 5 mét, 10 mét. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một vài cao 10 trượng khủng bố cự nhân, toàn thân bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Mắt thấy kim long đã bổ nhào vào trước mặt, tướng thần nhếch miệng lộ ra một ngụm xâm nhiên răng nanh. Hắn đột nhiên giỗi ra hai bàn tay khổng lồ, vậy mà trực tiếp nắm lấy đáp xuống ngũ trảo kim long. Cái gì? Mã Đan Na con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là Long thần chi lực a. Nhưng mà, càng làm cho nàng kinh hãi còn tại phía sau. Tướng thần hai tay cơ bắp cao cao nâng lên, gân xanh nổi lên. Cho ta nắt. Trong miệng hắn phát ra mơ hồ không rõ gầm thét, hai tay đột nhiên hướng hai bên xé ra. Xoẹt xẹt. Đầu kia do tinh thuần pháp lực tạo thành ngũ trảo kim long, lại bị hắn ngạnh sinh sinh từ giữa đó xé thành hai nửa. Điểm sáng màu vàng nóng bay đầy trời tán, rất nhanh liền trừ khử ở vô hình. Phúc. Pháp thuật bị phá, Mã Đan Na tâm thần bị thương, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay. Có thể đem thần công kích vừa mới bắt đầu. Xé nát kim long đằng sau, hắn thân thể cao lớn kia vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mã Đan Na trước mặt. Một cái sườn núi nhỏ lớn nhỏ nắm đấm, lôi cuốn lấy xé rách không khí áp phong, hướng phía nàng đập xuống giữa đầu. Nắm đấm còn chưa tới, cái kia kinh khủng quyền phong đã đem sau lưng nàng một loạt đại thụ che trời cùng nhau quét ngã. Mã Đan Na sắc mặt trắng bệch, nàng muốn tránh, nhưng thân thể bị đối phương khí cơ khóa chặt, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm kia tại trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Xong, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người như thiểm điện xuất hiện tại trước người nàng. Là Trình Mục. Dám đụng đến ta lát người tới. Trình Mục hừ lạnh, trong mắt lôi quang lấp lóe. Người cũng xứng. Hắn không chút nào yếu thế, đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Thiểm điện buôn lôi quyền. Lốp bút. Trình Mục trên nắm tay cuốn quanh lấy hồ quang điện chói mắt, cùng tướng thần nắm đấm to lớn kia ngang nhiên chạm vào nhau. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Chói mắt hỏa tinh văng từ phía. Kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, đem mặt đất đều cạo mất một tầng. Bạch bạch bạch. Trình Mục thân hình liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mà trái lại tướng thần, thân thể cao lớn kia chỉ là lắc lư một cái, liền vững vàng sừng sững tại nguyên chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Lập tức phân cao thấp. Mã Đan Na bị sóng xung kích tung bay ra hơn 10 trượng có hơn. Trung điệp đâm vào một gốc may mắn chưa ngừng trên đại thụ, lại là phun ra một bùm máu, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Nàng dãy rủa lấy ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Trình Mục nắm đấm mạnh biết bao, nàng vừa mới cũng đã thấy rồi. Nhưng dù cho như thế, tại thuần túy lực lượng đối kháng lên, hắn vậy mà cũng đã rơi vào hạ phong. Gia hỏa này, thật là quái vật, quá cứng xương cốt. Trình Mục lắc lắc hơi tê tê cánh tay, ánh mắt lại càng hưng phấn lên. Có ý tứ, rất có ý tứ. Xem ra cùng ngươi cứng đối cứng là không được. Hắn tự biết tại nhục thân trên lực lượng khó mà thắng qua đầu này thượng cổ cương thi, lập tức cải biến sách lược. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ lôi manh đỉnh. Ầm ầm. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một cái hoàn toàn do lôi điện màu tím tạo thành bàn tay to lớn, từ trong mây đen nô ra, che khuất bầu trời. Mang theo hoàng hoàng thiên uy hướng phía dưới tướng thần đống nhiên đập xuống. Tướng thần cảm nhận được uy hiếp, ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay giao nhau bảo hộ ở đỉnh đầu. Một giây sau, lôi điện cự trường ầm vang rơi xuống. Oeng. Đất rung núi chuyển, cả ngọn núi đều sụp đổ một khối lớn. Khói bụi tan đi, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua mười mấy thước khủng bố hố to. Mà tướng thần đang bị gắt gao khảm nạm tại hố to trung tâm nhất. Thành công không? Xa xa Mã Đan Na khẩn trương nhìn xem. Nhưng mà, trong hố thân ảnh động. Tướng thần lung lay đầu, chậm rãi từ trong hố bò lên. Hắn phủi bụi trên người một cái, trừ quần áo phá điểm, trên thân thậm chí ngay cả một đạo vết thương đều không có. Mã Đan, Na trong mắt hiện ra thật sâu tuyệt vọng. Ngay cả Mao Sơn Lôi Pháp đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Thế thì còn đánh như thế nào? Có thể a, lực phòng ngự điểm đầy đúng không? Trình Mục nhìn xem lông tóc không hao tổn tướng thần, không những không giận mà còn cười. Vật lý công kích miễn dịch, pháp thuật công kích cũng miễn dịch. Đi, người châu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lớn rồi. Trình Mục hít sâu một hơi, khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Một cỗ so tướng thần càng khủng bố hơn, càng thêm mênh mông khí tức từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Huyền Lôi hộ pháp, chân thân giáng lâm. Vâng. Vạn trượng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đều rót vào trong cơ thể của hắn. Tại Mã Đan Na cùng tướng thần trong ánh mắt kinh hãi, Trình Mục thân thể bắt đầu phát sinh kỳ biến. Thân hình của hắn cất cao đến trăm trượng, sau đầu sinh ra từ phía, dưới cánh tay mọc ra tám tay. Toàn thân đều bị cuồng bạo lôi điện màu tím quấn quanh, mỗi một tấc da thịt đều chạy xuôi thần thánh mà uy nghiêm đạo vận. Một tôn uy nga đứng thẳng, thần uy như ngục lôi pháp chân thân, xuất hiện tại giữa thiên địa này. Giờ khắc này, liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. Cho tới nay đều điên cuồng mà không sợ tướng thần, khi nhìn đến pháp tướng này trong mắt, cặp kia tĩnh mịch trong mắt, lần thứ nhất nổi lên tên là sợ hãi cảm xúc. Hắn thân thể cao lớn không bị khống chế run rẩy lên. Sau một khắc, hắn làm ra một cái để Mã Đan Na trợn mắt hốc mồm cử động. Tướng thần xoay người chạy, vung ra hai cái chân, cũng không quay đầu lại hướng phía nơi núi rừng sâu xa bỏ mạng chạy trốn. Đệ tử chuyên hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm,